Chương 707, bị quấy nhiều thiên hạ kiến chương 707, bị quấy nhiều thiên hạ kiến Thanh Huyền trợn tròn mắt. Hắn có thể có hôm nay, đều là Diệp Thánh ban tạo. Không có cái kia bốn ức hư thần tinh, căn bản không có khả năng nhất cử phá cảnh vào đỉnh cấp tầng thứ. Còn có, tại Di Sơn bộ lúc, Diệp Thánh thủ đoạn hắn nhưng là kiến thức qua. Chân nhân, Thất hoàng tử kỳ quái nhìn về phía Thanh Huyền, vị này chân nhân trước mắt bao người trong lúc bất chợt ngây người tại nơi đó, ánh mắt càng là nhìn về phía đại điện bên trong một chỗ xa xôi nơi hẻo lánh, không biết tại nhìn cái gì đó. Cảnh Phi hơi nhíu mày. Giờ phút này, Thanh Huyền thậm chí ngay cả nàng cũng không để ý chân nhân. Thanh Huyền chân nhân, không ít người mở miệng hô hoán, ý đồ đem vị này từ sương sờ bên trong tỉnh lại tới. Sư tôn, thằng đến sau lưng đạo đồng nhìn không được, đưa tay kéo Thanh Huyền ống tay áo, vừa rồi đem hắn vị sư tôn này tỉnh lại. A, chư vị cũng đừng để ý đến, bần đạo. Bần đạo ngồi bên kia chính là. Thanh Huyền nói chuyện nói lắp, hướng về phía đám người ôm quyền về sau. Tiếp theo, tại đại điện bên trong tất cả người không hiểu thấu ánh mắt bên trong, Thanh Huyền khí chất lập tức trở nên bị ổi lên, hướng về một chỗ xa xôi nơi hẻo lánh bên trong đi đến. Chân nhân, Thất hoàng tử hòa duyệt mắt trợn tròn, không hiểu rõ vị này cả cái nào vừa ra nhi. Tốt lành thượng thủ vị trí không ngồi, làm sao hướng về một chỗ xa xôi nơi hẻo lánh bên trong chui vào, lại nghĩa vô phản cố, không để ý đến ở đây bất kỳ người nào khuyên can. Sợ mình đi chậm, Hòa Huyễn Nhi cái cằm cũng thiếu chút rơi xuống. Chốc lát, tại mọi người ánh mắt bên trong, Thanh Huyền chui được một đám hai ba phẩm quan viên trong đám người, đem một đám quan viên cả kinh không thể coi thường, nhao nhao đứng dậy hướng vị này Thanh Huyền quan chân nhân hành lễ. Cái kia Thanh Huyền quan, thế nhưng là Tử Diễm quốc chủ Ngự Bút Châu Phê, là Thanh Huyền chân nhân tấn thăng đỉnh tiêm tầng thứ về sau, Tử Diễm quốc chủ chiêu hiền đại sĩ ngự tứ. Chân nhân, nếu không ngồi ta chỗ này, một vị quan lớn cả lăng, thì mời Thanh Huyền chân nhân ngồi tại hắn vị trí bên trên. Tránh ra. Thanh Huyền không chút khách khí đem hắn một thanh lay đến một bên. Tiếp theo, cười hì hì tiến tới một tấm không đáng chú ý bạch ngọc tiểu án bên cạnh. Chỉ thấy cái kia bạch ngọc tiểu án phía trước ngồi một vị bạch bào thân ảnh, khí chất xuất trần, đang tự rót tự uống, nhìn thấy lại gần Thanh Huyền, tức giận lườm hắn một cái. Ngược lại là không nghĩ đến có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn. Thượng sư, ta có thể ngồi ở đây sao? Thanh Huyền không có vội vã ngồi xuống, mà là đi đầu hỏi thăm, thần thái rất là khách khí. Hắn hiện tại mặc dù tấn thăng đỉnh tiêm tầng thứ chu thiên, nhưng trước mắt này vị thế nhưng là bộc phát ra qua đỉnh phong cấp độ chiến lực. Lại thêm trăm năm thời gian trôi qua, sợ là đã mạnh hơn. Hắn rất phân rõ ràng mình cái gì nhân vật, không dám ỷ vào tấn thăng đỉnh tiêm tầng thứ liền có mảy may lỗ mãng. Ngồi đi. Diệp Thánh bất đắc dĩ, cũng không để ý tới xung quanh ánh mắt. Hắn liền tính không muốn trở thành tiêu điểm, hiện tại cũng đã trễ. Giờ phút này đại điện bên trong tất cả người ánh mắt, bao quát Cảnh Phi ở bên trong, toàn đều nhìn phía hắn nơi này. Từng cái ngẩn người, nghi hoặc nhìn hắn vị này người xa lạ. Xung quanh từng cái quan viên ốc, trước đó chỉ cảm thấy Diệp Thánh lạ lẫm cực kỳ, cũng không quá nhiều để ý tới. Giờ phút này, Thanh Huyền vậy mà tiến tới hắn phụ cận, cùng một đầu chó sủ đồng dạng lôi kéo làm quen. Là hắn. Thất hoàng tử hỏa duyệt ánh mắt đột nhiên co vào, mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Mặc dù đã thời gian qua đi trăm năm, nhưng hắn vẫn là một chút đem Diệp Thánh nhận ra được. Người này thế nhưng là để hắn tổn thất 1000 vạn hư thần tinh, chỉ bị huyết sát lâu cáo chi nhiệm vụ thất bại, liền không có bất kỳ sau này. Ban đầu hắn từng nghi ngờ không thôi, đắn đo khó định Diệp Thánh là như thế nào tránh thoát huyết sát lâu ám sát. Là tiểu tử này. Thập tam hoàng tử hỏa mịch cũng hơi nhíu mày, có thể để cho hắn ăn thiệt tỏi người không nhiều, Diệp Thánh xem như một cái. Bất quá hắn sau đó bệ bội nhiều việc sự tình khác, quên đi truy cứu. Nhưng hắn nghe nói tất ca hỏa duyện từng tại huyết sát lâu treo giải thưởng qua vị này, hắn đều coi là vị này đã chết, không nghĩ đến còn sống. Trong khi đang suy nghĩ, thập tam hoàng tử liếc qua thất hoàng tử hỏa duyện, lại thêm giờ phút này đường đường đỉnh tiêm tầng thứ Thanh Huyền chân nhân đều tiến tới phụ cận định bợ vị này, trong lúc nhất thời thập tam hoàng tử hỏa mịch có chút nhìn không thấu cục thế trước mắt. Người này là ai? Không nhận ra, tựa như là cựu tỷ người. Thủ hạ ta người báo cáo qua việc này là trăm năm trước sự tình, nhớ không rõ lắm. Một đám hoàng tử hoàng nữ kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ. Hiện tại tất cả người đều thấy được Thanh Huyền chân nhân tựa hồ đối với vị này cực kỳ khách khí, thậm chí thần thái ở giữa xen lẫn mấy phần a du màu. Đây liền có chút khó có thể tưởng tượng. Vị này chính là đỉnh tiêm tầng thứ Chu Thiên A. Cái gì người có thể để cho hắn như vậy thần thái? Công chúa, đây là có chuyện gì? Mẫn Sướng trợn tròn mắt, lặng lẽ tiến tới Hỏa Huyễn Nhi sau lưng, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Hỏa Huyễn Nhi một mặt mờ mịt, lắc đầu, cũng có chút xem không hiểu. Phía dưới, Thanh Huyền chân nhân giờ phút này đang không coi ai ra gì, đang bị Diệp Thánh cẩn thận rót rượu. Rót rượu sau khi, còn tại ôn chuyện, thần thái cực kỳ nhiệt liệt. Diệp Thánh câu được câu không cùng hắn trò chuyện. Ngài nếu có nhàn hạ, lần nữa tham dự cấp kim đội nói nhớ mang ta theo, ta còn vì ngài đảm nhiệm nhiệm tử. Thanh Huyền cười hắc hắc nói, hắn là bước vào đỉnh tiêm tầng thứ không giả, có thể trong tay hư thần tình cũng theo đó tiêu hao sạch sẽ. Trong khoảng thời gian này sinh hoạt quấn bách cực kỳ, mà Diệp Thánh thủ đoạn, nhu lực hắn đã từng gặp qua, đi theo vị này có thể tự ăn đến đầy buồn đầy bát. Diệp Thánh liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Hắn nếu thật lần nữa tiến đến cấp kim, tầng thứ đã là 15 chuyển tạo hóa cảnh, liền tính chịu mang cho hắn, hắn sợ là cũng không dám đi. Cũng chỉ có Tử Diễm quốc chủ, man hoàng này cấp độ, có thể cùng hắn kết bạn đồng hành. Đại điện bên trong quái dị bầu không khí để thiên hạ kiến ngưng lại. Cảnh Phi nhìn về phía đây một bên hơi nhíu mày, tiếp theo trên mặt mang cho mỉm cười, giơ tay lên nói, "Chư vị, thiên hạ kiến tiếp tục." Tiếp theo, hướng Lễ Nhạc quan sứ một cái ánh mắt. "Phải." Lễ Nhạc quan lập tức phân phó cổ nhạc vang lên. Trong lúc nhất thời, lần nữa trống sắt cùng vang lên. Từng vị dáng người hiểu địa vũ nữ ra trận hoành ca điên hót. Theo tiếng cổ nhạc vang lên, chúng tân khách lấy lại tinh thần, từng cái bắt đầu nâng cốc hân hoan. Có thể ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng hướng về kia một bên nhìn lại, đều đang suy đoán cái kia bạch bảo thân ảnh đến tột cùng là thân phận như thế nào, vì sao sẽ để cho Thanh Huyền Quan Thanh Huyền chân nhân như thế đối đãi. Đến Thanh Huyền chân nhân tầng thứ này sự tình, bọn hắn là nhất định phải chú ý, rất có thể tiếp xuống ảnh hưởng đến bọn hắn rất nhiều người hoàn lộ. Cả tòa hoàng đô thành đã là như thế, thường thường sự tình đều là một cái tác động đến nhiều cái, ai đều trốn không thoát, trốn không xong. Diệp Thánh trước giờ rời đi, không muốn bị nhiều người như vậy giống hiếm động vật đồng dạng nhìn chằm chằm. Nghe được Diệp Thánh tạm thời không có lối ra, Thanh Huyền rất là nhiệt tình thỉnh mời Diệp Thánh tiến về hắn Thanh Huyền quan ở tạm. Diệp Thánh không chỗ có thể đi, liền cũng nhẹ gật đầu, Thanh Huyền dù sao cũng là hắn số lượng không nhiều quen biết người quen. Hai người tại trước mắt bao người rời đi Thiên Hạc Cung. Hai người sau khi rời đi không lâu, trận này Thiên Hạc Yến cũng qua loa kết thúc. Mỗi một người lúc rời đi đều mang tâm tư, đi ra Thiên Hạc Cung liền sai người xuống dưới điều tra, muốn nắm giữ cái kia bạch bảo thanh niên trực tiếp tình báo. Chương 708, các hạ đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Chương 708, các hạ đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Thanh Huyền quan, vị trí chỗ hoàng đô thành một chỗ náo thành phố. Là Tử Diễm quốc chủ đặc phê một khối, vì Thanh Huyền mới xây, đạo quán rất là to lớn hùng vĩ. Sở dĩ xây ở náo thành phố, là bởi vì Thanh Huyền chân nhân xem tài như mạng, đạo quán xây ở náo thành phố hậu nhân miệng mật độ cực lớn, mỗi ngày dâng hương chi nhân nhiều không kể xiết, có thể kiếm lấy một bút không ít tiền hương hỏa. Trên thực tế cũng là như thế, từ khi Thanh Huyền quan xây xong về sau, xung quanh bách tính nghe được quan trung chân nhân pháp lực vô biên, liền ngay cả hoàng thành quyền quý đều phải tới cửa cầu phúc, bọn hắn thì càng là xu chi nhược vụ. Mỗi một ngày đạo quán mở cửa về sau, đến đây cầu phúc chi nhân đều là lẫn nhau xô đẩy lấy chui vào. Đến ban đêm, Thanh Huyền quan trở nên cực kỳ yên tĩnh, đám đệ tử bận rộn một ngày đau lưng, đều sớm nghỉ ngơi. Thượng sư, nơi này là Thanh Huyền quan phía sau núi, ngày bình thường không có người nào đến đây, thanh tịnh cực kỳ. Trong bóng đêm, Thanh Huyền đi cùng Diệp Thánh một bên tản bộ, vừa cười nói ra. Đây to lớn Thanh Huyền quan rất là để hắn tự ngạo. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng Tử Diễm quốc chủ vì sao coi trọng hắn như vậy, có thể đã cho chỗ tốt, hắn không có không đỡ lấy đến đạo lý. Đặc biệt là đối với hắn loại này đem tiền tài rất là xem trọng chi nhân, có chỗ tốt là sẽ không bỏ qua. Thanh Huyền quan phía sau núi là một tòa to lớn thanh sơn, phong cảnh nghi nhân. Thanh sơn đỉnh núi có một tòa ngói xanh đạo quán, bị một mảnh rừng trúc bọc lấy, lẽ qua trong rừng trên đường nhỏ, có nhàn nhạt màu trắng sương mù tràn ngập. Tại tấc đất tấc vàng hoàng đô thành có dạng này một chỗ tịnh, là thật không dễ. Trước kia ở giữa, nơi này không người ở lại. Thanh Huyền tính tình ưa thích náo nhiệt, hắn thấy có người mới có thể có tài, ngày bình thường đều là ở tại dưới núi đạo quán bên trong, tự mình tọa trấn. Vì đạt được quan hiển quý cầu phúc thỉnh thần, bài ưu giải nạn, về phần như thế nào bài ưu giải nạn là bạo lực vẫn là khác cái gì, cũng không rõ ràng. Từ đó kiếm lấy không ít tù lao. Có lòng. Diệp Thánh nhìn lướt qua cảnh vật xung quanh, khó được tán dương. Mặc dù chỉ là ở tạm, hắn cũng có phần nữa thích thanh tĩnh, nơi này hoàn cảnh rất là để hắn hài lòng. Thanh Huyền chần chờ một chút, vẫn là nói, cựu công chúa một mực ồn ào lấy muốn gặp ngài, ngài nhìn. Diệp Thánh nhíu mày. Thanh Huyền thấy thế, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực rất mạnh, lập tức nhân tiện nói, ta đưa nàng đuổi đi chính là. Diệp Thánh khoát tay áo, liền nói tối nay mệt mỏi, để nàng ngày khác trở lại a. Tốt. Thanh Huyền gật đầu, mặc dù hắn cũng không rõ ràng Hỏa Huyễn Nhi là như thế nào cùng Diệp Thánh kéo lên quan hệ. Có thể Hỏa Huyễn Nhi lời thề son sắt nói, Diệp thượng sư đã từng lại là nàng cung phụng. Vậy ta lui xuống. Thanh Huyền chắc tay, thức thời thối lui ra khỏi ngói xanh đạo quán. Có chuyện gì đều phải chờ đến ngày mai hãy nói. Thanh Sơn dưới chân núi, Hỏa Huyễn Nhi cùng Mẫn Sướng lo lắng chờ đợi. Diệp Thánh bị Thanh Huyền chân nhân lễ ngộ như thế, khiến hai người đáy lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Đến nay không thể hiểu rõ Diệp Thánh là như thế nào làm đến. Trong lúc này đến tột cùng có gì kỳ quặc. Dưới mắt không chỉ Hỏa Huyễn Nhi hai người nghi hoặc, toàn bộ hoàng đô thành không ít thế lực đều cảm thấy nghi hoặc. Đây bạch bào thanh niên đến tột cùng là lai lịch ra sao? Có thể bị một vị đỉnh tiêm tầng thứ Chu Thiên cường giả A Duôn định hót lễ ngộ. Dù sao cũng hơi khoa trương. Một bên, một tên đạo đồng không kiên nhẫn áp. Hắn có thể mệt mỏi một ngày, vì ứng đôi những cái kia khách hành hương, đau lưng, chỉ muốn tìm địa phương ngã đầu ngủ ngon. Tiên đồng vất vả. Mẫn Sướng nhìn mặt mà nói chuyện, lấp một cái màu xám túi đi qua. Đạo đồng tiếp nhận, bất động thanh sắc ước lượng một chút, hì hì cười một tiếng, cả người tinh thần không ít, đem màu xám túi nhét vào đạo bào bên dưới. Không quan trọng, ta tùy các ngươi cùng nhau chờ sư tôn xuống núi. Đạo đồng vẻ mặt ôn hòa nói. Hai người đang khi nói chuyện, Thanh Sơn xuống núi thanh thạch đường mòn bên trên chậm rãi đi xuống một đạo thân ảnh, chính là đem Diệp Thánh an trí tỏa khi sau xuống núi đến Thanh Huyền chân nhân. Sư tôn, đạo đồng đội vàng thi lễ. Chân nhân, Hỏa Huyễn Nhi cùng Mẫn Sướng cũng giống vậy liền đội vàng hành lễ. Còn ở nơi này chờ lấy. Thanh Huyền liếc qua Hỏa Huyễn Nhi, không cho rằng một chuyện. Dưới mắt cũng chỉ có mẹ phi Cảnh Phi có thể được hắn coi trọng mấy phần. Hỏa Huyễn Nhi có thể cung cấp nuôi không nổi hắn, một cái bị biên giới hóa hoàng nữ mà thôi, Tử Diễm quốc chủ con cái nhiều không kể xiết. Hỏa Huyễn Nhi tiến lên trước một bước, lo lắng dò hỏi, chân nhân, Diệp tiên sinh đâu? Vì sao không thấy ta? Thấy ngươi. Thanh Huyền con mắt dựng lên, lật ra một cái liếc mắt, tâm lý thầm nói ngay cả ta cùng bị kia cũng không xứng cùng ngồi đàm đạo, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, có thể bày tỏ trên mặt Thanh Huyền vẫn là nhẫn mại tính tình nói, Diệp thượng sư mệt mỏi, để ngươi ngày khác trở lại thấy hắn. Thật lớn giá đỡ. Mẫn Sướng nghe vậy không cam lòng, Diệp Thánh thân phận vẫn là cựu công chúa phủ cung phụng, lại bất cần như thế. Hắn tâm tình chập chờn kịch liệt, hoàn toàn không có bắt được Thanh Huyền trong miệng Diệp thượng sư bà chữ. Hỏa Huyễn Nhi lại là ngây ngẩn cả người, nhạy bén bắt được mấu chốt. Diệp thượng sư, chân nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hỏa Huyễn Nhi ngây ngốc hỏi. Tiếp theo, sợ hãi Thanh Huyền không biết tiền căn hậu quả, trực tiếp hướng Thanh Huyền giảng thuật mình cùng Diệp Thánh qua lại. Thanh Huyền sau khi nghe, cũng không khỏi mắt trợn tròn. Hỏa Huyễn Nhi nếu là không có nói dối, Diệp Thánh đã từng thật đúng là coi như quá mức Huyễn Nhi trong phủ cung phụ. Có thể cái này sao có thể? Một cái tiểu tiểu công chúa, có thể mời được đến Diệp Thánh tầng thứ này tu sĩ. Đây dù sao cũng hơi mộng ảo a. Trong lúc nhất thời, Thanh Huyền đầu cũng có chút mơ hồ, cảm giác không khớp sổ sách. Dứt khoát mở miệng giảng thuật cấp kim đội một chuyện, nói ra Diệp Thánh ở trong đó đảm nhiệm cái gì nhân vật. Nghe Thanh Huyền như vậy một giảng, Hỏa Huyễn Nhi cùng Mẫn Sướng lập tức tại chỗ sợ ngây người. Phản phất nhận thức lại một phen Diệp Thánh, trong lúc nhất thời ngốc tại nơi đó. Qua thật lâu, Hỏa Huyễn Nhi mới cứng họng nói, "Chân nhân, ngài là nói Diệp tiên sinh ít nhất là đỉnh phong cấp độ Chu Thiên cường giả?" Nàng nói đến, hít vào một ngụm khí lạnh. "Tự nhiên, đây còn có thể là giả." Thanh Huyền liếc nàng một chút, vô cùng khẳng định nói, "Hắn là Di Sơn bộ một trận chiến kinh nghiệm bản thân giả, Diệp Thánh chiến lực không làm được giả." "Đây, cái này sao có thể?" Hỏa Huyễn Nhi nói mê. Hai người một phen đối với sổ sách, đều có chút trầm mặc. "Chân nhân, làm phiền." Hỏa Huyễn Nhi hướng Thanh Huyền cáo từ, cùng Mẫn Sướng hoảng hốt bên trong rời đi Thanh Huyền quan. Khi ban đêm, Hỏa Huyễn Nhi rời đi Thanh Huyền quan sau không bao lâu, liền bị Cảnh Phi triệu nhập cung bên trong. Cảnh Phi nghe Hỏa Huyễn Nhi từ Thanh Huyền nơi đó được đến tin tức, tăng thêm Hỏa Huyễn Nhi cùng Diệp Thánh quan hệ, thái độ lập tức phát sinh 360 độ bước ngoặt lớn. Đối với cái này, nữ nhi vẻ mặt ôn hòa lên. Chờ Hỏa Huyễn Nhi từ Cảnh Phi cung lúc rời đi, nàng mắt lộ ra tinh quang, biết đây là mình đời này duy nhất một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Trong bóng đêm, Thanh Huyền quan đỉnh núi, một vòng ngân nguyệt chiếu rọi xuống tới, đem ngói xanh đạo quán chiếu rọi đến một mảnh trắng bạc. Đạo quán trong sân, Diệp Thánh ngồi ngay ngắn ở một tấm đá bạch ngọc bàn bên cạnh, uống vào ban ngày tại Hoàng đô nội thành mua được bình tương. Một bên, Kỳ Lân băng vân bồ nằm tại chân hắn một bên, vi vi tiếng ngay băng lên. Diệp Thánh túi đầu nhìn thoáng qua, mắt lộ ra bất đắc dĩ. Con hàng này trừ ăn ra chính là ngủ. Các hạ đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Diệp Thánh tự rót tự uống một ly, đối với nơi xa hắc ám bên trong lạnh nhạt nói ra. Chương 709, quốc chủ, sao không ngồi xuống uống một ly? Chương 709, quốc chủ, sao không ngồi xuống uống một ly? Trong bóng đêm, Diệp Thánh giống như là tại đối với không khí nói một mình. Cả tòa Thanh Sơn đỉnh núi xung quanh hắc ám bên trong cũng không có bóng người, chỉ có thỉnh thoảng tiếng ve kêu vang lên, lại để bóng đêm lộ ra càng tĩnh mịch. Diệp Thánh dứt lời, liền không tiếp tục để ý chỗ tối người kia, tiếp tục tự rót tự uống. Vang Kỳ Lân tiếng ngáy tại yên tĩnh bên trong càng vang dội. Rào. Rất nhanh, đạo quán cách đó không xa hắc ám bên trong nổi lên một tia gợn sóng không gian, tiếp lấy đi ra một đạo thân ảnh. Giờ phút này nếu có người ngoài ở tại nhìn thấy đạo thân ảnh này, nhất định sẽ không khỏi kinh hãi. Người đến người mặc một thân màu tím đế hoàng long bào, đầu đội tử kim long quan, hắn chắp hai tay sau lưng hiện thân, đôi mắt đang mở hí trong con mắt hoàn toàn là một vệt màu tím. Xuất hiện sau đó, cũng có một từng cái tử diễm thần long vờn quanh ở bên người hắn bay lượn. Người đến không phải người khác, chính là Tử Diễm Vương Triều một nước chi chủ Tử Diễm Quốc chủ. Hắn đúng là tự mình hàng lâm. Đối với Tử Diễm Quốc chủ hàng lâm, Diệp Thánh không có gì phản ứng, ngồi tại đá bạch ngọc cán bên cạnh, tiếp tục tự rót tự uống. Tựa hồ sớm đã dự liệu được sẽ có một màn này, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn bên chân băng kỳ lân lại là nổ bậy, toàn thân lân phiến dựng thẳng, giống như là một cái sù lông nhỏ con. Trước mắt một thân tử khí trung nhân nhân, thế nhưng là một vị chân chính 15 chuyển tạo hóa cảnh tồn tại. Ngươi thấy chấm tựa hồ cũng không kinh ngạc. Tử Diễm Quốc chủ mở miệng, trôi nổi tại không trung, nhíu mày nhìn về phía như cũ tự rót tự uống Diệp Thánh. Trước mắt bạch bào thanh niên lạnh nhạt lộ ra một cỗ không bình thường cảm giác, làm hắn hơi nghi hoặc một chút. Một cái tiểu tiểu 14 chuyển chu thiên cảnh ở trước mặt hắn dám như thế. Diệp Thánh liếc qua Tử Diễm Quốc chủ, cười nói, cả tòa Hoàng đô thành đều là quốc chủ đạo tràng, quốc chủ muốn đi nơi nào liền cùng đi nhà mình đồng dạng, ta vì sao muốn kinh ngạc? Nói đến, Diệp Thánh cười ha ha một tiếng, giơ chén rượu bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu. Hắn tự nhiên biết mình đang vào Hoàng đô thành một khắc này, Tử Diễm Quốc chủ liền đạt được tin tức. Ban đầu hắn tuy nói mang theo thần huyết tại Tử Diễm Quốc chủ, Man Hoàng mí mắt nội tình phía dưới bỏ chạy, có thể sau đó lấy Tử Diễm Quốc chủ, Man Hoàng năng lực truy tra hắn thân phận cũng không khó. Thậm chí được xưng tụng cực kỳ đơn giản. Hắn hiện tại sở dĩ dám trở về Hoàng đô thành, là bởi vì phá cảnh vào 15 chuyển tạo hóa cảnh đỉnh tiêm tầng thứ chiến lực không kém chút nào tại Tử Diễm Quốc chủ. Bằng không thì thật coi hắn ngốc ca. Biết rõ Tử Diễm Quốc chủ truy xét đến hắn thân phận, trả lại tự chui đầu vào lưới. Hiện tại, tất cả mọi người là cùng tầng thứ tồn tại, lẫn nhau ai đều không làm gì được ai, hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đừng nói Tử Diễm Vương triều Hoàng đô thành, liền xem như Man Hoàng hoàng trướng hắn cũng dám đi dạo một vòng, cùng Man Hoàng cùng ngồi làm đạo. Đây chính là có thực lực sau lực lượng. Đem cái kia thần huyết giao cho chấm. Tử Diễm Quốc chủ mở miệng, chấm có thể miễn ngươi chết, lại tặng ngươi một trận vinh hoa phú quý. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, một thân tử khí mãnh liệt. Hắn là Tử Diễm Vương triều quốc chủ, miệng vàng lời ngọc, tất nhiên là có thể làm tròn lời hứa. Diệp Thánh mỉm cười lắc đầu, cự tuyệt. Hắn liền tính chịu giao, đồ vật cũng mất, hút vào sạch sẽ, còn sót lại một tia cũng lấy ra bồi dưỡng băng kỳ lân, Tử Diễm Quốc chủ là không có cái này phúc phận. Muốn chết. Tử Diễm Quốc chủ sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt tím chợt lóe, hai đạo tử khí bắn nhanh ra như điện, đi vào không trung sau hóa thành hai cái màu tím xiển xích, bắt chói hướng ngồi tại đá bạch ngọc cán bên cạnh Diệp Thánh. Hắn đã không có kiên nhẫn, vừa rồi chỉ là xuất phát từ ý yêu tài mà thôi. Dù sao, đây bạch bào thanh niên có thể từ hắn cùng Man Hoàng dưới mí mắt chạy đi, liền phần này tâm trí thủ đoạn chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, chính là một cái dưới tay làm việc tướng tài đắc lực. Mà bây giờ, kiên nhẫn đã bị hao mòn hết. Một con kiến hôi cũng dám ở trước mặt hắn lô mãng. Vâng. bàn bạch ngọc cán bên cạnh, Diệp Thánh một tay giơ chén rượu, tay kia nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Một chỉ này điểm ra, khủng bố thái nhất cổ tộc lực hệ pháp tắc bạo phát, khiến toàn thân hư không rung động, một cỗ không hiểu lực trường hiện hiện, đem không gian đều bóp méo. Về phần hai cái tử diễm xiên xích, tại đây khủng bố lực trường trước mặt càng là từng khúc băng liệt. Hai người giao thủ chỉ ở tốc độ ánh sáng giữa, lại kinh người là, tựa hồ không có chút giọt uy năng tản mạn ra. Xung quanh xanh tươi rừng trúc chỉ là hơi rung nhẹ một chút, giống như là bị một cơn gió nhẹ lướt qua. Thế nhưng, hai người dưới chân cả tòa thanh sơn lại là vang lên một đạo giòn nhẹ băng liệt âm thanh. Một đạo dài nhỏ vết rách từ thanh sơn ở giữa nước ra, nếu là không cẩn thận đi xem rất khó phát hiện. Cùng lúc đó, dưới núi, một tòa đạo quán bên trong. Bóng đêm tĩnh mịch, Thanh Huyền chân nhân xếp bằng ở một tấm bồ đoàn bên trên, đang tại nhắm mắt ngồi xuống. "Ân, chuyện gì xảy ra?" Thanh Huyền chân nhân mở hai mắt ra, đáy mắt hiện hiện một vệt vẻ nghi hoặc. Ngay tại vừa rồi, hắn ngầm trộm nghe đến một tiếng rất nhỏ băng liệt tiếng vang lên. Băng liệt âm thanh cũng không rõ ràng, lại lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhìn kỹ lại, bốn bề thiên địa rất an tĩnh, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh. "Ảo giác sao?" Thanh Huyền chân nhân nghi hoặc. Chợt lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống, suy tư tiếp xuống đi nơi nào có thể kiếm lấy càng nhiều tiền tài. Thanh Sơn đỉnh núi, ánh trăng màu bạc như nước chiếu xuống đạo quán bên trên. Tử Diễm quốc chủ một mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm một thân bạch bào ngồi tại đá bạch ngọc cán bên cạnh Diệp Thánh. "Ngươi phá cảnh vào 15 chuyển tạo hóa cảnh, làm sao có thể có thể?" Tử Diễm quốc chủ tâm ngọn nguồn nhấc lên sóng biển ngập trời. Trăm năm trước, Di Sơn bộ một trận chiến hắn cảm giác rõ ràng, khi đó Diệp Thánh đích xác chỉ là một cái 14 chuyển chu thiên cảnh sâu kiến, bất luận là hắn vẫn là man hoàng, một ngón tay liền có thể nắm chết. Có thể làm sao ngắn ngủi trăm năm thời gian, kẻ này liền từ chu thiên cảnh nhất cử phá cảnh vào 15 chuyển tạo hóa cảnh? Cho dù là có thần huyết trợ giúp, cái này cũng là thật có chút khó tin. Vi phạm với thường thức. Phải biết, chu thiên cảnh muốn phá cảnh vào tạo hóa cảnh, thời gian đều là lấy vạn năm tuế nguyệt làm đơn vị tính toán. "Quốc chủ, sao không ngồi xuống uống một ly?" Diệp Thánh cười nhìn hướng hắn. "Thì mời Tử Diễm quốc chủ ngồi xuống cùng uống một ly, giữa hai người lại không có thâm cừu đại hận gì, làm gì như vậy chém chém giết giết?" "Hừ." Tử Diễm quốc chủ hừ lạnh. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, chu thiên hoàn cảnh cảnh tượng lập tức đấu chuyển tinh gì, thanh huyền quan như là thủy mặc đồng dạng tiêu tán. Diệp Thánh bên cạnh đá bạch ngọc cán không thấy, trong tay chén rượu cũng như cùng nhau tiêu tán, đúng là bị cưỡng ép kéo vào đến hư không chiến trường bên trong. Đây là Tử Diễm quốc chủ cố ý làm. Tại hư không chiến trường bên trong giao thủ, uy năng có thể hữu hiệu thu liễm, sẽ không lan đến gần trong thế giới hiện thực, tạo thành hoàng đô thành đại hủy diệt. Dù sao, hai đại tạo hóa cảnh giao thủ, hoàng đô thành là nhịn không được. Diệp Thánh lắc đầu, xem ra vị này Tử Diễm quốc chủ vẫn là không phục, không muốn tiếp nhận ban đầu một con kiến hôi vẹn vẹn trăm năm liền có thể cùng hắn bình khởi bình tọa sự thật này. Một trận chiến này là tránh không được, chỉ có đánh qua sau đó, hai người mới có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống uống rượu. Và anh, nhất sát cái kia, Tử Diễm quốc chủ cùng Diệp Thánh cùng một chỗ động thủ. Đây vừa động thủ thiên băng địa liệt, khiến hư không bên trong chiến trường chớp mắt tràn ngập khó có thể tưởng tượng khí tức hủy diệt. Chương 710, khủng bố cảnh tượng. Chương 710, khủng bố cảnh tượng. Hai người lần giao thủ này không sao. Hư không chiến trường mặc dù đứng tại khác biệt thời không bên trong, có thể như cũ sẽ có một bộ phận uy năng khúc xạ đến trong thế giới hiện thực, gây nên thiên địa dị tượng. Giờ phút này, hoàng đô thành trên không, nguyên bản tinh không vạn lý bóng đêm tinh không, trong chớp mắt mây đen dày đặc, trở lại vô số long lánh tinh thần. Các loại dị tượng tại mây đen tầng ở giữa lấp lóe, giống như là có hai đại cường giả trí cao tại giao thủ. Quần quần uy áp ép xuống tại cả tòa hoàng đô thành trên không, khiến hư không trong không khí mỏng manh, hô hấp đều trở nên khó khăn. Càng là có một cỗ khí tức sơ sát tràn ngập trong không khí, khiến vô số người rùng mình. Chuyện gì xảy ra? Trong mấy mắt, hoàng đô thành bên trong vô số cường giả ngẩng đầu, kinh hãi nhìn về phía mây đen kia tầng bên trong sấm sét vang dội, cùng đủ loại thiên địa dị tượng. Có chí cường giả tại giao thủ, hai người sát nhập vào hư không chiến trường. Không thiếu nhãn lực kinh người thế hệ, một chút nhận ra đã xảy ra chuyện gì. Trong đó một người là quốc chủ, một người khác là ai? Là ai tại cùng quốc chủ giao thủ? Hoàng đô thành bên trong, vô số cường giả cùng thế lực chấn động. Mây đen kia tầng bên trong, có tử sắc liệt diễm đốt thủng bầu trời, bọn hắn thân là Tử Diễm Vương triều bản thổ tu sĩ, tự nhiên có thể nhận ra đó là bản thân quốc chủ đón sát thủ. Có thể khiến bọn hắn chấn động là, một người khác là ai? Lại đêm khuya tại hoàng đô thành cùng bản thân quốc chủ giao thủ. Đây thật bất khả tư nghị. Lao hòa thượng, đây là có chuyện gì? Hoàng đô thành một chỗ xa xôi nơi hẻo lánh bên trong, một cái trong miếu hoang một cái tuổi nhỏ tiểu hòa thượng quần áo rách dưới, chớp đen nhánh có thần mắt to nhìn chằm chằm mây đen áp đỉnh bầu trời không rời mắt, một mặt hiếu kỳ. Một bên, một vị người khoác rách dưới cả xa lão hòa thượng cười nói, Tử Diễm tại cùng người đánh nhau. Tử Diễm quốc chủ, cái gì người có thể cùng hắn đánh nhau? Tiểu hòa thượng nghe vậy giật mình. Tử Diễm quốc chủ thế nhưng là mọi người đều biết 15 chuyển tạo hóa cảnh, có thể cùng hắn giao thủ người là ai? Đây vi sư cũng không rõ ràng, người kia khí tức cực kỳ lạ lẫm, giống như là một vị thể tu. Lao hòa thượng nhãn lực kinh người, hắn cười nói, nhưng có thể xác định là có thể cùng Tử Diễm giao thủ, người này cũng là một vị 15 chuyển tạo hóa cảnh tồn tại. Tiểu hòa thượng lật ra một cái liếc mắt, đây còn cần ngươi nói? Hoàng cung bên trong, giờ phút này cũng là hoàn toàn đại loạn. Hậu cung, cảnh phi cung bên trong, cảnh phi tại một đám cung nữ thị vệ chen chúc dưới, bước chân vội vàng từ cảnh nhân cung bên trong đi ra. Xảy ra chuyện gì? Cảnh phi hoảng sợ ngẩng đầu, ngóng nhìn hoàng đô thành trên không bảng bạc thiên địa dị tượng. Hồi nương nương nói, là quốc chủ tại cùng người giao thủ. Một vị lao thái giám cứng họng, một mặt vẻ khẩn trương, thấy được tử diễm đốt thủng thiên địa, phân biệt ra là tử diễm quốc chủ tại độc thủ. Cảnh Phi Hoa rung thất sắc, cái gì người có thể cùng bệ hạ giao thủ? Là Man Hoàng giết tới Hoàng đô thành sao? Không chỉ Cảnh Phi cung như thế, các vương phủ công chúa, triều đình đại quan phủ đệ, giờ phút này đều là hoàn toàn đại loạn. Cái thế giới này quy tắc khác biệt, hoàn toàn chính là luật rừng, mạnh được yếu thua. Bản thân quốc chủ cùng người giao thủ nếu là bị thua, cả tòa vương triều đều phải khoảng cách hủy diệt. Không có bất kỳ may mắn lý lẽ. Bọn hắn những này triều đình đại quan liền tính trị quốc năng lực mạnh hơn, tại loại thời khắc mấu chốt này cũng biến thành vô dụng. Từng cái nhìn trên bầu trời bị thiên diệt địa một dạng chẳng cảnh, không thể giúp một điểm bận điệu. Trong phủ thừa tướng, một vị tóc hoa dâm lão giả, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu giao chiến. Thừa tướng, ngài vẫn là tiến vào trong lòng đất tránh một chút đi, nơi này quá nguy hiểm. Một vị quản gia khuyên nhủ. Xung quanh, thừa tướng phủ gia quyến cũng là một mảnh tiếng khóc. Đúng vậy a lão già, chúng ta tiến vào địa quật tránh một chút a. Mấy vị phu nhân đều hoảng hồn, quốc chủ vậy mà đêm khuya tại cùng người độc thủ. Phụ thân, nơi đây đích xác không nên ở lâu. Thừa tướng trưởng tử tay cầm một thanh nghiện nguyệt đao, dáng người khôi ngô, một tay đỡ cha tướng cánh tay, vừa nói. Tạo hóa cảnh giao thủ, cho dù thân ở hư không chiến trường bên trong, có thể mặc dù có một tia uy năng tiêu tán đi ra, đều là hủy thiên diệt địa chi uy. Tại loại này uy năng trước mặt, bọn hắn những người bình thường này đều phải hóa thành bột mịn. Trong lòng đất quật bên trong có trận pháp thủ hộ, mặc dù cũng chưa chắc có thể còn sống sót, có thể có còn hơn không. Thừa tướng lắc đầu, nhìn chằm chằm trên không, đến hắn cái tuổi này sớm đã coi nhẹ sinh tử, thở dài, quốc chủ như bại, người ta chính là vong quốc nô, sống sót cũng mất ý nghĩa. Ngay ở chỗ này hãy chờ xem, cùng tử Diễm Vương triều chung sinh tử. Trưởng tử gật đầu, cha tướng nói đến không phải không có lý. Trong lúc nhất thời, hoàng đô thành đại loạn. Không chỉ trường này quyền quý phủ đệ hỗn loạn, khắp nơi dân trạch bên trong cũng truyền ra thất kinh thanh âm, cùng hai đồng bị hù dọa khóc nỉ non âm thanh. Thanh Huyền Quan, Thanh Huyền chân nhân một mặt hoảng sợ đi ra đạo quán, ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu thiên địa dị tượng. Tạo hóa cảnh tại giao thủ, làm sao có thể có thể? Thanh Huyền chân nhân là thất thanh. Cho dù là tạo hóa cảnh, cái gì người lại dám vào tử diễm quốc chủ hàng ổ tới giao thủ? Người này là bao nhiêu kẻ tài cao gan cũng lớn. Sư tôn, nơi xa, một đám đạo đồng quần áo không chỉnh tề, đêm khuya bị bừng tỉnh, thất kinh chạy tới. Giữa thiên địa đột nhiên rơi ra mưa to, là từ cái kia trên không nặng nề mây đen tầng xa xuống dưới, trắng xóa màn mưa lập tức đem một đám đạo đồng ngâm một cái ướt sũng. Có thể giờ phút này bọn hắn đã không lo được những này, nhao nhao vọt tới Thanh Huyền chân nhân bên cạnh thân. Dưới mắt chỉ có đợi tại vị này sư tôn bên cạnh thân, bọn hắn mới có thể an tâm. Sư tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên đạo đồng hoảng. Tạo hóa cảnh giao thủ thế nhưng là không thể coi thường một sự kiện, không thể nói trước bọn hắn liền bị liên lụy, tất cả người đều phải vì hoàng đô thành bồi táng. Sư tôn, chúng ta rời đi Thanh Huyền quan, chạy ra hoàng đô thành a. Có đạo đồng đề nghị, dưới mắt rời đi hoàng đô thành tài là chính xác nhất lựa chọn. Thanh Huyền chân nhân lắc đầu, đi không được. Hắn vừa rồi linh giác quét qua, hoàng đô thành đã bị phong cấm. Nội thành khắp nơi đều có cấm quân đánh chấp loáng, cường đại tu sĩ phong tỏa tứ phương, phát động khẩn cấp cảnh giới, trấn áp hoàng đô thành tại đây trong nguy cấp không đến mức đại loạn, ai cũng đừng hỏng trốn ra ngoài. Ngay tại hoàng đô thành đại loạn thời khắc, trong trời cao, mây đen đột nhiên tan đi. Thiên địa dị tượng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Tại tất cả người trợn mắt hốc mồm bên trong, tràng nguy cơ này không hiểu kết thúc. Có thể nói tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Trong lúc nhất thời, Thanh Huyền chân nhân nhìn qua hướng trên đỉnh đầu một lần nữa trở nên tinh không vạn lý tinh không, điểm điểm tinh thần tô điểm trên đó, liền phảng phất vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Nếu không phải xung quanh mặt đất còn có ẩm ướt, hắn đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Kết thúc. Một đám quần áo không chỉnh tề đạo đồng cũng trợn tròn mắt. Cái này cũng kết thúc quá nhanh. Chẳng lẽ lại hai đại tạo hóa cảnh tồn tại đã phân ra được thắng bại? Cùng lúc đó, Thanh Huyền quan đỉnh núi, ánh trăng màu bạc lại lần nữa vẩy xuống xuống dưới, tương đạo nhìn chiếu rọi đến một mảnh trắng bạc, tiếng ve kêu vang lên, bốn phía trở nên tĩnh mịch. Quốc chủ, sao không ngồi xuống uống một chén rượu? Diệp Thánh ngồi xuống lần nữa tại đá bạch ngọc cán bên cạnh, bị vừa nhìn về phía khí tức bình hòa không ít tử diễm quốc chủ, lần thứ hai thỉnh mời nói. Chương 711, tâm bình khí hòa tử diễm quốc chủ chương 711, tâm bình khí hòa tử diễm quốc chủ hử. Tử diễm quốc chủ hử lạnh, quét Diệp Thánh một chút, lòng dạ nhi vẫn là không quá thuận. Có thể tại nghe Diệp Thánh tỉnh mời sau đó, vẫn là dạo bước đi tới, ngồi ngay ngắn ở đá bạch ngọc cán một bên khác. Sau khi ngồi xuống, tử diễm quốc chủ khí tức thu liễm, nếu không phải người mặc một thân màu tím long bào, đầu đội tử kim long quan, đều cho là hắn là một vị phổ thông trung nhân. Trong lúc nhất thời, ai có thể nghĩ đến tối nay Thanh Huyền quan đỉnh núi, tử diễm quốc chủ năng tâm bình khí hòa cùng người ngồi xuống luận đạo. Quốc chủ, Diệp Thánh mỉm cười, đem một ly rót đầy rượu chén rượu đẩy lên tử diễm quốc chủ trước mặt. Tử diễm quốc chủ túi đầu nhìn lướt qua, hơi nhíu mày, không nhìn chúng Diệp Thánh tại hoàng đô nội thành mua được rượu, quá mức thô ráp. Hắn tay áo vung lên, đem rượu bình cùng chén rượu quét đến một bên. Chờ tay áo rơi xuống sau đó, hai người trước mặt đã nhiều hai ngọn tử kim chén ngọc. Tử kim chén ngọc bên trong đựng đầy quỳnh tương, bốc hơi sương trắng, từng trận thanh hương chi khí xông vào mũi. Là chân chính thượng đẳng quỳnh tương. Diệp Thánh khuôn mặt hiếm thấy hồng một cái. So giàu có, hắn sát thực trước mắt còn không sánh bằng trước mắt vị này. Tử Diễm quốc chủ ánh mắt âm trầm, đánh giá trước mắt Diệp Thánh, đáy lòng đồng dạng nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Trước mắt bạch bào thanh niên chỉ là trăm năm thời gian, không chỉ có bước vào 15 chuyển tạo hóa cảnh, lại đạt đến cùng hắn đồng cảnh đỉnh tiêm tầng thứ. Đây là thuộc thực có chút khó tin. Đây bạch bào thanh niên vẹn vẹn trăm năm thời gian, liền đi qua hắn hơn 10 vạn trở mới đi qua con đường. Cái này cùng yêu nghiệt khác nhau ở chỗ nào? Diệp đạo hưu chui vào ta Tử Diễm Vương triều có gì? Tử Diễm quốc chủ trước tiên mở miệng. Mở miệng phía dưới đã là cùng Diệp Thánh ngang hàng luận giao. Hai người giao thủ ngắn ngủi, ai cũng không làm gì được ai. Đương nhiên, đó là tại không liều mạng tình huống dưới, nếu là liều mạng liền coi là chuyện khác. Nhưng đến bọn hắn cảnh giới này, nếu là liều mạng nói, đại giới coi như quá lớn. Mặt khác, một vị tạo hóa cảnh tiến vào mình đạo tràng, bản này chính là đại sự. Quốc chủ đa tâm, tại hạ chỉ là ngẫu nhiên cùng cựu công chúa quen biết, dưới cơ duyên xảo hợp mới đi đến được Tử Diễm Vương triều mà thôi, cũng không có ác ý. Diệp Thánh cười nói, thần sắc rất là thản nhiên. Hắn cũng không khách khí, thưởng trà lấy tử kim chén ngọc bên trong quỳnh tường, dư vị xa xăm. Mà tử kim chén ngọc giống như là uống chi không hết, nhấp qua một ngụm sau liền tự động chứa đầy. Tiểu cửu, Tử Diễm quốc chủ nhíu mày. Hòa Huyễn Nhi cái này nữ nhi hắn cũng không coi trọng, hắn thấy quá mức phổ thông. Nếu không phải bởi vì Diệp Thánh, hắn đều nhanh quên mình còn có một đứa con gái như vậy. Tử Diễm quốc tay phải chỉ gõ cái bàn, nói ngay vào điểm chính. Diệp đạo hưu đã phá cảnh vào thập ngũ trọng tạo hóa cảnh, kế tiếp là vì sao dự định? Là khai quốc lập tông, vẫn là ẩn về núi lâm bế quan tiềm tu. Dạng này một tôn 15 chuyển tạo hóa cảnh, cũng không thể một mực đợi tại Hoàng Đô Thành, đợi tại hắn bên cạnh thân a. Dương Nam Chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, này lại để hắn trắng đêm không ngủ, cũng không thể thời thời khắc khắc đề phòng. Khai quốc lập tông, ẩn về núi lâm bế quan tiềm tu. Diệp Thánh nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, đều không có ngôn ngữ. Mặc kệ là như thế nào, hắn dưới mắt chỉ tập trung tinh thần muốn biến cường. Bất luận là thể nội đạo môn màu vàng trứng trùng, vẫn là cái kia 19 chuyển bất hủ tổ khí tử linh đồ quyển, đều giống như quỷ đòi mạng đồng dạng, tại phía sau hắn thời khắc quất roi. Bất kỳ một cái nào trước giờ bạo phát, hắn cũng có thể thịt nát xương tan. Mặt khác, biến cường sau khi, hắn cũng phải tìm kiếm tam thúc, phụ thân cùng Diệp tộc những cái kia thành công xâm nhập nguyên sơ vũ trụ tộc nhân. Thấy Diệp Thánh cũng nói, Tử Diễm quốc chủ dù sao cũng là sống qua mười mấy vạn năm kẻ ra đời, tự nhiên cũng có thể nhìn trộm Diệp Thánh tâm tư một hai, đúng là chủ động đề cử nói, Diệp đạo hữu không ngại khai quốc. Không chờ Diệp Thánh ngôn ngữ, tiếp tục nói, chúng ta tạo hóa cảnh khai quốc lập tông, vì kỳ thật vẫn là mình. Diệp Thánh gật đầu. Điểm này hắn ngược lại là rõ ràng. Giống kiếm xuyên thành lập kiếm xuyên thành hàng năm đều có thể vì kiếm xuyên mang đến cố định lợi ích. Lại lợi ích không ít. Đây cố định lợi ích có thể cho hắn không hề làm gì, chỉ an tâm đi lĩnh hội pháp tắc cảnh giới liền có thể. Mà tạo hóa cảnh khai quốc lập tông đạo lý cũng giống như vậy, chỉ bất quá cách cục càng lớn, lợi ích cao hơn. Tử Diễm quốc tay phải bên trong nắm giữ nguyên một tòa vương triều, cả tòa vương triều đều vì hắn kiếm tiền, lợi ích hàng năm đều cực kỳ kinh người. Tử Diễm quốc chủ chỉ cần mỗi ngày tọa quan, lĩnh hội pháp tắc phá cảnh liền có thể, không cần là giả thần tinh nhọc lòng. Dù sao, không phải ai đều có thể giống Diệp Thánh đồng dạng, bước vào một cái đại cảnh giới sau đó, không cần lĩnh hội pháp tắc, trực tiếp chính là vượt biên tầng thứ, chỉ cần xếp tài nguyên liền có thể. Tử Diễm quốc chủ muốn từ 15 chuyển tạo hóa cảnh đỉnh tiêm tầng thứ tấn thăng vô địch tầng thứ cần hao phí vô số năm qua lĩnh hội pháp tắc, lại thời gian này rất dài. Như vậy so sánh dưới, Diệp Thánh lịch thiên liền có thể thấy được luồng đốn. Tử Diễm quốc chủ đạo, nắm giữ trong tay một tòa vương triều, hàng năm chí ít có thể vì Diệp đạo hữu mang đến hơn 100 tỷ hư thần tinh lợi ích. Chúng ta duy trì một tòa tạo hóa vương triều, bồi dưỡng vô tận bình dân, che chở bọn hắn. Trên thực tế cũng là lẫn nhau trao đổi. Theo như nhu cầu, ta vì bọn họ tại nguyên sơ vũ trụ cung cấp một chỗ cư trú chỗ, bọn hắn vì ta cung cấp vô tận tài nguyên tu luyện. Tử Diễm quốc chủ nói chúng tim đen, nhìn rất là thấu triệt, không có quá nhiều đại đạo lý cùng ra vẻ đảm bảo. Diệp Thánh lại là cười nhìn hướng hắn, mở miệng nói, quốc chủ cùng ta lãng phí nhiều như vậy mỗi lưỡi, cái gọi là đến tuột cùng là vì sao mục đích, không ngại nói thẳng. Diệp Thánh cũng không đốc, ngửa đầu uống xong tử kim chén ngọc bên trong bình tương, nói thẳng. Tốt, Diệp đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Tử Diễm quốc chủ cười một tiếng, thấy Diệp Thánh như vậy trực tiếp, trong lòng thành kiến ngược lại buông xuống. Hắn liền ưa thích cùng loại này đi thẳng về thẳng người liên hệ. Tử Diễm quốc chủ thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Diệp Thánh con mắt nói, người ta liên thủ, diễn đi đại càn quốc chủ được chia chỗ tốt. Đại càn quốc chủ. Diệp Thánh nhíu mày, để tay xuống bên trong tử kim chén ngọc. Đi vào Tử Diễm vương triều lâu như vậy, phụ cận một chút tạo hóa cấp vương triều, tông môn thế lực hắn cũng có hiểu biết. Đại càn vương triều chính là ước vạn dặm bên ngoài một tòa tạo hóa vương triều. Thực lực cùng Tử Diễm vương triều không phân sàn sàn nhau. Đặc biệt là hắn quốc chủ đại càn quốc chủ giống nhau là một vị đỉnh tiêm tầng thứ 15 chuyển tạo hóa cảnh. Hiện tại, Tử Diễm quốc chủ vậy mà đánh lên đại càn quốc chủ chủ ý, như muốn giết đi. Cái này khẩu vị không thể bảo là không lớn. Nếu thật bị hắn làm được, chính là kinh thiên động địa một kiện đại sự. Quốc chủ khẩu vị thật là quá lớn a. Diệp Thánh nhìn về phía hắn. Tử Diễm quốc chủ cười một tiếng, biết Diệp Thánh lo lắng cái gì. Sợ hai chạm không xong đại càn quốc chủ, liền xem như 13 chuyện bất diệt cảnh đều rất khó giết chết, tại không phá hủy đối phương pháp giới tình huống dưới, có thể một mực trọng sinh. Càng không nói đến là 15 chuyển tạo hóa cảnh bậc này tồn tại. Diệp đạo hữu hẳn nghe nói qua chấm nắm giữ một khối nhân quả thạch. Tử Diễm quốc chủ nhìn chằm chằm Diệp Thánh, hai mắt đang mở hí, bắn ra cực kỳ nguy hiểm chi mang. Nắm giữ nhân quả thạch liền mang ý nghĩa có thể uy hiếp được pháp giới. Pháp giới vừa diệt, đó chính là thật chết. Lần này đổi Diệp Thánh gõ cái bàn, suy nghĩ một lát sau, trực tiếp mở miệng hỏi, ta có thể được đến cái gì? Chương 712, chấn động Hoàng Đô Thành. Chương 712, chấn động Hoàng Đô Thành. Ha ha ha. Tử Diễm quốc chủ cười to, tiếp theo hắn tiếng cười thu liễm, nhìn chằm chằm Diệp Thánh nghiêm mặt nói, chấm chỉ cần đại càn quốc chủ đại càn kiếm mà ngươi, sẽ được hắn đại càn vương triều cùng hoàng cố. Dứt lời, Tử Diễm quốc chủ thần sắc vui lòng, vương tử kim chén ngọc cười nói, Diệp đạo hữu, chế tạo một tòa tạo hóa vương triều, đặc biệt là bắt đầu từ số không cần vô tận tuyết nguyệt, Đại Càn Vương triều nhân khẩu, chế độ, tài nguyên, chờ một chút phương diện đều cực kỳ hoàn thiện. Ngươi như đạt được Đại Càn Vương triều chỉ cần thay tên, sau này hàng năm cũng có thể đạt được chí ít hơn 100 tỷ hư thần tinh cố định lợi ích. Diệp Thánh ánh mắt lấp lóe, tại cân nhắc việc này ở giữa lợi hại được mất. Đặc biệt là Tử Diễm quốc chủ tỏ thái độ chỉ cần cái kia Đại Càn kiếm cũng không biết đây Đại Càn kiếm có cái gì đặc thù, lại nguyện ý đem Đại Càn Vương triều cho hắn. Tử Diễm quốc chủ nói lại có hay không có thể tin hết. Diệp đạo hữu, như thế nào? Trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau, bầu không khí ngưng kết. Sau một lúc lâu, Diệp Thánh cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Theo hắn gật đầu, ngưng kết bầu không khí lập tức băng tuyết tan rã, lại trở nên sung sướng lên. Hai người đạt thành hợp tác sau đó, quan hệ lập tức trở nên thân cận rất nhiều. Tốt. Tử Diễm quốc chủ mỉm cười. Diệp Thánh là một đòn sát thủ, đặc biệt là tại Đại Càn quốc chủ không biết Diệp Thánh tồn tại tình huống dưới, nếu là đột nhiên giết ra, có thể để Đại Càn quốc chủ gặp ngập đầu nguy hiểm. Đến lúc đó, có hắn khảm nạm nhân quả thạch nhân hoàng kiếm nơi tay, có thể chém dụng Đại Càn quốc chủ pháp giới, khiến cho vỡ lạc. Cái kia Đại Càn kiếm hắn nhưng là tham muốn đã lâu. Cùng hắn nhân hoàng kiếm vốn là một thanh kiếm, về sau bị chia cắt ra đến. Hai kiếm nếu là lại lần nữa hợp nhất, hắn chiến lực đem cao hơn một cái cấp độ. Hai người đạt thành hợp tác sau đó, Tử Diễm quốc chủ liền đứng dậy cáo từ. Quốc chủ chấm đã, ta còn có một chuyện. Diệp Thánh mở miệng. Tử Diễm quốc chủ sững sờ, dừng bước, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thánh, không biết hắn còn có chuyện gì. Diệp Thánh nói, ta muốn tìm một người manh mối. Tiếp theo, hắn đem mình muốn tìm Tam Thúc manh mối sự tình nói đơn giản một chút, cũng không nói quá mức cụ thể, chỉ nói muốn tìm một người. Cùng Tam Thúc Diệp Vô Thiên quan hệ càng là không nói tới một chữ. Diệp Thánh dự định rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ Tử Diễm quốc tay phải bên trong khổng lồ hệ thống tình báo đến tìm người. Tử Diễm quốc tay phải bên trong nắm giữ hệ thống tình báo, tự nhiên không phải Hỏa Huyễn Nhi một cái tiểu cựu công chúa, nhưng so sánh, có hắn hệ thống tình báo, tìm tới Tam Thúc tỷ lệ càng lớn. Lấy dưới mắt hai người quan hệ hợp tác, đưa ra loại này thỉnh cầu, chắc hẳn Tử Diễm quốc chủ sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, Tử Diễm quốc chủ một chút suy nghĩ, liền gật đầu đồng ý tìm một người manh mối mà thôi, loại chuyện này đối với hắn mà nói đích xác chỉ là việc nhỏ. Tử Diễm quốc chủ vung tay áo, một cái màu vàng tím lệnh bài nhảy ra, hóa thành một đạo tử quang hướng về Diệp Thánh. Diệp Thánh tiếp nhận. Tử Diễm quốc chủ đạo, ngươi có thể tạm thời thay nắm này lệnh, có này lệnh, hẳn là có thể tìm được ngươi muốn tìm chi nhân. Diệp Thánh cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy màu vàng tím lệnh bài mặt sau khắc lấy giám sát ti ba chữ to, mà chính diện tắc khắc ti chủ hai cái thiếp vàng chữ lớn. Diệp Thánh mắt sáng lên, đối với giám sát ti tình báo này hệ thống hắn cũng có chỗ nghe thấy, có thể so với Cẩm Y vệ. Tử Diễm quốc chủ đây là đem chọn cái giám sát ti trực tiếp ném cho hắn, để hắn đi dùng, dứt khoát cực kỳ. Không hổ là một vương triều hoàng chủ, cách cục rất lớn. Loại này cơ cấu nói cho người dùng liền dùng, đều không có mảy may chần chừ. Vậy liền đa tạ quốc chủ. Diệp Thánh chắp tay cảm ơn, không cùng Tử Diễm quốc chủ khách khí, có giám sát ti, dạng này điều tra Tam Thúc manh mối càng thêm thuận tiện. Việc nhỏ. Tử Diễm quốc chủ lơ đễnh, bước ra một bước, biến mất vô tung vô ảnh. Hôm sau, hoàng đô thành không ngoài sở liệu, nhấc lên sóng to gió lớn. Đêm qua một trận chiến động tĩnh quá lớn, Tử Diễm quốc chủ tự mình động thủ cùng không biết cường giả giao phong, dẫn phát thiên địa dị tượng, liền ngay cả hải đồng đều bị bừng tỉnh, khóc nỉ non không ngừng, mặc cho mẫu thân ôm vào trong ngực như thế nào trấn an đều không làm nên chuyện gì. Trên đường phố càng là cấm quân đánh chớp đoáng, tràn ngập khí tức sơ sát. Không trung vô số cường đại tu sĩ bay ra, phong cấm cả tòa hoàng đô thành. Đêm qua cảnh tượng giống như tận thế, lớn như thế động tĩnh, đến ngày thứ hai không có khả năng không dẫn phát kịch liệt nghị luận. Một buổi sáng sớm, các hào môn đại phủ cửa phủ lặng yên rộng mở, chủ nhân ngồi xe ngựa rời đi phủ đệ, cũng không biết đi hướng nơi nào. Đặc biệt là hoàng đô thành các đại tử lâu, quan trà, sớm tiện nhân đầy là mối họa. Bởi vì loại địa phương này thu thập tin tức nhất là nhanh gọn, có thể dò thăm trực tiếp tình báo. Một nhà đỉnh cấp hào hoa xa xỉ trong quan trà, có thể tới nhà này quán trà chi nhân không phải quyền quý, chính là cường đại tu sĩ, cơ hồ không có phàm tục đặt chân, đều là người có thân phận. Các ngươi nói, đêm qua cùng quốc chủ giao thủ chi nhân là ai? Một vị 13 truyền bất diệt cảnh tu sĩ một bên uống trà, vừa mở miệng hỏi thăm. Bốn bề cả đám nghe vậy đều lắc đầu, mọi người trước kia đến đây quán trà, chính là muốn phải biết đêm qua đến tuột cùng là ai tại cùng quốc chủ giao thủ. Là một vị tạo hóa cảnh. Một người nói. Nói nhảm. Đám người lật ra một cái liếc mắt. Đây còn phải nói. Có thể cùng Tử Diễm quốc chủ giao thủ mấy trăm cái hiệp, tự nhiên là tạo hóa cảnh. Có thể hỏi đây là, vị này tạo hóa cảnh lai lịch là cái gì? Hiện tại ai cũng không rõ ràng. Giang tiền bối, ngươi huyền cơ các thiên cơ một đạo riêng một ngọn cờ, có thể từng diễn tính qua một phen. Có người nhìn về phía một vị hạt phát đồng nhan lão giả. Họ Giang lão giả trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi là muốn lao phu tính mệnh. Sự tính giác tạo hóa cảnh tồn tại, cũng là ta một chu thiên có thể thôi diễn. Ta nếu là tùy tiện đi thôi diễn, thân thể khoảng cách bạo liệt. Hắc hắc, cũng là. Người kia không có ý tứ vào đầu. Tạo hóa cảnh tồn tại cảnh giới cuồn cuộn, há lại một chu thiên có thể thôi diễn. Lại nói, nguyên sơ vũ trụ thiên đạo áp chế cực kỳ nghiêm trọng, thiên cơ một đạo tựa như là bị phế đồng dạng, chưa có người đi tu luyện đây nhất phát tác. Mặc dù không cách nào diễn tính, nhưng cũng có thể chống rông suy đoán ra một hai. Họ Giang lão giả vớt dâu nói, a, Giang tiền bối có gì cao kiến? Ánh mắt mọi người nhao nhao xem ra. Họ Giang lão giả cười nói, phu cận tạo hóa cảnh vương triều, tông môn chỉ có mấy cái như vậy, chư vị cũng không khó suy đoán a. Hắn vẫn là không nói, để đám người mình đi phán đoán. Hẳn là Man Hoàng. Có người nói, không giống. Lập tức có người phản bác, Man Hoàng người này làm việc bá đạo, Trương Dương, lần nào xuất hành không phải kinh thiên động địa, cho dù cách mấy chục vạn dặm đều có thể phát giác là hắn đến. Mà lần này, đại chiến bỗng nhiên bạo phát, mặc dù cũng tác động thiên địa dị tượng, nhưng cùng quốc chủ giao thủ người kia cũng không có man hoàng như vậy trương dương. Có đạo lý, theo ta thấy xác thực không phải man hoàng. Không ít người phụ họa. Không cần đoán, là đại càn quốc chủ. Có người vạn phần khẳng định nói. Làm sao mà biết? Người kia nói, đại càn quốc chủ cùng quốc chủ mối hận cũng đã lâu, tranh đấu mấy vạn năm tuế nguyệt, riêng phần mình đều giết vào qua đối phương hoàng đô thành trên không. Loại chuyện này đã không phải là lần đầu tiên. Lần này đại chiến bạo phát rất là vội vàng, không phải đại càn quốc chủ còn có thể là ai? Chương 713, tự tin thanh huyền chương 713, tự tin thanh huyền bị ngươi dạng này nói chuyện, thật là có mấy phần đạo lý. Không ít người gật đầu. Cách đó không xa trên một cái bàn, một vị tóc trắng lao giả cùng một tên dáng người khôi ngô thanh niên ngồi ngay ngắn. Thanh niên nghe vậy, nhìn về phía tóc trắng lao giả, cha tướng, đúng như những này nói là đại càn quốc chủ làm sao? Tóc trắng lao giả lắc đầu, không quá giống. Lao giả không phải người khác, chính là Tử Diễm Vương triều thừa tướng. Thanh niên chính là hắn trưởng tử. Thanh niên nhíu mày hỏi, hôm nay trước kia ngài vào cung diện thánh, bệ hạ liền không có đề cập đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Thừa tướng lắc đầu, bệ hạ cũng không thấy ta. Thanh niên nghe vậy, nhíu mày càng sâu. Không chỉ hoàng đô thành như thế, đêm qua phát sinh đại sự, đã lấy các loại phương thức truyền khắp Tử Diễm Vương triều, phàm là hai to mặt lớn thế lực đều là nghe nói đêm qua hoàng đô thành kinh biến. Kiếm Xuyên thành, tại phía xa hoàng đô thành ngoài ước và dặm, có thể thành chủ Kiếm Xuyên, cũng lấy đặc thủ phương thức biết được đêm qua sự tình. Kiếm Xuyên, vẫn là ngươi tin tức linh thông. Thành chủ phủ, Kiếm Xuyên ba năm hảo hữu gặp nhau. Bọn hắn từ Kiếm Xuyên nơi này biết được đêm qua hoàng đô thành kinh biến, có người sát nhập vào hoàng đô thành trên không, Tử Diễm quốc chủ cùng giao thủ, dị thường hung hiểm. Kiếm Xuyên cười cười, hắn tin tức con đường, hàng năm vẹn vẹn duy trì liền muốn tốn hao 100 vạn hư thần tinh. Hoàng đô thành có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể lần đầu tiên biết. Dù sao, nếu là hoàng đô thành cùng Tử Diễm quốc chủ xảy ra chuyện, Tử Diễm Vương triều cũng không còn tồn tại. Hắn muốn nhanh chóng làm ra an bài mới có thể tự vệ. Kiếm Xuyên huynh, đến tột cùng là người nào sát nhập vào hoàng đô thành trên không? Một vị hảo hữu hỏi. Mấy vị khác hảo hữu cũng nhìn sang. Không biết. Kiếm Xuyên lắc đầu, cũng không một chút che lấp, nói, hiện tại cả tòa hoàng đô thành đều đang nghị luận, đều muốn biết đêm qua là ai tại cùng Tử Diễm quốc chủ giao thủ. Nhưng đáng tiếc là, cho đến bây giờ đều không có một cái tin tức chính xác, mọi người ai cũng không biết, chỉ có thể phỏng đoán. Phần lớn người đều cảm thấy là đại càn quốc chủ thượng môn. Hoàng cung bên trong không có tin tức chính xác truyền ra sao? Có người nhíu mày. Không có. Kiếm Xuyên lắc đầu, đang khi nói chuyện, hắn có mấy phần xuất thần, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì sự tình. Kiếm Xuyên huynh. Có người thấy hắn không nói, mở miệng đánh gậy hắn, đang suy nghĩ gì? Không có. Không có gì. Kiếm Xuyên mất tự nhiên cười một tiếng. Hắn gần nhất tiền bạc hơi thiếu, từ trăm năm trước tại Di Sơn bộ vẫn lạc rơi một bộ phân thân sau đó, tình trạng kinh tế liền không tốt lắm. Nghĩ đến ở đâu tái phát một phen phát tài, hóa giải một chút xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Đến, uống rượu. Kiếm Xuyên thu liễm suy nghĩ, cười thỉnh mời đang ngồi mấy vị hảo hữu uống rượu. Về phần hoàng đô thành hai đại tạo hóa cảnh giao thủ một chuyện, cách hắn quá xa, chỉ xem như bắt quái nghe một chút cũng không sao, cùng hắn không có gì liên quan quá nhiều. Tốt. Mấy người cười to, bầu không khí khôi phục sinh động. Thanh Huyền Quan đỉnh núi, lúc sáng sớm, nhàn nhạt màu trắng sương mù tràn ngập tại rừng trúc ở giữa, xanh biếc lá trúc bên trên lăn xuống lấy viên viên trong suốt giọt nước, thuận theo diệp nhọn rất xuống. Thanh Huyền chân nhân sáng sớm liền lên núi tới tìm Diệp Thánh. Đêm qua sấm sét vang dội, đất rung núi chuyển. Hai đại tạo hóa cảnh ở trên đỉnh đầu giao thủ, tâm lý tố chất hơi kém một chút người đều muốn bị dọa sợ vỡ mật. Thanh Huyền đêm qua mặt đều xanh. Cảnh giới càng cao, càng là có thể trải nghiệm tạo hóa cảnh cường đại. Giữa bọn hắn giao thủ, chỉ cần có chút một tia uy năng tiết lộ, cả tòa hoàng đô thành đều có thể bị san thành bình địa. Chớ nhìn hắn bước vào 14 chuyển chu thiên đỉnh tiêm tầng thứ có thể đồng dạng tại loại này hạo kiếp bên dưới không sống nổi. Diệp thượng sư hẳn là rời giường a. Thanh Huyền một bên đi, một bên thò đầu ra nhìn hướng sâu trong rừng trúc nhìn lại. Khi nhìn thấy một bộ bạch bào thân ảnh xếp bằng ở nhàn nhạt xương trắng ở giữa về sau, thần sắc trên mặt vui vẻ. Thượng sư, ngài tỉnh. Thanh Huyền hai bước vượt làm một bước, đi vào Diệp Thánh bên cạnh. Còn chưa chờ Diệp Thánh mở miệng, hắn liền liễu dĩu bắt đầu kể rõ đêm qua sự tình. Xương hai đại tạo hóa cảnh giao thủ, trong đó một người là Tử Diễm quốc chủ, một người khác có chút thần bí. Nhưng hắn biết là ai? Diệp Thánh mở hai mắt ra, nghe được hắn biết một người khác là ai, không khỏi nhìn về phía hắn. Hắn cùng Tử Diễm quốc chủ giao thủ, chính là tại hư không chiến trường bên trong, hắn một cái đỉnh tiêm chu thiên có thể xem thấu. Nhìn thấy thành công hấp dẫn Diệp Thánh ánh mắt, Thanh Huyền cười hắc hắc, nói, đây không khó suy đoán, hẳn là đại càn quốc chủ, vị này cùng Tử Diễm quốc chủ mối hận cũng đã lâu, hai người thường xuyên giết vào đối phương hang ổ giao thủ. Có thể mỗi lần đều bị ngăn tại ngoài hoàng thành, lần này trực tiếp giết tới trên hoàng thành không, vẫn có chút hiếm thấy. Đại càn quốc chủ. Diệp Thánh nghe vậy, không khỏi lắc đầu, đặc biệt là nhìn thấy Thanh Huyền ở nơi đó đắc chí, thì càng là có chút dở khóc dở cười. Diệp Thánh đứng dậy, đã đến, vậy liền theo ta tiến về giám sát ti một chuyến a. Đi giám sát ti? Làm gì? Thanh Huyền nghe vậy sững sờ, loại địa phương kia chính là âm tù nhà ngục, âm trầm rất kinh khủng, người bình thường trốn cũng không kịp, chỗ nào còn biết đi tiếp xúc. Hắn mặc dù không sợ, thế nhưng không muốn cùng đám kia một thân âm khí chi nhân nhiễm phải nửa điểm quan hệ. Diệp Thánh lại không để ý tới hắn, trực tiếp đi xuống chân núi. Thanh Huyền thấy thế bất đắc dĩ, đành phải mang theo một viên lòng hiếu kỳ đi theo. Tuy là một buổi sáng sớm, sương mù cũng không tan đi, nhưng Thanh Huyền quan đã là kín người hết chỗ. Đến đây thành kính dâng hương bách tính nối liền không dứt, cũng có một chút trên mặt khinh xa tiểu thư khuê các đến quan trung vì người nhà cầu phúc. Trọng yếu nhất là vì mình cầu phúc, có thể tìm một cái như ý lang quân. Diệp Thánh cùng Thanh Huyền từ cửa sau rời đi, một đường hướng về giám sát ti mà đi. Cựu công chúa phủ, Hỏa Huyễn Nhi phủ đệ. Một buổi sáng sớm Hỏa Huyễn Nhi liền sớm rời giường, tại một đám hạ nhân phục thị dưới, tỉ mỉ trang điểm. Nàng hôm nay vẫn muốn tiến đến Thanh Huyền quan thấy Diệp Thánh. Đêm qua quá muộn, Diệp Thánh cũng không có thấy nàng, đưa nàng đuổi đi. Có thể Diệp Thánh chính là đỉnh phong cấp độ Chu Thiên tu sĩ, loại này nghịch thiên kỳ ngộ, nàng là nhất định phải bắt lấy, tìm được Diệp Thánh ủng hộ. Đến lúc đó, có Diệp Thánh ủng hộ, tại các hoàng tử hoàng nữ bên trong nàng liền có thể buông tay buông chân. Điện hạ, Đường Linh đến. Lúc này, Mẫn Sướng từ ngoài cửa đi đến. Để hắn vào đi. Hỏa Huyễn Nhi ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, tiếp tục tùy ý một đám hạ nhân trang điểm. Thế nhưng là, Mẫn Sướng nhìn thoáng qua nơi trốn, nơi này là nội viện, cảm thấy không quá phù hợp. Không sao. Hỏa Huyễn Nhi phất phất tay. Mẫn Sướng hiểu rõ vị này lôi lệ phong hành tính tình, bất đắc dĩ lui xuống. Sau một lát, một thân hắc y Đường Linh tiến nhập phòng, xa xa đối với Hỏa Huyễn Nhi lễ bái xuống dưới, thuộc hạ tham kiến công chúa điện hạ. Đường Linh, ngươi rất không tệ. Hỏa Huyễn Nhi âm thanh truyền đến, khó được tán dương một người nói. Đây Đường Linh làm việc kỹ lưỡng, phụ trách, là một cái đắc lực thủ hạ. Bởi vậy nàng còn nắm các phương quan hệ đem xếp vào đến giám sát ti bên trong nhậm chức, muốn mượn nhờ giám sát ti lực lượng đến vì chính mình tìm hiểu tình báo. Điện hạ quá khen, đều là thuộc hạ phải làm. Đường Linh cũng không ngẩng đầu lên, cung kính nói, nơi này là nội viện, con mắt không thể nhìn loạn. Hỏa Huyễn Nhi trực tiếp hỏi, đêm qua sự tình, đến tột cùng là người nào tại cùng phụ hoàng động thủ? Chương 714, thế xét đánh lôi đỉnh. Chương 714, thế xét đánh lôi đỉnh, thuộc hạ không biết. Đường Linh âm thanh truyền đến, khiến Hỏa Huyễn Nhi có chút thất vọng. Hôm nay sáng sớm đem Đường Linh truyền đến, chính là muốn phải biết đêm qua cụ thể chi tiết. Nàng nguyên lai tưởng rằng giám sát ti chính là tổ chức tình báo, Đường Linh ở trong đó hẳn là có một ít tin tức mới đúng. Một chút tin tức không? Hỏa Huyễn Nhi nhíu mày. Không có. Đường Linh nói, các triều đình đại quan đối với cái này đều là hoàn toàn không biết gì cả, liền ngay cả thừa tướng phủ cũng giống như vậy. Sáng nay thừa tướng tiến đến diện thánh, bệ hạ cũng không thấy hắn. Cung bên trong không hề có một chút tin tức nào truyền tới. Như thế kỳ quái. Đường Linh bên cạnh Mẫn Sướng đứng đấy, cảm thấy có một chút kỳ quái. Hướng lần có tạo hóa cảnh giết tới hoàng đô thành, Tử Diễm quốc chủ cũng sẽ không ẩn tàng tin tức. Mọi người ở đây trầm tư thời khắc, một tên hạ nhân bước nhanh đến, đi vào Mẫn Sướng bên thai một trận thầm thì lui lại bên dưới. Mẫn Sướng nghe xong, thần sắc buông lỏng xuống, nhìn về phía Hỏa Huyễn Nhi cười nói, công chúa, có tin tức. Quốc chủ nói đêm qua là một vị đi ngang qua tạo hóa cảnh xâm nhập hoàng đô thành phạm vi, lúc này mới kinh động đến bệ hạ, cùng đánh một trận. Hỏa Huyễn Nhi hỏi, phu hoàng có thể có thụ thương? Mẫn Sướng chần chờ một chút, nghe nói chịu một chút vết thương nhẹ, bất quá không có trở ngại. Hạ lệnh không chuẩn bất luận kẻ nào tiến đến thăm viếng. Không chuẩn thăm viếng. Hỏa Huyễn Nhi nghe vậy thất vọng. Nàng còn muốn lấy cho mượn cơ hội lần này tại phụ hoàng trước mặt lộ mặt, đáng tiếc con đường này bị Tử Diễm quốc chủ trực tiếp phá hỏng. Lúc này, thư không một trận bặm mẹo, có không hiểu khí tức xuất hiện trong phòng. Cái gì người? Mẫn Sướng kinh hãi. Đây là có người trực tiếp xâm nhập phủ công chúa bên trong, lại trực tiếp tiến nhập gian phòng bên trong, cái gì người dám như thế lớn mật, tự tiện xông vào phủ công chúa? Có thích khách? Mẫn Sướng la hét. Đường Linh Long tơ tạt lập, thân thể căng cứng, trong nháy mắt đi vào Hỏa Huyễn Nhi trước người cản trở. Chốc lát, gian phòng bên trong nổi lên hư không gợn sóng, bên trong trống rỗng đi ra ba đạo hắc bào thân ảnh, mỗi một người hắc bào bên trên đều có thêu đặc thủ Tử Diễm Cẩm Tú Long Văn, mang trên mặt giữ tận mặt nạ. Ba người sau khi xuất hiện, mắt lạnh nhìn về phía gian phòng bên trong tất cả người. Giám sát đi. Mẫn Sướng giật mình, người tới chính là giám sát ti ẩn long vệ. Đám gia hỏa này làm sao tự thân lên môn? Làm gì? Nơi này là phủ công chúa. Mẫn Sướng nghiêm nghị quát hỏi, không có bởi vì đối phương là ẩn long vệ khí thế liền yếu ba phần. Đường Linh, theo chúng ta đi một chuyến, có người muốn thấy ngươi. Một vị ẩn long vệ âm thanh băng lãnh, không để ý đến Mẫn Sướng cùng Hỏa Huyễn Nhi, mà là ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Đường Linh, lạnh giọng nói ra, có người muốn thấy ta. Đường Linh sững sờ, không nghĩ đến những này cao cao tại thượng ẩn long vệ lại là tới tìm hắn, mà không phải cựu công chúa Hỏa Huyễn Nhi. Như thế kỳ quái. Hắn một tiểu nhân vật, làm sao lại kinh động ẩn long vệ tự thân lên cửa tìm? Còn có, cái gì người muốn gặp hắn? Thần bí như vậy, là ai muốn gặp ta? Đường Linh vô ý thức hỏi. Không nên hỏi, đừng hỏi. Một vị ẩn long vệ lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, dưới mặt nạ là trong hai con ngươi tràn đầy sát khí. Đường Linh tự biết một miệng, hắn tốt xấu cũng tại giám sát ti đảm nhiệm chức vụ, đây điểm quy củ vẫn là biết. Đi thôi. Ba tên ẩn long vệ tay áo vung lên, cũng không thông qua Hỏa Huyễn Nhi đồng ý, trực tiếp giam cầm Đường Linh. Đường Linh thân thể không tự chủ được hướng bọn hắn bay đi. Tiếp theo, ba người mang theo Đường Linh cứ như vậy không nói một lời bước vào gợn sóng không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hành trình ba tên ẩn long vệ cũng không mắt nhìn thẳng Hỏa Huyễn Nhi một chút. Đem vị này cựu công chúa xem như không khí. Chuyện gì xảy ra? Cái gì người muốn gặp Đường Linh? Mẫn Sướng bối rối, Đường Linh dạng này một cái giám sát ti tiểu tiểu bách hộ, cái gì người sẽ chuyên thấy hắn? Hỏa Huyễn Nhi sắc mặt nhìn không tốt, đồng thời đáy lòng ẩn ẩn bất an, ngắn ngủi này hai ngày thời gian bên trong liên tục phát sinh biến cố quá nhiều, làm cho người con mắt đáp ứng không xuể. Giám sát ti cũng không phải là chỉ có âm tù nhà ngục, đó là dưới đất, mà trên mặt đất cũng có được một mảnh liên miên cung giải, bất quá giám sát ti nội hoàn cảnh âm hàn, bốn phía lộ ra một cỗ mùi máu tanh. Lại phòng vệ sông nghiêm, từng đội mang đao cẩm vệ có thứ tự tuần tra. Cả tòa giám sát ti có mấy ngàn tên bách hộ, nhưng bọn hắn trên đỉnh đầu thiên hộ cũng chỉ có 32 vị, từng cái tay cầm thực quyền. Tại thiên hộ phía trên chính là ba vị phó ti chủ. Về phần ti chủ chi vị lâu dài chống chỗ, có thể gia nhập giám sát ti loại này điệp báo cơ cấu, song thủ đều dính đầy huyết tinh, thủ đoạn tay độc, bọn hắn làm việc chỉ cầu đạt đến mục đích, thủ đoạn gì đều biết sử dụng. Liên xem như triều đình đại quan bị kéo tiến vào nơi này, còn sống sát suất đều cực thấp. Giờ phút này, giám sát ti Sâm La điện bên trong, bầu không khí vô cùng lo lắng. Giám sát ti cao tầng toàn bộ trình diện, 32 vị thiên hộ, 3 vị phó ti chủ đều tại. 32 vị thiên hộ không nói một lời, cúi đầu nhìn mũi chân. Trong đó một vị phó ti chủ giờ phút này trọng thương ngã xuống đất, đường đường một vị đỉnh tiêm tầng thứ Chu Thiên tứ chi đều đoạn, nằm trên mặt đất rên rỉ. Hắn ánh mắt nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu vị trí một bộ bạch bào thân ảnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngay tại vừa rồi, vị này không biết từ nơi nào xuất hiện tân nhiệm ti chủ bắt hắn khai đào lập uy. Vừa ra tay, hắn tứ chi liền vỡ vụn, từng đợt kịch liệt đau nhức truyền đến, để hắn đầu đầy mồ hôi. Trọng yếu nhất là, hắn nhìn không thấu vị này tân nhiệm ti chủ sâu cạn. Thanh Huyền đứng tại Diệp Thánh sau lưng, đồng dạng một mặt ngộng. Vị này Diệp thượng sư vậy mà chẳng biết lúc nào lắc mình biến hóa, trở thành giám sát ti chủ. Đây dù sao cũng hơi không thể tưởng tượng nổi. Nơi này chính là giám sát ti a. Không biết bao nhiêu người nghe mà biến sắc điệp báo cơ cấu. Thanh Huyền túi đầu nhìn lại, nếu không phải nhìn thấy Diệp Thánh trước bàn cái kia một cái màu vàng tím ti chủ khiến hắn đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Yên tĩnh bên trong, Diệp Thánh nhìn quanh phía dưới một tuần, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất tên kia phó ti chủ, cùng hai vị khác ti chủ, nói, bản tọa mặc kệ các ngươi trước đó như thế nào, nhưng bắt đầu từ hôm nay, bản tọa thay nắm giám sát ti. Trong đoạn thời gian này, chư vị vị trí, lợi ích không thay đổi, dựa theo nguyên dạng. Bản tọa chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là nghe lệnh làm việc. Hắn tiếng nói không nhanh không chậm, khép mắt nhìn phía dưới đám người, cường điệu nói, ta lặp lại lần nữa, ta đến giám sát ti không phải vì nghiêm túc, đoạt quyền mà đến, chỉ cần các ngươi nghe lệnh làm việc. Như đây điểm yêu cầu đều làm không được, vậy liền đừng trách ta lòng dạ độc ác. Nói xong, Diệp Thánh ánh mắt đảo mắt. Chính như hắn nói, thay nắm giám sát ti là vì tìm tam thúc manh mối, cái khác cùng hắn đều không có quan hệ. Hắn cũng không có nghĩa vụ giúp Tử Diễm quốc chủ tướng giám sát ti nghiêm túc đến càng tốt hơn. Giám sát ti đến trong tay hắn chính là một cái cộng tác viên cũ, cũng không có thời gian cùng đám người này lá mặt lá trái. Lấy thế xét đánh lôi đỉnh thu phục giám sát ti chính là minh bạch chưa? Thuộc hạ minh bạch. 32 vị thiên hộ cùng nhau mở miệng. Nghe được Diệp Thánh nói, đều âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn sợ nhất chính là một vị tân ti chủ nhậm chức sẽ đến một lần thay máu, đem bọn hắn đuổi về nhà. Diệp Thánh vừa nhìn về phía hai vị đứng đấy phó ti chủ, trong đó một người chính là một vị bạch diện thư sinh, một người khác nhưng là dáng người còn xuống lão giả, một mặt âm trầm khí. Chương 715, Diệp cung phụ. Chương 715, Diệp cung phụ. Giám sát ti bên trong, 32 vị thiên hộ đều là phổ thông cấp chu thiên, mà 3 vị phó ti chủ tắc đều là đỉnh tiêm tầng thứ chu thiên cảnh. Thuộc hạ minh bạch. Bạch diện thư sinh mặt mỉm cười, rất là thức thời. Diệp Thánh nhưng không có xem thường hắn. Người này nhìn giống thư sinh yếu đuối, nhưng thủ đoạn tại 3 vị phó ti chủ bên trong nhất là tàn nhẫn, rơi xuống trong tay hắn quan viên, đến nay không một người còn sống. Âm trầm lão giả cũng gật đầu, ngôn ngữ không nhiều. Thuộc hạ cũng minh bạch. Nằm trên mặt đất phó ti chủ lắp bắp, hắn vừa rồi làm yêu, bị Diệp Thánh khai đao, dưới mắt xem như thấy rõ tình thế. Vị này tân nhiệm ti chủ cầm trong tay ti chủ khiến đây ti chủ khiến chỉ có Tử Diễm quốc chủ thân truyền thụ mới có thể cầm tới. Tu vi lại thâm sâu không lường được, cùng đối nghịch là thật không sáng suốt. Diệp Thánh nhẹ gật đầu, giám sát ti cái này công cụ xem như tạm thời thu phục, hắn gõ bàn một cái nói, do hỏi, Thanh Huyền, có thể nguyện trở thành vị thứ tư phó ti chủ. Thanh Huyền nghe vậy, con mắt lóe sáng phải cùng bóng đèn giống như, nguyện vì đại nhân hiệu lực. Đây giám sát ti phó ti chủ chức thế nhưng là công việc béo bở, quyền lực cực lớn, một khi ngồi lên về sau, tự có vô số người hiếu kính. Đây đối với tiền tài có chấp niệm Thanh Huyền đến nói, là hiếm có cơ hội. Người khác muốn ngồi bên trên vị trí này, trong ngày thường chỉ có Tử Diễm quốc chủ tự mình gật đầu mới được, có thể nghĩ đây độ khó lớn bao nhiêu. Thanh Huyền cười hắc hắc, tiến lên một bước, đối với phía dưới Sâm La điện cả đám chắp tay nói, "Chư vị, sau này xin mời nhiều chỉ giáo." Nói đến, Thanh Huyền vừa nhìn về phía ba vị phó ti chủ cười nói, "Ba vị, sau này chúng ta thân cận hơn một chút." Đó là tự nhiên. Bạch diện thư sinh mỉm cười gật đầu. Hai người khác cũng xấu hổ cười một tiếng. "Đều tán đi a." Diệp Thánh phất tay. Sâm La điện bên trong ba vị phó ti chủ cùng 32 vị thiên hộ như được đại xá, nối đuôi nhau hướng ra phía ngoài rời đi. Chờ Sâm La điện bên trong chỉ còn lại có hắn cùng Thanh Huyền hai người về sau, Diệp Thánh ánh mắt quét về phía Thanh Huyền, nói: "Ngươi đáp ứng ngược lại là dứt khoát." Thanh Huyền lặng lẽ cười, có chỗ tốt sự tình hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. "Mau chóng làm quen một chút giám sát đi, ta có tác dụng lớn. Cái khác sự tình ngươi xem đó mà làm." Diệp Thánh trực tiếp nói ra. Sở dĩ nhận lấy Thanh Huyền, chính là vì tại giám sát ti bên trong xếp vào một cái thân tín. Dạng này mới có thể tránh miễn những người khác làm việc lúc lá mặt lá trái. Như đều đến lừa gạt hắn, muốn lợi dụng giám sát ti tìm tới tam thúc manh mối, coi như khó khăn. Về phần Thanh Huyền từ giám sát ti bên trong bớt được chỗ tốt, đao cũng là Tử Diễm quốc chủ cấp tưởng, hắn là bất kể. Thuộc hạ minh bạch. Thanh Huyền rất là thượng đạo nhi, đã bắt đầu lấy thuộc hạ tự xưng. Sâm La điện bên ngoài, ba bước một tốt 10 bước một chạm canh gác, khí tức cấm lãnh. Đường Ninh được đưa tới điện bên ngoài. Các ngươi cũng tại. Đường Ninh nhạy bén phát giác điện bên ngoài còn quỷ cựu công chúa dưới tay mấy người khác, mấy người kia cùng hắn đồng dạng, đều là cựu công chúa xếp vào đến giám sát ti người. Ngay bình thường, mấy người đều tại không lý tưởng, cùng hắn cái này làm việc kỹ lưỡng nhân cách ô không bảo. Đường Ninh, những người kia đang cúi đầu quỳ, cái chán thấm đầy đại hãn. Nghe được có người được đưa tới phụ cận, vô ý thức quay đầu nhìn lại, phát hiện là Đường Ninh. Đường Ninh vừa đến, cựu công chúa xếp vào tại giám sát ti bên trong mấy người liền toàn đều đến đông đủ. Đây là muốn làm gì? Đem cựu công chúa xếp vào tại giám sát ti bên trong lực lượng nhổ tận gốc sao? Yên lặng. Một vị ẩn long vệ âm lãnh nói ra. Những người kia thân thể khẽ run rẩy, không dám nói tiếp nữa. Đường Linh quỳ gối Sâm La điện bên ngoài, coi như bình tĩnh, trong đầu điên cuồng suy tư đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, đem bọn hắn những người này đều triệu đến nơi này. Đi thôi, ti chủ muốn gặp các ngươi. Sau một lúc lâu, một vị ẩn long vệ từ Sâm La điện bên trong đi ra, mắt lộ ra lánh mang nhìn chằm chằm phía dưới Đường Linh mấy người. Ti chủ, ta giám sát ti khi nào có một vị ti chủ? Đường Linh mấy người thân thể chấn động, trong mắt hiện hiện một vẻ nghi hoặc. Giám sát ti chủ trước đã có bao nhiêu năm chống chỗ, vẫn luôn là ba vị phó ti chủ cầm quyền. Bây giờ lại trống rông xuất hiện một vị ti chủ. Giám sát ti phát sinh bậc này đại sự, há có thể không khiến Đường Linh mấy người kinh hãi. Mặt khác, vị này giám sát ti chủ như thế nào cố ý gặp bọn họ mấy cái? Ẩn Long vệ quay người hướng Sâm La điện bên trong đi đến, Đường Linh mấy người không dám thất lễ, lộn nào đứng dậy đi vào theo. Sâm La điện bên trong, khí tức rất lạnh, trong không khí nổi trôi một cỗ không hiểu mùi máu tanh, phàm là vào điện chi nhân đều biết cảm giác thân thể dị thường băng hàn. Đường Linh mấy người đầu cũng không dám kiêng, tiến vào Sâm La điện sau liền quỳ sát tại nơi đó. Ngoại trừ Đường Linh bên ngoài, mấy người còn lại thể như run rẩy, run dữ dội hơn, nội tâm vô cùng e ngại. Trước kia ở giữa, bọn hắn ngay cả một vị thiên hộ đều rất khó nhìn thấy, thu được chỉ có chỉ lệnh. Hôm nay lại bị ti chủ tự mình triệu kiến, nội tâm tự nhiên khẩn trương cực kỳ. Đứng dậy đáp lời a. Một đạo âm thanh truyền đến, âm thanh trong sáng lạnh nhạt, cũng không có âm trầm chi khí. Đường Linh nghe đạo thanh âm này có mấy phần quen hay, hắn từng có mắt không quên bản lĩnh, phàm là gặp qua người, nghe qua âm thanh đều có thể nhớ kỹ. Với lại đạo thanh âm này đặc biệt, cực kỳ giống trăm năm trước vị kia âm thanh. Bất quá, chỉ là trùng hợp tương tự thôi. Đường Linh cúi đầu, như thế suy nghĩ. Hai âm thanh mặc dù rất giống, có thể Đường Linh lại không hướng trên người một người suy nghĩ qua. Một vị chỉ là cựu công chúa phủ tiểu tiểu cung phụ, mà đổi thành một vị lại là giám sát ti chủ, làm sao có thể là cùng là một người? Thái Hoang Sinh. Nghe được để mấy người đứng dậy đáp lời, Đường Linh mấy người đều run giọng nói ra, thuộc hạ không dám. Diệp Thánh nhíu mày, ánh mắt quét xuống ở phía dưới mấy người trên thân. Sở dĩ triệu mấy người đến đây, chính là muốn giải một chút Đường Linh mấy người trăm năm thời gian bên trong có thể có tam thúc manh mối. Trăm năm trước hắn trước khi đi, liền phân phó mấy người tìm kiếm tam thúc manh mối. Thời gian dài như vậy đi qua, lẽ ra có một chút tiến triển. Đặc biệt là Đường Linh, chính mình lúc trước khi đi, còn đặc biệt vì hắn lưu lại 10 vạn hư thần tinh với tư cách kinh phí. Ngẩng đầu, lần này, Diệp Thánh lấy mệnh khiến giọng điệu mở miệng. Đường Linh mấy người bất đắc dĩ, đành phải từng cái ngẩng đầu hướng Sâm La điện thượng thủ vị trí xem ra. Chỉ là đây xem xét, bao quát Đường Linh ở bên trong mấy người đều có chút mắt trợn tròn. Thậm chí, trong mắt đều mang mấy phần vẻ khó tin. Diệp cung phục. Mấy người ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, liền vô ý thức la thất thanh lên. Đường Linh nhìn qua ngồi tại Sâm La điện thượng thủ vị trí Diệp Thánh, con ngươi kịch liệt co vào, một quả trái tim giống như là bị người nắm một cái, suýt nữa thuận hầu nhảy ra ngoài. Lớn mật. Một vị ẩn long vệ ánh mắt băng hàn, trong mắt sát cơ hiện thị rõ, nhìn chăm chú về phía mấy người. Đây quát lạnh một tiếng, khiến mấy người thân thể một cái giật mình, giống như bị một chậu nước đá quay đầu dội xuống, để mấy người trong nháy mắt thanh tỉnh. Từng cái một lần nữa quỳ rạp trên đất, cứ việc trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, thế nhưng không dám tiếp tục ngẩng đầu đi xem. Đại nhân. Đường Linh coi như bình tĩnh, sau khi hít sâu một hơi, chắp tay. Cuối cùng hiểu rõ bọn hắn vì sao được về đến đây Sâm La điện. Trong năm thời gian trôi qua, Diệp Thánh đây là muốn hướng mấy người hỏi thăm vị kia manh mối. Chương 716, Kinh Đào Hải Lãng. Chương 716, Kinh Đào Hải Lãng. Mấy người còn lại cũng đều rõ ràng vì sao mà đến, có thể đều có chút mắt trợn tròn. Diệp Thánh bàn giao cho bọn hắn sự tình sớm đã vứt xuống một bên, chưa hề tận tâm qua. Đặc biệt là Diệp Thánh trăm năm thời gian bên trong biến mất vô tung vô ảnh, đều coi là vị này Diệp cung phụng sẽ không lại trở về, chỗ nào sẽ còn tiếp tục làm việc. Mà trăm năm thời gian bên trong, chỉ có Đường Linh một người một mực kiên nhẫn, thủy chung đang đuổi tra người kia hạ lạc. Xong, thật sự bị Đường Linh bắt được nghịch thiên kỳ ngộ. Nghĩ tới đây, mấy người đều con ngươi đỏ thẫm, vô cùng ghen ghét nhìn về phía một bên quỷ sát Đường Linh. Bọn hắn rõ ràng, bất luận Đường Linh có tìm được hay không người kia manh mối, đều phải nhất phi trùng thiên. Trời ạ, bị hắn leo lên trên giám sát ti chủ cây to này, đây là muốn tiềm lòng thăng thiên. Trong mấy người tâm diễn gì, đồng thời bạn phần thống hận mình đây trăm năm thời gian không làm. Diệp Thánh tra hỏi, mấy người đáp không được. Chỉ có Đường Linh một người chậm rãi mà nói, đem cùng tam thúc Diệp Vô Thiên dung mạo gần chi nhân từng cái liệt kê, lại đem bọn hắn đặc thù nói cùng Diệp Thánh nghe. Côn An huyện có một vị dung mạo tương tự chi nhân, là một vị rèn sắt tượng hộ. An Thành một vị cũng có chút tương tự, tại địa phương thế lực không nhỏ, chính là một vị biên ngoại, trong nhà rất có tài sản. Đường Linh chậm rãi tự thuật. Tại trăm năm thời gian bên trong, hắn điều tra tam thúc Diệp Vô Thiên manh mối, hồ sơ đều có hơn 10 bản quyển, chồng chất thành sơn, không chỉ giám sát ti âm tù nhà ngục thạch thất bên trong cái kia một điểm, liền ngay cả trong nhà cũng chất đầy hồ sơ tư liệu. Diệp Thánh nghe, nhưng cũng hơi nhíu mày. Những người này đặc thù cũng chỉ là cùng tam thúc có mấy phần rất giống mà thôi. Nhưng phong cách hành sự cùng hàng loạt tính cách thói quen đều không hoàn toàn giống nhau. Có thể có những người này chân dung. Đường Linh nói tiếp, nhưng số lượng quá nhiều, Diệp Thánh khoát tay áo, do hỏi. Đường Linh gật đầu, thuộc hạ đều sửa sang lại. Đem những này hồ sơ giao cho ta. Diệp Thánh nói xong đánh giá Đường Linh, nhẹ gật đầu, ngươi rất tốt, thăng làm giám sát ti thiên hộ sau này chỉ nghe mệnh tại một mình ta liền có thể. Đường Linh nghe vậy, thân thể chấn động. Diệp Thánh lại muốn thăng hắn vì giám sát Ti Thiên Hộ. Đây có thể nói một bước lên trời. Ti trước, sợ là đảm nhiệm không được. Đường Linh chần chờ một chút nói ra. Một là hắn vẫn là cựu công chúa Hỏa Huyễn Nhi người, khác ném người khác có bội bạc hiểm nghi. Hai là tu vi cũng kém đến xa, giám sát Ti Thiên Hộ nhóm có thể đều là 14 chuyển phổ thông cấp chu thiên cảnh. Hắn một cái tiểu 12 chuyển thần hư, dù là gánh này chức trách lớn, phía dưới người cũng sẽ không phục hắn. Diệp Thánh quát tay, biết hắn trong lòng lo lắng cái gì, cựu công chúa nơi đó ta biết đi phân trần. Về phần tu vi chiến lược không quan trọng, ngươi đang vì ta làm việc, bọn hắn chỉ cần nghe lệnh ngươi chính là. Ai nếu là dám nhiều lời, ngươi có thể trực tiếp chẳng chi. Nghe vậy, Đường Linh lại không thoái thác, lập tức dập đầu nói, đa tạ đại nhân vung trồng, thuộc hạ thể chết cũng đi theo. Một bên, mấy người đang nghe Đường Linh thăng nhâm thiên hộ sau đó, con mắt càng đỏ lên, đáy lòng ghen ghét chi ý đã lộ rõ trên mặt. Hận không thể đem Đường Linh thay vào đó. Đường Linh đây là một bước lên trời. Bọn hắn sau này đều phải định bợ lấy. Gia hỏa này vận khí thật sự là người tiên. Trong đó một người nghiến răng nghiến lợi, đáy lòng nói thầm sau này nên như thế nào định bợ vị này Đường Thiên Hộ. Diệp Thánh nói, đi thôi, đi làm việc, ngươi nhiệm vụ vẫn là toàn lực truy tìm người kia manh mối. Một khi có bất kỳ tình báo, lập tức hướng ta hồi bẩm. Ti trước minh bạch. Đường Linh gật đầu, tiếp theo không người lui ra, đi dẫn Thiên Hộ lệnh bài đi. Trở thành giám sát Ti Thiên Hộ, lại có Diệp Thánh vị này Ti chủ với tư cách chỗ dựa, hắn tiếp xuống thanh thế sợ là như mặt trời ban trưa. Thanh Huyền, Đường Linh tu vi quá yếu, có thể năng lực làm việc rất mạnh, ngươi ở bên giúp đỡ lấy điểm hắn. Diệp Thánh căn dặn. Thanh Huyền gật đầu, cười thầm, thuộc hạ minh bạch. Hắn biết rõ, toàn bộ giám sát đi chỉ có hắn cùng Đường Linh là Diệp Thánh dòng chính. Mọi người tự nhiên muốn thân cận một chút. Trong lúc nhất thời, Sâm La Điện bên trong lâm vào yên tĩnh. Diệp Thánh ngón tay nhẹ nhàng gõ cái ghế lan can, ánh mắt nhìn qua nơi xa chân trời, lẩm bẩm, có thể làm đều làm, chỉ mong có thể tìm được Tam Thúc manh mối à. Nói đến, hắn thở dài. Nguyên sơ vũ trụ quá lớn, chỉ cần một Tử Diễm Vương triều liền tương đương với trên trăm cái liên bang kích cỡ. Muốn tìm được Tam Thúc không khác trong biển rộng bất châm. Cái gì? Đường Linh thăng nhiệm giám sát Ti Thiên Hộ, cựu công chúa phủ. Hỏa Huyễn Nhi cả kinh từ trên ghế đứng lên đến, một mặt vẻ kinh hãi. Mẫn Sướng sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ gật đầu, hắn cũng là mới vừa nhận được tin tức. Điện hạ, tin tức sẽ không sai, là từ giám sát tin nơi đó truyền tới. Mẫn Sướng nói, với lại tin tức đã truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Ngươi còn có chuyện cất giấu không nói? Hỏa Huyễn Nhi khiếp sợ sau khi, cũng từ từ bình tĩnh lại. Đường Linh chỉ là một vị phổ thông 12 chuyển thần hư cảnh mà thôi, làm việc năng lực mặc dù không yếu, có thể giám sát ti nội năng giả tụ tập, so Đường Linh năng lực làm việc càng mạnh nhiều người phải là. Dưới mắt làm sao lại vô duyên vô cớ đem một cái bình thường bách hộ thăng lên làm thiên hộ? Đây cũng quá kỳ hoặc. Mẫn Sướng há to miệng, hắn đích xác có càng kình bạo tin tức không nói ra. Hắn sợ hai nói ra về sau, Hỏa Huyễn Nhi không chịu nổi. Mau nói. Hỏa Huyễn Nhi ngồi ngay ngắn, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Mẫn Sướng nuốt ngụm nước bọt, nói, điện hạ, Diệp cung phụ. A không, Diệp tiên sinh chẳng biết lúc nào lắc mình biến hóa trở thành toàn bộ giám sát ti chủ. Cái gì? Hỏa Huyễn Nhi mặc dù có tâm lý chuẩn bị, có thể bỗng nhiên nghe đạo Mẫn Sướng ngôn ngữ, vẫn là kém chút đem cái cằm chấn kinh xuống tới. Diệp Thánh trở thành giám sát ti chủ. Cái này sao có thể? Giám sát ti là chỗ nào? Trực tiếp nghe lệnh của phụ hoàng Tử Diễm Quốc chủ tổ chức tình báo, là phụ hoàng ánh mắt, Diệp Thánh một cái không có nền móng chi nhân, làm sao có thể được phụ hoàng như vậy trọng dụng? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại thế? Hỏa Huyễn Nhi bối rối, trong đầu cơ hồ loạn thành một não, nàng là thật nghị không rõ lắm trong lúc này đã xảy ra chuyện gì. Đây hết thảy đều quá kỳ quái. Từ Thiên Hạc Yến bắt đầu, chuyện lạ liền liên tiếp không ngừng. Hiện tại tốt, vị kia Diệp cung phụng lắc mình biến hóa trở thành giám sát ti chủ. Đừng nhìn nàng là cựu công chúa, cũng không có tư cách gặp mặt một lần. Điện hạ, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Mẫn Sướng nhìn trận mắt hốc mồm Hỏa Huyễn Nhi, giờ khác này bạn phần lý giải nàng đấy lòng kinh đào hải lãng, nhưng vẫn là đem đánh gãy, hỏi thăm bước kế tiếp động tác. A, Hỏa Huyễn Nhi như ở trong mộng mới tỉnh, cả lâm mà nói, Mẫn thúc, ngươi cho là thế nào? Nàng đã hoang mang lo sợ. Mẫn Sướng thở dài nói, còn có thể làm sao? Chúng ta cùng coi như có mấy phần giao tình, tranh thủ thời gian đưa lên bài thiếp, cùng vị này Diệp Ti chủ gặp mặt một lần. Còn có, đây giám sát ti kinh thiên biến động. Thế tất dẫn phát hoàng đô thành thế lực khắp nơi dung chuyển, tâm tư sợ là đều linh hoạt lên. Chúng ta hẳn là nhanh chóng ra tay, bỏ qua cơ hội lần này sợ là phải hối hận vạn phần. Mẫn Sướng nói một hơi rất nhiều, trong ngôn ngữ tràn đầy lo lắng chỉ ý hắn. Hắn biết thấy ta sao? Hỏa Huyễn Nhi không tự tin nói, Diệp Thánh không thể nghi ngờ trở thành Tử Diễm Quốc chủ thân bên cạnh hồng nhân. Mặc dù không rõ ràng hắn là như thế nào làm được. Chương 717, một vạn loại phương pháp chơi chết hắn. Chương 717, một vạn loại phương pháp chơi chết hắn. Cùng lúc đó, đại hoàng tử phủ đệ, một ngôi đại điện bên trong hoành ca yến hót, tiếng cười to không ngừng từ điện bên trong truyền ra. Cửa điện bên ngoài thị vệ hâm mộ hướng vào phía trong nhìn thoáng qua, cái kia điện nội sinh sống đơn giản chính là thần tiên hưởng thụ. Điện hạ, ngài như lại như vậy xuống dưới, đi theo ngài cường đại tu sĩ sợ rằng sẽ liên tiếp rời đi, đến lúc đó còn như thế nào cùng thái tử tranh chấp. Một tên tóc trắng lão giả giận hắn không tranh, nhìn lướt qua đại điện bên trong đục xa xỉ hoàn cảnh sau đó, càng là tức sủi bọt mép. Lý tiên sinh, gấp cái gì? Chớ tức. Ha ha. Đại hoàng tử cười ha ha một tiếng, phất phất tay, để dừng lại ca múa tiếp tục, không cần chịu ảnh hưởng. Tiếng ca tái khởi, một đám ngồi tiếp đại hoàng tử tận tình tại hưởng lạc, đám quan chức rất nhanh liền lại có tiếng cười. Thấy thế, tóc trắng lao giả suýt nữa khí đau sốc hồng, dựng râu trừng mắt, có thể lại không thể làm gì. Đại hoàng tử uống đến hai gò má đỏ bừng, mê say con mắt nhìn phía dưới ca múa, thản nhiên cười. Hắn sở dĩ như thế, là xem sớm rõ ràng. Tranh? Tranh cái gì? Cùng nhân loại bình thường vương triều khác biệt, hoàng đế sau khi chết, bọn hắn những hoàng tử này có cơ hội ngồi lên hoàng vị. Khả tạo hóa vương triều đâu? Logic hoàn toàn khác biệt. Phu hoàng tử Diễm Quốc chủ thọ nguyên vô tận, không có gì bất ngờ xảy ra căn bản khó mà vẫn lạc, mình đều sống không quá vị này phụ hoàng. Thối lui một bước giảng, liền tính vẫn lạc lại như thế nào? Lấy hắn tu vi có thể chống lên toàn bộ Tử Diễm vương triều sao? Đáp án tự nhiên là không có khả năng. Tử Diễm Quốc chủ chết, toàn bộ vương triều trong khoảnh khắc hủy diệt, không có bất kỳ may mắn thoát khỏi lý lẽ. Đã như vậy, hắn còn tranh cái gì tranh? Thường lạc không tốt sao? Nào giống Đông cung vị kia đồ đần, ngày đêm chuyên cần không ngừng, không dám chậm trễ chút nào, nhưng vô tận 5 tháng trôi qua, hiện nay cũng tốt không dễ dàng mới 14 chuyển chu thiên cảnh mà thôi. Muốn bằng hắn phá cảnh vào 15 chuyển tạo hóa cảnh, tỷ lệ quá nhỏ. Hắn thân là đại hoàng tử, lại là trưởng tử, vốn phải là Đông cung thái tử mới đúng, có thể chính là bởi vì sớm nhìn thấu lấy mình tư chất không có khả năng bước vào 15 chuyển tạo hóa cảnh, trước kia nằm thẳng, mới mất chỗ. Bị trăm học khổ tu tam hoàng tử đoạt thái tử vị. Điện hạ, ngài như từ hôm nay cải tà quy chính, cùng tam hoàng tử đồng dạng trăm học khổ tu, đây Đông cung thái tử chi vị liền vẫn là ngài. Quốc chủ hắn lao nhân ra thế, nhưng là thường xuyên phái người đến nhắc nhở ngài, nói rõ cũng không đem ngài từ bỏ. Tóc trắng lao giả hận hắn không tranh, tại ca múa thanh nhạc âm thanh bên trong tiếp tục quyên đủ. Đại hoàng tử lặng lẽ cười, vô dụng, đó là tạo hóa cảnh, không phải ai đều có thể bước vào đi vào, vẫn là để lao tam cái đần độn kia tranh đi thôi. Tóc trắng lao giả vô ngữ. Lúc này, một tên hắc bảo nhân lặng yên vào điện, đi vào tóc trắng lao giả bên thai một trận thầm thì. Tóc trắng lao giả nghe xong giật mình, hướng hắc bảo nhân nhẹ gật đầu, ra hiệu mình biết rồi. Chờ hắc bảo nhân tối lui sau đó, tóc trắng lao giả đi vào đại hoàng tử bên người, trầm giọng nói, điện hạ, quốc chủ đem giám sát đi giao cho một vị tên là Diệp Thánh chi nhân. A. Đại hoàng tử nghe vậy sửng sốt một chút, giám sát ti thế nhưng là phụ hoàng trong tay một thanh lợi kiếm, dị vãng chuôi này lợi kiếm không bao giờ thân truyền thụ cho người khác, hôm nay làm sao giao ra? Chợt, đại hoàng tử không quan trọng khoát khoát tay, theo hắn đi thôi, cùng bản vương không có quan hệ gì. Tóc trắng lao giả quỳ lên, nói, điện hạ, cái kia giám sát ti thế nhưng là ta Tử Diễm vương triều cường đại nhất hệ thống tình báo, nếu là đem người này mời chào vào chúng ta trận doanh, là một cố cực kỳ không nhỏ lực lượng, loại cơ hội này có thể nào bỏ lỡ? Đại hoàng tử không để ý tới, nằm ở trên bàn ngủ say sưa lấy. Tóc trắng lao giả người đều tê. Đông cung thái tử phủ. Thái tử gia, giám sát ti có chủ rồi, tân ti chủ tên là Diệp Thánh. Đen bào người quỳ sát tại đất báo cáo. Thư phòng chỗ sâu, một tên thân mang tử long trường bảo thanh niên cầm bút tại bàn bên trên viết lấy cái gì. Chính là Tử Diễm vương triều thái tử điện hạ. Tại hắn một bên, đứng đấy mấy vị mưu sĩ. Nghe vậy, mấy vị mưu sĩ giật mình, đều biết điều này có ý vị gì. Thái tử ngẩng đầu, đôi mắt đang mở hí có một vẻ tử khí, cùng Tử Diễm quốc chủ rất giống, âm thanh truyền đến, người này là lai lịch ra sao? Hắc bào nhân nói, chỉ biết đảm nhiệm qua cựu công chúa trong phủ cung phụng, còn lại trống rỗng. Hắc bào nhân nói xong, thư phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Điện hạ, một vị mưu sĩ mở miệng, cái tín hiệu này không thể coi thường. Không sai, cái kia giám sát ti chúng ta tham muốn đã lâu, ai như nắm giữ nó, đại cục có thể định. Một vị khác mưu sĩ cũng nói, vị này Diệp ti chủ nhất định phải mời chào đến chúng ta Đông cung trận doanh. Mấy vị mưu sĩ nhao nhao mở miệng. Thái tử cầm bút chưa ngừng, ba khi nói, vậy liền phái người mời chào hắn. Nếu là hắn không đồng ý đâu? Thái tử cười lạnh, dám tự tuyệt ta Đông cung người còn không có. Người này nếu là không biết thời thế, ta có một vạn loại phương pháp để phụ hoàng không tín nhiệm hắn, từ đó đem chơi chết. Cũng là, ha ha, mấy vị mưu sĩ cười to, lấy bọn hắn Đông cung thế lực năng lượng, làm đến điểm này đích xác không khó. Đặc biệt là tại Tử Diễm quốc chủ thường xuyên bế quan tu luyện tình huống dưới, bọn hắn có thể khoái gió nổi mưa, chưa hề bị phát hiện qua. Nửa tháng sau, giám sát đi, một gian thư phòng bên trong, Diệp Thánh dựa bàn, tại phong phú tình báo hồ sơ bên trong từng cái loại bỏ, tìm kiếm cùng Tam Thúc Diệp Vô Thiên tương xứng manh mối. Người này tướng mạo cùng Tam Thúc có chút tương tự, đáng tiếc không phải. Diệp Thánh lắc đầu, từng cái chân dung tại trước mắt hắn lướt qua, thời gian lâu dài, liền xem như hắn cũng cảm thấy mệt mỏi dừng lại méo méo mi tâm. Nửa tháng này thời gian bên trong hắn cơ hồ không có làm sự tình khác. Tại tiếp trưởng giám sát ti về sau, liền làm cho cả giám sát ti độc lên, chỉ vì tìm kiếm Tam Thúc một người manh mối. Trong lúc đó, cũng phát sinh không ít chuyện. Cựu công chúa Hỏa Huyễn Nhi thường xuyên tới tìm hắn. Diệp Thánh thiếu đối phương một cái nhân tình, nên giúp cũng đều giúp một chút. Có Diệp Thánh vị này giám sát ti ti chủ với tư cách chỗ dựa, gần nhất thời gian nửa tháng Hỏa Huyễn Nhi cái eo rất là cường ngạnh không ít. Mượn cơ hội đem trước không ít tổn thất, đều từ thế lực khắp nơi trong tay một lần nữa đoạt lại. Cũng coi là Diệp Thánh hoàn trả đối phương nhân tình. Đến nơi đến trốn. Mặt khác, từ khi hắn trở thành giám sát ti ti chủ về sau, thế lực khắp nơi nhao nhao ném đến cảnh ô lưu, muốn mời chào hắn. Đương nhiên, những này đều bị hắn quét đến trong thùng rác, nhìn cũng chưa từng nhìn, lãng phí tinh lực thời gian. Thế nhưng không thiếu một chút không có mắt muốn thông qua uy bức lợi dụ phương thức mời chào hắn. Trong đó điển hình nhất chính là vị kia Đông cung thái tử. Làm việc có chút bá đạo, lại muốn hắn tới cửa bài kiến, nếu như không cần, tuyên bố muốn hắn thịt nát xương tan. Đối với cái này, Diệp Thánh đồng dạng không để ý đến. Trong mắt hắn, cái gì Đông cung thái tử chính là tiểu hài tử náo mọi nhà, dù sao cũng hơi buồn cười. Không có, vẫn là không tìm được Tam Thúc manh mối. Diệp Thánh đem bàn bên trên chồng chất thành sơn tình báo hồ sơ quét xuống đến trên mặt đất, bất đắc dĩ thở dài. Ti chủ. Lúc này, Đường Linh từ bên ngoài đi đến, nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt vẻ ấy nấy, vội vàng quỳ xuống, là thuộc hạ hành sự bất lực, làm trễ nải ti chủ đại sự. Diệp Thánh khoát tay áo, ngươi đã làm được rất khá, không có quan hệ gì với ngươi. Chương 718, thiếu người. Tam thúc manh mối chương 718, thiếu người. Tam thúc manh mối thấy Diệp Thánh không trách hắn, Đường Linh trong mắt vẻ xấu hổ ngược lại càng nặng. Diệp Thánh nhìn hắn, tâm lý thở dài. Không phải Đường Linh không dụng tâm, mà là giám sát ti vốn là không dễ dàng như vậy chấp trưởng. Tăng thêm hắn tu vi quá yếu, ai đều không phục hắn. Thiết lập sự tình đến bó tay bó chân. Nếu như có hay không Thanh Huyền ở bên cạnh phối hợp tác chiến, Đường Linh sợ là bước đi liên tục khó khăn. Đây liền không thể không nâng lên Thanh Huyền người này năng lực làm việc mặc dù không được, nhưng là làm người khéo đưa đẩy thông thấu, giỏi về quan hệ nhân mạch. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, đã cùng giám sát ti từ trên xuống dưới hòa mình. Người khác đều là nhìn hắn danh tự, mới bằng lòng phối hợp Đường Linh làm việc. Có thể mặc dù như thế, toàn bộ giám sát ti lực lượng tại Diệp Thánh xem ra, cũng chỉ phát huy ra không đến 3 thành mà thôi. Cái này cũng không có cách nào sự tình, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, có thể phát huy 3 phần sức mạnh, đã là rất không dễ dàng. Vẫn là khuyết thiếu nhân thủ a. Diệp Thánh thở dài. Vẹn vẹn Thanh Huyền, Đường Linh hai người, có thể làm sự tình thật sự là quá ít. Trong chốc ngắn này, Diệp Thánh còn nghĩ tới Phương Tử Nho. Những này bộ hạ cũ. Giờ phút này, Phương Tử Nho những này bộ hạ cũ nhóm như tại, hắn liền không có loại này khổ não. Lấy Phương Tử Nho đám người mưu lược cùng năng lực làm việc, khoe tung một cái tiểu giám sát ti đơn giản đại tài tiểu dụng, hoàn toàn sẽ không xuất hiện giờ phút này bó tay bó chân tình hình. Đáng tiếc, những người này còn tại Hỗn Nguyên tiểu thế giới bên trong ra không được. Diệp Thánh cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nếu là có thể khiến cái này người tiến vào Nguyên Sơ vũ trụ liền tốt. Diệp Thánh suy nghĩ, Nguyên Sơ vũ trụ phá cảnh càng thêm dễ dàng, cái thế giới này pháp tắc càng thêm hoàn thiện, rõ ràng. Tấn thăng 12 chuyển Thánh Vương đơn giản vạn lần không ngừng, liền ngay cả 13 chuyển bất diệt cảnh đều phi thường nhẹ nhõm. Tại Diệp Thánh xem ra, lấy Diệp Thái A đám người thiên phú, tại Hỗn Nguyên tiểu thế giới áp chế như vậy nghiêm trọng tình huống dưới đều có thể tấn thăng 12 chuyển, đi vào Nguyên Sơ vũ trụ về sau, sợ là có thể trong nháy mắt tấn thăng 13 chuyển bất diệt cảnh. Mặt khác, lấy hắn hiện tại nắm giữ trong tay hư thần tinh tài nguyên, để một số người nhanh chóng trưởng thành cũng không phải một việc khó. Hắn có thể cung cấp nuôi dưỡng rất lớn một nhóm người. Nếu có thể đem những người này bồi dưỡng lên, không đề cập tới quan hệ, vẹn vẹn mọi người đến từ cùng một Hỗn Nguyên tiểu thế giới, trời sinh liền sẽ bao đoàn cùng một chỗ. Đặc biệt là hắn nếu có thể khống chế đại càn vương triều trong tay tài nguyên càng nhiều, có thể đồng thời người cần tay cũng liền càng nhiều. Bằng một mình hắn, muốn khống chế đại càn vương triều sợ là không dễ dàng như vậy. Chiến lược tuy mạnh, nhưng phía dưới người lá mặt lá trái lên, hắn cũng không có khả năng toàn bộ huyết tẩy sạch sẽ. Nên như thế nào đem những người này từ Hỗn Nguyên tiểu thế giới bên trong tiếp đi ra đâu? Diệp Thánh ánh mắt lấp loé. Hắn như trở về tiểu thế giới, Hỗn Nguyên đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn. Có thể hắn hiện tại 15 chuyển tạo hóa cảnh giới trở về tới Hỗn Nguyên tiểu thế giới bên trong, chỉ biết đem chọn cái Hỗn Nguyên tiểu thế giới chống băng liệt. Tiến vào Nguyên Sơ vũ trụ kỳ thực không khó, chỉ là báo táp tinh vòng cản trở đại đa số người. Diệp Thánh nói, muốn thông qua báo táp tinh vòng, chí ít cần 12 chuyển Thánh Vương cảnh mới có thể vừa thử. Lại phong hiểm cực cao. Vô tận tuế nguyệt bên trong, không biết bao nhiêu ít Thánh Vương ngã xuống tại trên con đường kia, trở thành một đống mạch cốt. Việc này có chút khó khăn. Diệp Thánh đau đầu, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra quá tốt biện pháp đem những người kia tiếp đi ra. Được rồi, việc này không đổi, tìm tới Tam Thúc mới là dưới mắt cần gấp nhất sự tình. Diệp Thánh thu liễm suy nghĩ. Đường Linh thấy ti chủ không nói lời nào, cũng không dám mở miệng quấy, yên tĩnh quỷ. Lúc này, một đạo thanh sam thân ảnh cười lớn xâm nhập thư phòng, người này một mặt hưng phấn, đều quên bẩm báo. Gặp qua phó ti chủ. Đường Linh giật mình, nhưng nhìn đến người về sau, bình tĩnh lại. Người tới chính là Thanh Huyền, thần sắc trên mặt cao hứng dị thường. Diệp Thánh quét mắt nhìn hắn một cái, cau mày nói, chuyện gì hưng phấn như thế? Thanh Huyền bước nhanh đi vào bàn trước, cười to nói, ti chủ, có tin tức. Tin tức gì? Diệp Thánh thân thể chấn động, mặc dù đoán được một chút, nhưng vẫn là xác nhận một dạng nhìn về phía hắn. Thanh Huyền nói, có vị đại nhân kia manh mối. Nói đến, hắn lấy ra Tam Thúc Diệp Vô Thiên chân dung, hắn không biết nên xưng hô như thế nào Diệp Vô Thiên, chỉ có thể lấy loại phương thức này tương xứng. Đem tình báo lấy ra. Diệp Thánh thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm đưa bàn tay ra. Tại chưa xác định là Tam Thúc trước đó, kích động cũng vô dụng, loại này tin tức hắn đã gặp rất nhiều lần, dù sao cũng hơi chết lặng. Lần này cũng chưa chắc chính là thật. Thanh Huyền đem một phần tình báo hồ sơ đưa tới, hồ sơ rất dày, tựa hồ có một đoạn thời gian rất dài. Diệp Thánh sau khi nhận lấy mở ra, ánh mắt quét xuống tại hồ sơ bên trên. Theo hắn ánh mắt đảo qua, trong mắt thần sắc bắt đầu không hiểu kích động lên. Lần này trong tình báo, Diệp Thánh một chút liền nhận ra đích xác là Tam Thúc bản thân không thể nghi ngờ, lấy hắn đôi ba thúc hiểu rõ là sẽ không sai. Nhưng nhìn đến cuối cùng, Diệp Thánh không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Huyền, hỏi: "Manh mối làm sao gây mất?" Trong tình báo, Tam Thúc manh mối đang vào Đại Càn Vương triều sau đó không bao lâu liền gây mất, cả người tựa như là nhân gian búp hơi đồng dạng, không có một chút tung tích. Loại này không phải bình thường biến mất, Diệp Thánh nghiêm trọng hoài nghi là có người xuống tay với hắn, bằng không thì sẽ không hề có một chút tin tức nào hư không tiêu thất. Thanh Huyền nói, manh mối chỉ hướng Đại Càn Vương triều sau đó liền không có. Hắn đạt được tình báo chính là như vậy, hắn đã từng ý đồ truy vấn qua chấp trưởng tình báo chi nhân, người kia một mặt bất đắc dĩ, xưng người này đang vào Đại Càn Vương triều sau liền không thấy tung tích, truy tìm không tới. Một bên, Đường Linh nhìn thấy một màn này, trong mắt vẻ xấu hổ càng nặng. Nhận được tin tức chi nhân vậy mà không phải hắn, mà là cả ngày chơi bời lêu lổng Thanh Huyền. Đây để hắn làm sao chịu nổi? Diệp Thánh nhíu mày, đem tình báo hồ sơ nghiêm túc thu hồi, sau đó còn muốn cẩn thận phân tích. Tiếp theo, đồng dạng có chút kỳ quái nhìn về phía Thanh Huyền, hỏi, ngươi là như thế nào đạt được đây một phần tình báo? Thanh Huyền lặng lẽ cười, nhắc tới cũng xảo. Hắn mời người uống rượu, ngẫu nhiên đề cập sau chuyện này, không bàn phía xa bên trên một tiểu nhân vật bách hộ tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn từng gặp một phần tình báo, chỉ là phần tình báo này đọc lại đã có mấy trăm năm thời gian, giám sát ti người sớm quên đi. Hắn sở dĩ còn nhớ rõ, là lúc ấy ngọn đèn đổ nhào, suýt nữa đốt đi hồ sơ, sợ hãi bị người phát hiện, mới đúng một quyển này tông có tương đối khắc sâu ấn tượng. Nghe hắn nói xong về sau, Thanh Huyền Diệu lập tức tỉnh, muốn hắn ngay lập tức đi lật ra đến. Một hồi náo loạn tìm kiếm, đợi khi tìm được đốt thiếu một góc hồ sơ, Thanh Huyền ánh mắt đảo qua phát hiện các hạng đặc thù đều cực kỳ tương xứng, đây liền hứng thú bừng bừng chạy tới báo tin vui. Diệp Thánh hướng cái kia hồ sơ nhìn lại, đích xác một góc bị đốt không có. Hắn có mấy phần dở khóc dở cười, Đường Linh không biết ngày đêm khêu đèn đánh đêm đều không có thể tìm tới, lại bị hắn một bữa rượu uống đi ra. Ngươi thật đúng là một cái phúc tướng. Diệp Thánh ngón tay gõ cái bàn, muốn hai người lui ra. Thanh Huyền cùng Đường Linh nhìn nhau, cùng một chỗ thối lui ra khỏi thư phòng. Chờ thư phòng bên trong an tĩnh lại về sau, Diệp Thánh trầm ngâm, xem ra đại cản vương triều không phải là đi một chuyến không thể. Nói đến, hắn từ hốc tối bên trong lấy ra một phong thư, là Tử Diễm quốc chủ sai người giao cho hắn. Trong đó nói rõ, muốn hắn đi đầu xuất phát chui vào đại cản vương triều. Hai người để nội ứng ngoại hợp, một sáng một tối tùy thời chặn giết đại cản quốc chủ. Chương 719, nhất định phải đi một chuyến. Chương 719, nhất định phải đi một chuyến. Thư phòng bên trong vô cùng yên tĩnh, Diệp Thánh ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, bên trong cả gian phòng chỉ có thể nghe được thùng thùng ngón tay gõ đánh cái bàn âm thanh. Tam thúc manh mối nhắm thẳng vào đại cản vương triều, lại cuối cùng là tại đại cản cảnh nội mất tích, cùng đại cản vương triều có kiếp trước quan hệ. Còn có, cùng Tử Diễm quốc chủ liên thủ chặn giết đại cản quốc chủ, cũng nên độc thân. Diệp Thánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn đã cùng Tử Diễm quốc chủ ước định, chặn giết đại cản quốc chủ sau đó, Tử Diễm quốc chủ chỉ cần đại cản kiếm, mà đại cản vương triều tắc sẽ phân đến trong tay hắn. Nắm giữ đại cản vương triều sau đó, tài nguyên vô hạn, đối với để thằng cảnh giới có cực lớn chỗ tốt. Phải biết, hắn hiện tại pháp tu còn dừng lại tại 14 chuyển chu thiên cảnh lên. Mặt khác, nắm giữ đại cản vương triều, tìm tới tam thúc sẽ càng thêm dễ dàng. Không phải một cái tiểu tiểu giám sát ti nhưng so sánh, không đi một chuyến là không được. Thư phòng bên trong, Diệp Thánh tự nói, hắn cảm giác mình khoảng cách tam thúc càng ngày càng gần. Ban đầu, tam thúc thủ hộ hắn trưởng thành, hiện tại tắc đến phiên hắn. Một tháng sau, Tử Diễm vương triều biến cảnh, nơi này một mảnh hoang mạc chi địa, bao cát quét sạch thiên địa, nghiêm trọng lúc đưa tay không thấy được năm ngón, hành tẩu cực kỳ khó khăn. Giá, đầy trời cắt vàng bên trong, ầm ầm tiếng vang lên, chấn động mặt đất không ngừng rung động, là có đại đội nhân mã xuất hành mới có thể tạo thành loại cảnh tượng này. Giang Miểu, mau tránh ra. Trên đường, một vị trên thân treo bọc hành lý tóc trắng lão giả nghe được động tĩnh sau biến sắc, đội vàng đem tôn nữ kéo đến con đường ở bên. Người đi đường cũng là nhao nhao tránh lui hướng đạo đường hai bên. Ầm ầm, đám người thối lui không lâu, liền có một chim màu đen chiến kỵ đội ngũ từ đầy trời quét sạch cắt vàng bên trong bò ra. Là giám sát y. Có người kinh hô, thấy được đây một chi chiến kỵ bên trong có một mặt màu máu dữ tợn cờ xí. Đám này sát thần muốn làm gì? Người đi đường cả kinh nhao nhao né tránh, không dám trêu chọc. Toàn bộ Tử Diễm quốc trêu chọc ai, cũng không muốn trêu chọc giám sát y, đây là chung nhận thức. Chốc lát, đây một chi màu đen chiến kỵ đi xa, tốc độ cực nhanh, nhưng rất nhiều người đều thấy được trong đội ngũ còn hộ tống một cái xe ngựa màu đen. Ra ra, xe ngựa kia bên trong là ai? Tiểu nữ hài chớp đen nhánh mắt to ngẩng đầu hỏi thăm bản thân ra ra. Ra ra vội vàng bụng nàng miệng, răng nhỏ ngoan, đừng luận hỏi. Đó là giám sát ti đại nhân vật, chúng ta trêu chọc không nổi. Gia Gia thở dài, bọn hắn chỉ là phổ thông bách tính, quê quán tao ngộ thiên tai, dự định tiến vào đại cán quốc kiếm ăn. Mà cái kia màu đen xe ngựa xem xét cũng không phải là người phàm tục có thể cưới. Còn có giám sát ti chiến kỵ hộ tống, thân phận chí ít đều là một vị thiên hộ. Bậc này nhân vật một ánh mắt liền có thể đem bọn hắn xử tử. Kỳ quái, giám sát ti làm sao hướng về đại cán quốc cảnh nội đi? Đây là muốn khai chiến sao? Trong người đi đường, có người nói thầm. Nghe nói Tử Diễm quốc chủ phái giám sát ti chủ ngoại giao đại cán quốc lấy đó hữu hảo. Một vị quản gia lặng lẽ cười, xuất từ gia đình giàu có, tin tức vẫn là cực kỳ linh thông. Y miệng. Lúc này, quản gia sau lưng đồng dạng một chiếc xe ngựa bên trong truyền ra âm thanh, quát lớn quản gia kia, giám sát ti sự tỉnh chớ có ăn nói lung tung, cẩn thận mất mạng. Quản gia nghe vậy biến sắc, vội vàng xưng phải, giám sát ti thế nhưng là làm tình báo, bọn hắn trong đêm đều làm cái gì, đều không phải là bí mật gì. Phía trước, giám sát ti chiến kỵ đội ngũ oanh minh hướng về phía trước, một đường chưa ngừng. Từ Tử Diễm hoàng đô đến đại càn biên cảnh khoảng cách cực xa, đi đường cần không ngắn thời gian. Ti chủ, sắp trời sắp tối rồi, phía trước có một tòa thành, chúng ta muốn hay không tạm thời vào thành qua đêm? Có một thất chiến kỵ ngự mã nước xoáy, có cực cao ngự mã kỹ thuật, đi vào xe ngựa màu đen bên cạnh sau gấp giọng báo cáo. Phút chốc, ù ù âm thanh bên trong, trong xe ngựa có một đạo lệnh nhạt âm thanh truyền ra, đến chỗ nào? Nhanh đến đại càn biên giới. Vào tòa thành kia, liền chính thức tiến vào đại càn quốc. Tháng mã có thể từng có tin tức truyền về? Chưa từng có, bọn hắn hẳn là tại phía trước tòa thành kia bên trong chờ ti chủ. Vậy liền tạm thời vào thành đi, hôm nay là ở chỗ này qua đêm. Phải. Chiến kỵ thúc vào bụng ngựa, trở lại đội ngũ bên trong, mang theo cả chi chiến kỵ cực tốc chuyển hướng về đại cản quốc tòa kia tiểu tiểu biên thành bên trong mà đi. Là ban đêm, biên thành một cái khách sạn đã bị trống rỗng, người không có phận sự lui tránh, ngoài cửa buộc đầy chiến mã. Biên thành báo cát rất lớn, thổi đến chiến mã mắt mở không ra. Khách sạn đại đường bên trong có chút yên tĩnh, chặn lại báo cát. Diệp Thánh hất lên màu đen áo khoác, ngồi ngay ngắn ở một tấm ghế bành bên trên, trong tay bưng lấy phía trước thám mã trả lại tình báo. Một bên, Đường Linh tiếp tục yêu đao đứng đấy, sắc mặt nghiêm túc. Thanh Huyền tắc ngồi ở một bên ngụm lớn ăn rượu tiệm. Mà mang ra giám sát ti tu sĩ đứng đầy đại đường, toàn đều một thân chiến giáp, thất lên màu đen áo khoác, lạnh lạnh cực kỳ. Khách sạn lão bản tùy sát tại đất, dọa đến run lẩy bẩy, hôm nay làm sao đưa tới dạng này một đám sát tinh. Tất cả ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Diệp Thánh ép ép tay, ra hiệu đám người ngồi xuống, ăn chút rượu, không cần như vậy nghiêm túc. Đây, soạn, một đám giám sát ti tinh nhuệ ngồi xuống, ngồi ở khách sạn màu vàng đất ghế gỗ bên trên. Đường Linh ánh mắt quét về phía khách sạn lão bản, âm thanh lạnh lùng nói, còn không mau đi đặt mua rượu tiệm. Khách sạn lão bản bị dọa đến khẽ run rẩy, nằm trên đất dậy không nổi. Diệp Thánh Hòa Thanh nói, thu liễm một chút, nơi này là Đại Càn Quốc, không phải Tử Diễm Vương triều, chúng ta dù sao đến người ta địa bàn. Vâng, ty chủ. Đường Linh vội vàng đứng dậy chắc tay, tiếp lấy đem cái kia dọa đến run chân lão bản giúp đỡ xuống dưới, chuẩn bị đi. Đợi đến bốn phía yên tĩnh, Diệp Thánh trầm ngâm. Lần này tiến về Đại Càn Vương triều, hắn cùng Tử Diễm Quốc chủ một phen thương nghị, cũng không có điệu thấp làm việc. Một là hắn ty chủ thân phận, chạy không khỏi Đại Càn Quốc hai mắt. Một vị làm tình báo ty chủ lặng yên không một tiếng động tiến vào Đại Càn Quốc, dạng này ngược lại dễ dàng để Đại Càn Quốc khẩn trương, không bằng công khai ngoại giao. Dạng này ngược lại không dễ dàng để cho người ta hoài nghi, buông lòng cảnh giác. Hay là chỉ cần hắn không bại lộ 15 chuyển tạo hóa cảnh tu vi, còn lại đều là việc nhỏ. Soạn. Lúc này, khách sạn cổng to vào mở, có bao cắt mánh liệt rót vào, đám người hơi híp mắt lại, mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn lại. Đợi đến thấy là người mình thám mã sau đó từng cái mới buông lòng cảnh giác. Thám mã đi vào Diệp Thánh trước mặt báo cáo, đem xung quanh tình huống tập hợp đến một phần hồ sơ bên trong, nộp đi lên. Đi xuống nghỉ ngơi a. Diệp Thánh tiếp nhận, mở ra tình báo hồ sơ nhìn lại. Hắn đoạn đường này đi, một đường đều có thám mã tại phía trước thu thập tin tức, báo cáo đến hắn nơi này. Người xung quanh đều có chút tiến tĩnh, không có quấy rầy Diệp Thánh vị này ty chủ. Chốc lát, Diệp Thánh nhìn qua tình báo hồ sơ, mắt sáng lên, nói một tiếng thú vị. Hắn phát hiện một kiện chuyện lý thú. Kiếm Xuyên, Kiếm Dương chân nhân, Hám Sơn đoàn người này, vậy mà cũng tiến nhập Đại Càn Quốc cảnh nội, giờ phút này liền thân ở tại cách đó không xa một tòa biên thành bên trong, cách hắn cũng không xa. Diệp Thánh đưa tới thám mã hỏi thăm, đoàn người này tiến vào Đại Càn Quốc cần làm chuyện gì? Thám mã không người nói, đoàn người này cần phải đi trước Đại Càn hoàn thành. Chương 720, tiếng sát phạt bực khởi. Chương 720, tiếng sát phạt bực khởi. Tiến về Đại Càn hoàn thành. Làm cái gì? Diệp Thánh hỏi. Thanh Huyền cũng bu lại, thấy là Kiếm Xuyên, Kiếm Dương chân nhân. Đám người về sau, không khỏi lặng lẽ cười. Những người này trước đó đối với hắn mà nói có thể đều là cao cao tại thượng thượng sư, hắn chỉ có thể đi theo xung làm hiệp tử, còn muốn cầu nhìn sắc mặt người có thu hay không. Nhưng bây giờ, từ hắn bước vào Chu Thiên đỉnh tiêm tầng thứ về sau, đã cùng Kiếm Xuyên đứng tại cùng tầng thứ. Với lại hắn hiện tại vẫn là giám sát ti phó ti chủ, quyền cao chức trọng. Không phải Kiếm Xuyên một cái thành chủ nhưng so sánh. Thanh Huyền nói, ta đoán nhất định là tiếp đại càn mấy đại đỉnh tiêm thế lực thuê làm, tiến vào hoàng đô tranh đoạt triều chính quyền khống chế a. Thám mã gật đầu, phó ti chủ minh giám. Đích xác như thế. Tranh đoạt triều chính quyền khống chế. Diệp Thánh nhíu mày, đối với cái này cũng không hiểu rất rõ, dù sao đi vào nguyên sơ vũ trụ thời gian quá ngắn, nghe hai người nói chuyện, tựa hồ liên quan đến đại càn vương triều đặc biệt triều chính cách cục. Kỹ càng giảng một chút. Thanh Huyền vẫy lui thám mã, tự thân vì Diệp Thánh giải thích, cười thầm, ti chủ, đây Đại Càn Vương triều cùng chúng ta Tử Diễm Quốc khác biệt, Đại Càn Quốc chủ đối với triều chính bỏ bê quản lý, cũng lười quản lý. Lâu dài ngoại trừ bế quan, chính là ra ngoài cướp đoạt tài nguyên. Hắn đem triều cục ném cho Đại Càn Quốc mấy đại đỉnh tiêm thế lực đến trưởng quản. Hàng năm Đại Càn Quốc thu thuế lợi ích, Đại Càn Quốc chủ cùng chủ quản đỉnh tiêm thế lực chia 3-7 thành. Chủ quản đỉnh tiêm thế lực nhưng phải bán thành. Đại Càn Quốc chủ đến 7 thành. Dạng này đỡ tốn thời gian công sức. Tại mấy đại thế lực ở giữa, mỗi trăm năm thay phiên một lần. Mỗi lần thay phiên thời điểm, Đại Càn Quốc mấy đại đỉnh tiêm thế lực vì tranh đoạt triều chính quyền khống chế, lẫn nhau giữa đều là một phen gió tanh mưa máu. Ai mạnh ai liền tiếp quản kế tiếp trăm năm. Thanh Huyền lặng lẽ cười, mặc dù chỉ có 3 thành, có thể cho dù 3 thành cũng là một bút khó có thể tưởng tượng lượng lớn tài phú, mấy đại đỉnh tiêm thế lực vì thế là đánh vỡ đầu tranh đoạt. Mỗi một lần đều là máu chảy thành sông, vì thế không biết chết bao nhiêu người. Diệp Thánh thu hồi hồ sơ, hỏi, Đại Càn Quốc chủ cứ yên tâm đem vương triều giao cho bọn hắn. Thanh Huyền gật đầu, yên tâm, không có gì không yên lòng. Đại Càn Vương triều nói cho cùng còn phải dựa vào Đại Càn Quốc chủ tọa trấn. Đại Càn Quốc chủ mới là Đại Càn Quốc chân chính trái tim. Không có Đại Càn Quốc chủ, tất cả đều thành không. Đạo lý này mấy đại đỉnh tiêm thế lực rất rõ ràng. Trừ phi, Thanh Huyền lời nói một trận, nói tiếp, trừ phi mấy đại đỉnh tiêm thế lực chủ tử đột phá đến thập ngũ trọng tạo hóa cảnh, mới có thể chân chính uy hiếp được Đại Càn Quốc chủ. Ti chủ, Đại Càn Quốc mấy đại đỉnh tiêm thế lực chủ tử, có thể đều là Chu Thiên cảnh vô địch tầng thứ. Cùng Tử Diễm Quốc không kém nhiều, Tử Diễm Quốc mấy đại đỉnh tiêm thế lực chủ tử cũng đều là vô địch tầng thứ. Những này vô địch tầng thứ tùy thời đều có cơ hội bước vào thập ngũ trọng tạo hóa cảnh. Diệp Thánh nghe hắn giảng thuật, xem như đối với Đại Càn Quốc có tiến thêm một bước hiểu rõ. Nếu là nội bộ thế lực tranh đấu, đoạt quyền, Kiếm Xuyên đám người thân là Tử Diễm Quốc người, tiến đến Đại Càn hoàng thành làm gì? Thanh Huyền nói, tự nhiên là vì tiền tài, Đại Càn mấy đại đỉnh tiêm thế lực tranh đấu, chỉ bằng vào mình thế lực cường giả khẳng định không đủ, tại đây tình huống dưới, bọn hắn liền tốn hao hư thần tinh, lượng lớn thuê làm nước khác cường giả. Đại Càn mấy đại đỉnh tiêm thế lực đều là làm như vậy. Mỗi trăm năm một lần, nước khác tu sĩ cũng đều là mượn cơ hội này bất kim. Người tham gia qua. Diệp Thánh nhìn hắn nói đạo lý rõ ràng, liếc mắt nhìn hắn. Thanh Huyền gãi gãi đầu, trước đó tu vi quá yếu, chỉ là phổ thông cấp chu thiên, không có tư cách. muốn tham dự, chí ít cũng phải là đỉnh tiêm tầng thứ Chu Thiên mới được, cũng không phải ai đi đều có thể. Nói đến, Thanh Huyền hơi có chút không có ý tứ. Ti chủ, muốn hay không gặp một lần Kiếm Xuyên? Thanh Huyền hỏi, hắn biết Diệp Thánh tựa hồ cùng Kiếm Xuyên quan hệ coi như có thể. Diệp Thánh lắc đầu, đi đường quan trọng, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm. Kiếm Xuyên đám người mục tiêu đã cũng là đại càn hoàn thành, chờ tiến vào hoàng thành sau đó, tự nhiên có là cơ hội gặp mặt. Càng làm cho hắn đáng giá chú ý là, đại càn vương triều triều chính cách cục là thật có chút ý tứ. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời còn tảng sáng lúc, giám sát ti đại đội nhân mã liền xuất phát. Mấy ngày về sau, một chỗ rừng rậm bên trong, Diệp Thánh một đoàn người dừng lại nghỉ ngơi. Khoảng cách đại càn hoàng thành vẫn còn rất xa. Diệp Thánh hỏi thăm, một bên đứng được cùng Tiêu Thương đồng dạng Đường Linh đáp lời, hồi ti chủ không đủ 1.500 vạn giảm. Diệp Thánh gật đầu, theo bọn hắn cất trình, tại vào đêm trước liền có thể vào đại càn hoàng đô thành. Lần này không có phá toái hư không mà đi, một là bọn hắn là chính quy ngoại giao đại càn, hai là dọc theo đường muốn một bên siêu tập tam thúc tình báo, một bên muốn đem tình báo hạt giống giải ra tiếp tục siêu tập hữu hiệu manh mối, mục tiêu không phải trực tiếp đến đại càn hoàng thành. Ti chủ, một đạo hắc ảnh lách mình xuất hiện, là một vị thám mã, cầm trong tay tình báo đưa tới Diệp Thánh trong tay. Diệp Thánh mở ra xem, ánh mắt quét qua, ánh mắt lóe lên một cái, thừa tướng Phủ Thiên Kim vậy mà tại phía trước cách đó không xa. Là đại càn thừa tướng Phủ Thiên Kim sao? Thanh Huyền nghe tiếng, từ trên một tảng đá ngồi dậy. Diệp Thánh gật đầu. Thanh Huyền nói, đại càn thừa tướng phủ có phần không đơn giản. Thừa tướng bản thân chính là một vị Chu Thiên vô địch tầng thứ tồn tại, đại biểu trước đó ta giảng mấy đại đỉnh tiêm thế lực một trong, trước đó 100 năm chính là thừa tướng phủ khống chế đại càn triều chính, xuống một cái trăm năm, thừa tướng phủ vẫn còn đang tranh, sẽ không buông tay. Đáng nhắc tới là, thừa tướng phủ nắm trong tay toàn bộ đại càn hệ thống tình báo. Hắn tiên nhãn các giám sát thiên hạ, so với chúng ta giám sát ti đều phải khủng bố. Diệp Thánh nhìn về phía Đường Linh. Đường Linh gật đầu, nói bổ sung, ti chủ, đây thừa tướng phủ trong tay tiên nhãn các cùng chúng ta giám sát ti là đối thủ cũ. Thiên nhãn các chủ là đại càn thừa tướng trưởng tử. Kẻ này có phần không đơn giản, thiên nhãn các là hắn một tay chế tạo lên, bụng dạ cực sâu. Diệp Thánh nghe hai người giảng thuật, tâm tư liền linh hoạt lên. Ỷ vào giám sát ti tại đại càn cảnh nội tìm kiếm tam thúc manh mối không phải không được, có thể hiệu suất vẫn là quá chậm. Nhưng nếu là để đại càn bản thổ thiên nhãn các đến tìm kiếm, sợ là liền đơn giản nhiều. Thanh Huyền xem thấu Diệp Thánh tâm tư, cười thầm, ti chủ, ngài đang đánh thiên nhãn các chủ ý. Nói đến, hắn hướng phía trước rừng rậm chép miệng, cái kia thừa tướng phụ thiên kim không phải liền là một cái cơ hội sao? Đường Linh tiến lên một bước, hiến kế nói, ti chủ, ta phái người tự biên tự diễn một trận, đem cứu. Loại này thủ đoạn, giám sát ti người sớm đã quen thuộc. Diệp Thánh gật đầu, tự biên tự diễn một trận cứu người, dạng này có thể nhanh chóng rút ngắn quan hệ. Sau một lát, một nhóm giám sát ti thuộc hạ đang chuẩn bị thay đổi hắc ý lúc, phía trước rừng rậm bên trong đống nhiên tiếng sát phạt đột khởi. Giám sát ti cả đám hai mặt nhìn nhau, bọn hắn có thể vẫn không có động thủ đâu, này làm sao liền đánh nhau? Cũng tốt, dạng này càng chân thật một chút. Diệp Thánh đứng dậy, dự định bắt lấy đây chớp mắt là qua cơ hội, cứu cái kia thừa tướng phụ thiên kim. Trước khi đi, ánh mắt quét về phía Đường Linh, Thanh Huyền đám người, nói: "Các ngươi đi đầu tiến vào đại càn hoàn thành, sau đó chúng ta trong thành tụ hợp." Dứt lời, Diệp Thánh bước ra một bước, thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Chương 721, chặn giết. Chương 721, chặn giết. Cùng lúc đó, cách đó không xa rừng rậm công chính diễn ra một trận kịch liệt chặn giết. Đây là một chi tham viếng đội ngũ hộ vệ năng lực cực mạnh, vẻn vẹn Chu Thiên đỉnh tiêm tầng thứ tu sĩ liền có 3 vị. Phổ thông cấp Chu Thiên càng là nhiều đến 7-8 vị nhiều. Còn lại hộ vệ yếu nhất cũng là bất diệt cảnh. Hộ vệ này đội hình chi hào hoa, so hoàng thất hoàng tử, hoàng nữ đều phải xa xỉ cỡ nào. Cả chi tham viếng đội ngũ giống như là một đầu thật dài trường long, hộ vệ lấy trung ương một cái xe ngựa màu xanh, hướng về khoảng cách đã không xa đại cản hoàng thành tiến lên. Một khi vào thành, chuyến này liền an toàn. Nhưng ngoại ý muốn trung quy là sẽ như ước mà tới, dọc đường nơi đây, đột nhiên có mấy trăm tên hắc ý nhân diễn ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào trung ương xe ngựa màu xanh. Bảo vệ tiểu thư. Một vị Chu Thiên đỉnh tiêm tầng thứ cường giả gầm thét, phẫn mà ra tay, lại bị trong hắc ý nhân một vị đồng dạng đỉnh tiêm tầng thứ Chu Thiên ngăn lại, giao thủ cùng một chỗ. Xung quanh sơn lâm trong nháy mắt liền diệt vong. Tiếp theo, đại chiến bộc khởi. Hắc Y Nhân hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, cường giả số lượng so tham viếng đội ngũ nhiều gấp đôi. Đỉnh tiêm tầng thứ Chu Thiên liền có 4 vị. Đem tham viếng đội ngũ bên trong 3 vị đỉnh tiêm tầng thứ Chu Thiên toàn bộ ngăn chặn về sau, như cũ có một người có thể giành tay thẳng hướng xe ngựa màu xanh. Vì bảo vệ xe ngựa màu xanh, tham viếng đội ngũ bên trong phổ thông cấp Chu Thiên liều chết đem ngăn trở. Trong lúc nhất thời, mùi máu tanh bộc khởi, sát phạt có chút thảm thiết, song phương đều tại hạ tử thủ. Ầm ầm. Trong Hắc Y Nhân đỉnh tiêm tầng thứ Chu Thiên đột phá lớp lớp bằng đây, một trường đặt tại xe ngựa màu xanh bên trên. Một trường này cực kỳ khủng bố. Đại địa chấn động, lấy xe ngựa màu xanh làm trung tâm mặt đất tầng tầng dạn nước mà ra, hình thành dày đặc mạng nhện hướng ra phía ngoài quyết tán. Đáng kinh ngạc kỳ lạ, xe ngựa màu xanh tại một vị đỉnh tiêm tầng thứ Chu Thiên trong tay đúng là lông tóc không thường, đem lực lượng hoàn toàn tá khai. Đáng chết, là thanh thần thép rèn đúc xe ngựa, thừa tướng phủ thật lớn thu hút. Người áo đen kia bên trong đỉnh tiêm tầng thứ Chu Thiên cường giả kinh sợ. Nơi xa, ngăn chặn tham viếng đội ngũ một vị Hắc Ý Chu Thiên đồng dạng giận dữ, quắc, hỗn đản, bắt sống. Đem người giết chỉ biết cùng thừa tướng phủ kết tử thủ, chỉ có bắt sống mới có thể uy hiếp thừa tướng phủ, như thế mới có giá trị. Nếu như không phải thanh thần thép rèn đúc xe ngựa kia bên trong thừa tướng phủ Thiên Kim đã bị một trường tê liệu. Bọn hắn đến đây chặn giết mục đích là vì bắt sống. Đây ngắn ngủi ngốc trệ, xung quanh bị vây lui tham viếng đội ngũ phổ thông Chu Thiên liền lại cuốn đi lên, từng cái muốn rách cả mí mắt, muốn bảo hộ thừa tướng phủ Thiên Kim. Có thể đối mặt một vị đỉnh tiêm tầng thứ Chu Thiên, trên lệch là thật quá lớn, lại một lần nữa bị oanh lui, từng cái thổ huyết bắn ngược hướng phương xa. Oanh! Hắc Y Nhân trường kiếm trong tay trở nên đỏ thẫm, nhỏ xuống dung nham hỏa tương. Hắn nghe răng cười một tiếng, chém về phía giống như là một tòa pháo đài đồng dạng xe ngựa màu xanh, không đem xe ngựa màu xanh chém ra, căn bản là không có cách bắt được bên trong thừa tướng phủ Thiên Kim. Một kiếm này chém xuống, xe ngựa màu xanh lập tức liền bắt đầu hòa tan, nóc xe hòa tan thành nước thép chảy xuôi xuống. Thanh thần thép không phải là không có nhược điểm, điểm nóng chảy rất thấp. Nhất sợ hỏa hệ công phạt. Chỉ cần du, xe ngựa màu xanh nóc xe liền bị rung xuyên, lộ ra trong xe ngựa tình cảnh. Giờ phút này, chỉ thấy trong xe ngựa có bốn tên nha hoàn che chở một tên yếu đuối không xương bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử mắt ngọc mày ngài, hai mắt hoảng sợ nhìn hướng trên đỉnh đầu xuất hiện tu sĩ áo đen. Tiểu thư, tham viếng đội ngũ đám người kinh hãi, từng cái đều hoảng. Bảo vệ tiểu thư. Trong xe ngựa, bốn tên nha hoàn chăm chú đem bạch y nữ tử bảo hộ ở bên trong, trên mặt hoa dung thất sắc, có thể đáy mắt chỗ sâu từng cái lại u lanh cực kỳ. Ha ha ha. Tu sĩ áo đen cười to, từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn đánh mất phòng bị, muốn chấn vỡ bốn tên nha hoàn, đem bạch y nữ tử kia mang đi. Vâng. Thế nhưng vào lúc này, nhìn như không có chút nào lực phản kích bốn tên nha hoàn bạo khởi, đúng là đều là bạo phát ra phổ thông cấp chu thiên chiến lực, trong đó một người mang theo bạch y nữ tử nhanh lùi lại, ba người khác như thiểm điện rút ra trên đầu châm gài tóc, đâm về phía tu sĩ áo đen thân thể các yếu hại chỗ. A. Tu sĩ áo đen vội vàng không kịp chuẩn bị trúng chiêu, hắn một tiếng hét thảm, một con mắt bị đâm xuyên, ngực trái tim bao quát hạ thân đều bị đâm trúng. Đây ba tên nha hoàn thủ đoạn bị ổi, cực kỳ thâm độc. Một chút liền có thể nhìn ra là nhiều năm bồi dưỡng được đến thích khách. A, hô trưởng, cho bản tọa đi chết. Bất quá tu sĩ áo đen dù sao cũng là chu thiên cảnh, lại là đỉnh tiêm tầng thứ, những thương thế này cũng liền tính vũ nhục cực mạnh, tổn thương căn bản không lớn. Vâng. Ba tên nha hoàn bị bạo nộ bên dưới tu sĩ áo đen một kiếm dung thành cho tàn. Tiếp lấy đuổi theo mang theo bạch y nữ tử bỏ chạy nha hoàn. Muốn đi? Đi được sao? Tu sĩ áo đen đuổi theo, tốc độ cực nhanh. Nơi xa, bị kéo ở thăm viếng đội ngũ ba vị đỉnh tiêm chu thiên bị gắt gao ngăn chặn, chỉ có thể lo lắng xuông. Tiểu thư đi trước. Nha hoàn tự biết tốc độ không có tu sĩ áo đen nhanh, chỉ có thể để bạch y nữ tử trước trốn, mình liệu mình chặn đường. Khoảng cách về sau, nha hoàn đồng dạng bị chạm, chỉ để lại đã ngốc tại chỗ bạch y nữ tử. Thất kinh nhìn tu sĩ áo đen nhe răng cười, bàn tay hướng nàng bắt tới. Tiểu thư. Thăm viếng đội ngũ đám người mặt như màu đất. Thừa tướng phủ Thiên Kim nếu là bị bắt đi, bọn hắn liền gây đại họa. Cũng chính là tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bộ bạch bào thân ảnh bóp điểm ra hiện, ngăn tại bạch y nữ tử trước người. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Thánh. Hắn thực tế sớm đã đến một bên, giờ phút này mới xuất hiện, tự nhiên là muốn đem hí làm thật. Bằng không thì sớm xuất hiện một khắc đều không có loại hiệu quả này. Cũng ngay, tu sĩ áo đen giật mình, đây cũng là từ đâu chạy tới tu sĩ? Hắn nhìn cực kỳ lạ mặt. Diệp Thánh hừ lạnh, không gian pháp tắc khởi động, khiến trong phạm vi mấy ngàn dặm không gian đóng băng. Tu sĩ áo đen kia thân thể đình trệ, trên mặt biểu lộ đều như ngừng lại trong nháy mắt đó. Tiếp theo, hắn thân thể bắt đầu vô thanh vô tức diệt vong. Không chỉ là hắn, chuyến này mấy trăm tên hắc y nhân toàn bộ tại thời khắc này hóa thành một mịn, không có lưu lại một cái người sống. Toàn bộ quá trình Diệp Thánh tu vi khí tức đều không có triển lộ, liền tàn sát tất cả người. Không gian hệ, đỉnh phong cấp độ chu thiên sao? Có người ngẩn người. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Đây bạch bào thanh niên hiện thần, cũng chưa tới một cái hô hấp thời gian, liền giải quyết hết tất cả hắc y nhân, bao quát ba vị đỉnh tiêm tầng thứ chu thiên. Mạnh mẽ như vậy chiến lực, cũng chỉ có đỉnh phong cấp độ chu thiên. Bá, bá, bá. Ba đạo thân ảnh bay lượn mà đến, là thăm viếng đội ngũ bên trong ba vị đỉnh tiêm tầng thứ chu thiên. Ba người sắc mặt khó coi, đi vào bạch y nữ tử bên cạnh thân về sau, đầu tiên là xác định tiểu thư nhà mình không ngại, vừa rồi hướng Diệp Thánh chắp tay ôm quyền, đa tạ tiền bối tương trợ. Diệp Thánh không để ý đến ba người, mà là nhìn về phía bạch y nữ tử. Tiểu nữ tử cảm ơn tiên sinh. Bạch y nữ tử dạo bước đi ra, đi vào Diệp Thánh trước người phúc thân thi lễ. Nàng tính cách nhìn có chút dịu dàng, là một vị tiêu chuẩn tiểu thư khuê các. Việc nhỏ. Diệp Thánh cười một tiếng. Bạch y nữ tử lại giảo hoạt cười nói, tiên sinh biết ta là ai, là bóp lấy thời gian mới xuất hiện đem ta cứu. Một bên, ba vị chu thiên giật mình, lập tức một mặt đề phòng nhìn về phía Diệp Thánh. Chương 722, tối tăm không mặt trời quán động. Đại can hoàng đô. Chương 722, tối tăm không mặt trời quán động. Đại can hoàng đô. Tốt thông minh nữ tử. Diệp Thánh cười ha ha một tiếng, thừa tướng phủ Thiên Kim quả nhiên không đơn giản. Ba vị chu thiên đem bạch y nữ tử bảo hộ ở sau lưng, mắt lộ ra cảnh giác nhìn Diệp Thánh, lạnh giọng nói, là ngươi làm cục, vừa rồi những người kia đều là ngươi phái tới. Diệp Thánh nhíu mày, mắt lạnh quét ba người một chút, ba người tu vi tuy cao, nhưng đầu góc lại giống như là một con lợn. Bạch y nữ tử cười nói, không phải vị tiên sinh này làm. Nàng nói khẳng định dị thường. Diệp Thánh kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngươi như vậy xác định? Bạch y nữ tử gật đầu, tự tin nói, tiểu nữ thở nhỏ thụ gia huynh hôn đúc, điểm này ta vẫn là có thể nhìn ra. Nàng cái gọi là gia huynh, chính là đại càn thừa tướng phủ vị kia đích tử. Toàn bộ thiên nhãn các đều là vị này đích tử sáng tạo, đối với làm điệp báo có trời sinh mẹ bén. Thú vị. Diệp Thánh nhẹ gật đầu. Chốc lát, một chỗ rừng rậm bên trong, Diệp Thánh cùng Bạch Hạ ngồi đối diện nhau, trong hai người khoảng cách lấy một cái bàn nhỏ. Trên bàn có thấm vào ruột gan trà xanh. Bạch Hạ vị này đại càn thừa tướng phủ Thiên Kim trà nghệ rất tốt, nàng toàn thân áo trắng, vì Diệp Thánh chậm rãi châm trà, khí chất ở giữa tràn đầy điềm tĩnh, thanh nhã, làm cho người nhìn một viên táo bạo tâm liền không tự giác an tĩnh lại. Nữ tử này trên thân giống như là có một cỗ đặc thù ma lực. Diệp Thánh nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói một tiếng trà ngon. Tiên sinh cứu ta sợ là có mưu đồ khác. Bạch Hạ ngồi ngay ngắn, ánh mắt giảo hoạt nói ra. Diệp Thánh gật đầu, thản nhiên nói, ta muốn cho mượn quý phủ tiên nhãn các giúp ta tìm một người. Cứ như vậy. Bạch Hạ nhìn thản nhiên Diệp Thánh, ngược lại ngây ngẩn cả người. Nàng nguyên lai tưởng rằng Diệp Thánh sẽ đưa ra bao nhiêu hoang đường tình cầu, có thể kết quả Diệp Thánh yêu cầu lại đơn giản như vậy, đơn giản đến chỉ là tìm một người manh mối mà thôi. Đây đối với thừa tướng phủ đến nói thật không tính là gì. Không sai, chỉ thế thôi. Diệp Thánh gật đầu, hướng nàng nhìn lại, buồn cười nói, ngươi lại nghĩ như thế nào? Bạch Hạ ngu ngơ chỉ chốc lát, cười một tiếng, đáp ứng nói, tốt, chờ trở lại Hoàng Đô Thành, ta liền cầu ca ca triệu tập thiên nhãn các lực lượng giúp ngươi tìm người. Vậy liền đa tạ. Diệp Thánh chắc tay, có thừa tướng phủ hệ thống tình báo, tam thúc nếu thật tại Đại Cản Vương siêu cảnh nội, đem tìm ra không khó lắm. Hai người ngắn gọn giao lưu, liền đạt thành nhất trí, không có quá nhiều lục đục với nhau. Một cái trả nhân tình, một cái khác đưa yêu cầu. Một chỗ thần bí chi địa, trong hầm mỏ tối tăm không mặt trời, chỉ có dây sắt kéo lấy cùng mở khoáng thạch lúc phát ra âm thanh. A, một chỗ ngóc ngách bên trong, vang lên một tiếng thống khổ gào thét. Một tên tóc thai bù xù, so như dã nhân khôi ngô thân ảnh, tại xé rách xuyên thủng ngực xiển xích màu đen. Tại trước ngực hắn, nhục thân băng liệt, phát ra chói mắt huyết quang, hắn nhớ vỡ vụn bản thân tự sát, nhưng bởi vì xiển xích màu đen tồn tại, thủy chung vô pháp tiến thêm một bước, khó mà tự sát thành công. Hừ. Nơi xa, một tên chu thiên cảnh tu sĩ xếp bằng ở không trung, mi tâm chính giữa có một cái huyết nha đánh dấu, nghe được tiếng gào thét sau hướng bên này nơi hẻo lánh xem ra. Quét cái kia muốn tìm ý kiến nông cạn dã nhân một chút, cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền quay đầu không để ý tới. Vô Thiên huynh, đừng đồ làm vùng đấy. Vô dụng. Một vị khác bẩn thỉu dã nhân nhìn Diệp Vô Thiên một chút, khuyên đủ nói. Hắn chỉ Diệp Vô Thiên ngực xiềng xích màu đen, tỏa thần này liên một khi bộc lên, muốn tự sát đều khó có khả năng. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bị vinh thế cầm tù ở chỗ này. Nhìn thấy nơi xa người kia không? Người này bị cầm tù nơi này đã có 2 năm, cả người tinh thần sụp đổ, mỗi ngày liền máy móc một dạng mở con thạch, ngẫu nhiên giống bị hóa điên đồng dạng sở lấy tảng đá cười ngây ngô 2 lần. Diệp Vô Thiên không phục, tiếp tục vận chuyển thể nội diệp tộc thần lực, muốn vỡ vụn bản thân nhục thân, từ đó tự sát. Hắn là 13 chuyển bất diệt cảnh, tự sát sau đó cũng sẽ không chết, có thể lợi dụng hư giới thần thể tại nguyên sơ vũ trụ nơi khác phục sinh, thoát ly đây địa ngục. Thế nhưng là, theo hắn vận chuyển diệp tộc thần lực muốn vỡ vụn nhục thân, cái kia màu đen xiển xích liền nổi lên huyết quang, trực tiếp đem hắn lực lượng toàn thân giam cầm, liền ngay cả tự sát đều làm không được. Lại thử mấy lần, Diệp Vô Thiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vùng phóng đầu, thở hổn hển. Vô dụng. Một khi tiến vào đây khoáng động, liền không có người lại có thể chạy đi. Bên cạnh cái kia dã nhân cơ ngón tay, cường điệu nói, là một cái đều không có. Ngươi liền chết tấm lòng kia a. Nhất định sẽ có biện pháp. Diệp Vô Thiên ngẩng đầu, lộ ra một đầu loạn phát bên dưới cái kia tấm quen thuộc khuôn mặt. Hắn đã bị cầm tù ở chỗ này mấy trăm năm thời gian, trong lúc đó thử qua các loại biện pháp, có thể đều thất bại. Cho dù đều thất bại, hắn cũng không muốn hết hy vọng. Như đạo tâm đều hỏng mất, sợ thật sự muốn bệnh viện bị cầm tù tại đây trong hầm mộ. Ai? Một bên, một vị khác dã nhân thở dài, cũng không khuyên giải nói, tùy ý Diệp Vô Thiên đi. Bọn hắn đến tột cùng là cái gì thế lực? Diệp Vô Thiên ngẩng đầu, mượn trong hầm mộ một điểm ánh sáng, hướng cái kia xếp bằng ở hư không bên trong chu thiên cảnh tu sĩ nhìn lại. Đặc biệt là nhìn thấy hắn mi tâm chính giữa huyết nha đánh dấu về sau, thật sâu khắc tại tâm lý. Đây huyết nha hắn đời này sợ là đều không thể quên đi. Đại Càn Hoàng Đô Thành. Màn đêm buông xuống, một hàng dài đánh lấy bó đuốc, chậm rãi tiến vào ngọn núi này đồng dạng đại thành. Nơi này chính là Đại Càn Hoàng Đô. Một chiếc xe ngựa bên trên, Diệp Thánh ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa này thành. Từ dưng dậm một chuyện sau đó, hắn liền cùng thừa tướng phủ đội xe một lần nữa xuất phát, tại vào đêm trước chạy tới Hoàng Đô Thành bên ngoài. Tiên sinh lần đầu tiên tới. Một bên, Bạch Hạ dịu dàng cười nói, bó đuốc ánh chiều tà chiếu xuống nàng trên mặt, làm nàng vô cùng động người. Diệp Thánh gật đầu, đây không có gì tốt tỉ ý. Bạch Hạ nói, đáng tiếc ta thân nữ nhi không tiện xuất đầu lộ diện, không thể bồi tiên sinh đi dạo một vòng đây Đại Càn Hoàng Đô Thành. Không sao. Diệp Thánh cười ha ha một tiếng, sẽ có cơ hội. Chờ hắn chấp trưởng Đại Càn vương triều, nhất ngôn cửu đỉnh, khiến Bạch Hạ cùng hắn dạo phố chỉ là việc nhỏ. Bất quá, đến lúc đó, Đại Càn vương triều cũng không phải là Đại Càn vương triều, muốn đổi tên là Hào Hướng. Đội xe rất mau tiến vào Hoàng Đô Thành. Dưới bóng đêm, Đại Càn Hoàng Đô Thành cực kỳ phồn hoa, náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, từng nhà tiểu lâu vàng son lộng lẫy, lui tới khách nhân như nước chảy, cho thấy kinh người thương nghiệp tiềm lực. Tiên sinh nếu không theo ta tiến đến thừa tướng phủ. Bạch Hạ thỉnh mời nói. Diệp Thánh lắc đầu, muốn tìm chi nhân chân dung cùng đủ loại đặc thù manh mối, ta đã toàn bộ tụ tập tại giao cho ngươi cái kia phân hồ sơ chúng. Thiên nhãn các ý theo manh mối tìm người chính là, có manh mối sau đó, ta tin tưởng lấy thừa tướng phủ năng lực có thể tìm được ta đặt chân. Diệp Thánh mỉm cười nói. Bạch Hạ gật đầu, tiến vào Đại Càn Hoàng Đô Thành. Thừa tướng phủ muốn tìm một người đích xác đơn giản rất, như thế cũng tốt. Một khi có tin tức, ta liền sai người thông chi tiên sinh. Tiên sinh bảo trọng. Bạch Hạ cùng Diệp Thánh cáo từ, lần này từ biệt có lẽ hai người liền sẽ không lại gặp mặt. Đi thong thả. Diệp Thánh đưa mắt nhìn thừa tướng phủ đội xe lái vào huyên náo ban đêm thành phố trong biển người. Chương 723, Bạch Trường Sinh. Chương 723, Bạch Trường Sinh. Cùng lúc đó, Đại Càn Hoàng Thành thừa tướng phủ. Một chỗ trong sân, một vị bạch y công tử ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế đá, trong tay bưng lấy một cuốn sách quyển độc thẩm. Một bên, một tên hắc y nhân đang tại hướng hắn bẩm báo lấy cái gì. Nhị tiểu thư trở về, bất quá tại trên đường tao ngộ chặt giết. May mà hữu kinh vô hiểm. Là người nào làm? Bạch y công tử nghe vậy, bưng lấy thư quyển bàn tay siết chặt. Vẫn đang tra. Giảng chuyện đã xảy ra. Bạch y công tử nói. Hắc y nhân bắt đầu giảng thuật, đem bạch hạ tao ngộ chặt giết mỗi một chỗ chi tiết đều giảng rất là rõ ràng. Có người xuất thủ cứu tiểu hạ. Bạch Trường Sinh nhíu mày. Hắn vì nhị muội phối trí lực lượng hộ vệ đã rất mạnh mẽ, chọn vẹn ba vị đỉnh tiêm tầng thứ Chu Thiên, cộng thêm đông đảo phổ thông cấp Chu Thiên. Bậc này lực lượng phổ thông hoàng tử bên người đều không có. Nhưng dù cho như thế lực lượng, đối thủ cũng bỏ ra đủ bộ liếng, vậy mà duy nhất một lần lấy ra bốn vị đỉnh tiêm tầng thứ Chu Thiên chặn giết tiểu muội. Cuối cùng nếu không phải cái kia Bạch Y người thần bí xuất thủ, Bạch Hạ vẫn thật là muốn bắt đi với tư cách đối thủ thẻ đánh bạc. Dưới mắt Đại Càn Vương triều chính vào chính quyền thay đổi thời khắc, giờ phút này nếu là bị bắt lấy nhược điểm, thừa tướng phủ liền bị động. Bạch Trường Sinh sinh nghi, hỏi có phải là hay không cái kia bạch bảo người thần bí làm cục, tự biên tự diễn một màn kịch. Vì tiếp cận thừa tướng phủ, loại thủ đoạn này cũng không tới thấy. Hắc y nhân nói, tiểu thư nói không phải. Bạch Trường Sinh nghe vậy sầm mặt lại, các ngươi ất tổ là thế nào làm việc? Cho tới bây giờ không biết là người nào xuất thủ chặn giết cũng không sao, còn cầm tiểu hạ nói đến xem như căn cứ, ta ngày bình thường chính là như vậy dạy các ngươi. Nói đến, Bạch Trường Sinh đã có mấy phần tức giận. Thuộc hạ đang chết. Hắc y nhân quỳ xuống đất, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, trước mắt vị này nhìn nho nhã, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ cun. Bằng không thì như thế nào chấp trưởng Đại Càn Vương triều đệ nhất tổ chức tình báo Thiên Nhãn Các? Lúc này, một đạo khác hắc y nhân như quỷ mị xuất hiện, quỳ sát tại Bạch Trường Sinh phụ cận, bái kiến các chủ. Bạch Trường Sinh đầu tiên là quét cái kia ất tổ nhân viên tình báo một chút, thua tay nói, mình xuống dưới lãnh phạt. Phải. Chờ ất tổ nhân viên tình báo thối lui, giảng. Giáp tổ hắc y nhân nói, nhị tiểu thư bị nằm, là Trấn Vương phủ người làm. Cái kia bạch bào người thần bí là lai lịch ra sao? Là Trấn Vương phủ người sao? Bạch Trường Sinh hỏi, nghe được Trấn Vương phủ ba chữ về sau, trong mắt đã có mấy phần lạnh ý đối với mình người nhà ra tay. Đây không thể nghi ngờ chạm đến hắn Bạch Trường Sinh lịch lân. Thật coi hắn thừa tướng phủ là ăn chay. Cái kia bạch bào người thần bí là Tử Diễm Vương triều giám sát ti ti chủ. Cái gì? Bạch Trường Sinh nghe vậy giật mình, đột nhiên từ trên mặt ghế đá đứng lên, ngươi có thể kiểm tra thực hư rõ ràng. Tử Diễm Vương triều giám sát ti. Đây chính là trong tay hắn Thiên Nhãn các đối thủ một mất một còn. Song phương lẫn nhau đấu đá, dưới đất tranh đấu cực kỳ kịch liệt, ai cũng không chịu nhường cho. Hiện tại, giám sát ti lớn nhất tình báo đầu lĩnh, vậy mà tiến nhập Đại Càn Vương triều. Còn ra tay cứu hắn tiểu muội. Loại chuyện này không cho phép hắn không sợ hãi. Tra được rất rõ ràng. Giáp tổ Hắc Y Nhân rất là tự tin, vị này giám sát ti ti chủ cũng không phải là bí mật nhập cảnh, mà là công khai ngoại giao, bên cạnh hắn giám sát ti nhân mã đã trước giờ vừa bước vào thành. Bạch Trường Sinh khôi phục bình tĩnh, một lần nữa ngồi xuống, tiểu hạ được cứu quả nhiên không đơn giản, cho dù không phải là cùng, vị này giám sát ti ti chủ sợ là cũng có mưu đồ khác. Ca. Lúc này, một đạo thanh thúy êm thai âm thanh truyền đến. Trận Liên nhìn thấy một bóng người xinh đẹp nhún nhảy một cái chạy vào trong sân. Bạch Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Bạch Hạ sau đó trên mặt vẻ nghiêm túc tận thời, mặt mỉm cười đứng dậy, nhanh để vi huynh nhìn xem có bị thương hay không. Ta không sao. Bạch Hạ thẻ lưỡi, hữu kinh vô hiểm, một vị bạch bảo tiên sinh xuất thủ cứu ta, lần này may mắn mà có hắn, ngươi phải thật tốt cảm tạ người ta. Nâng lên Diệp Thánh, Bạch Trường Sinh sắc mặt lại nghiêm túc xuống tới, phất tay áo nói, ngươi vẫn là cách nơi này người xa một chút tốt. Vì sao? Bạch Hạ không hiểu, nàng cảm giác Diệp Thánh làm người vẫn là rất hiền hòa, cũng cực kỳ thản nhiên, bất cứ chuyện gì đều là đi thẳng về thẳng, không có cái gì âm mưu quỷ kế. Nàng trực giác rất chuẩn, nhìn người cũng sẽ không kém. Diệp Thánh đối với thừa tướng phủ cũng không có ác ý. Ngươi có biết người này thân phận? Bạch Trường Sinh nhìn chằm chằm Bạch Hạ. Bạch Hạ lắc đầu, như thế chưa hề hỏi. Hắn là Tử Diễm Vương triều giám sát ti ti chủ. Cái gì? Bạch Hạ đây giật mình đồng dạng không thể coi thường. Là thật. Bạch Hạ không nghĩ đến nụ cười kia ôn hòa bạch bảo thanh niên, vậy mà lại là Tử Diễm quốc lớn nhất tình báo đầu lĩnh. Có thể nói, Diệp Thánh là bản thân ca ca Bạch Trường Sinh trong tay Thiên Nhãn các lớn nhất đối đầu. Bạch Trường Sinh thở dài, tiểu muội, hắn tiếp cận ngươi là có mục đích. Thế nhưng là, Bạch Hạ có chút ngượng. Diệp Thánh tiếp cận nàng đích xác là có mục đích, thế nhưng là đây mục đích cũng quá đơn giản một chút ta. Ca, hắn chỉ là mời ta Thiên Nhãn các giúp hắn tìm một người, chỉ thế thôi. Bạch Hạ ngơ ngác nói ra. Lần này đến phiên Bạch Trường Sinh giật mình. Hoàng Đô Thành, một cái khách sạn. Khách sạn tên là Lai Phúc Khách Sạn, rất là một mạc, điều kiện cũng còn có thể. Thanh Huyền, Đường Linh một đám giám sát ti đi đầu vừa bước vào thành sau đó, liền thẳng đến khách sạn này. Nơi này đã có giám sát ti người trước giờ đến, an trí thỏa khi, chống rông cả tòa khách sạn, liền đợi đến Diệp Thánh vị này giám sát ti ti chủ đến. Diệp Thánh không có vội vã đi cùng Thanh Huyền, Đường Linh đám người tụ hợp, mà là một đường đi dạo, lãnh hội lấy Đại Cản Hoàng Thành dưới bóng đêm đèn đuốc sáng trưng khắc phong tục cảnh đẹp, đi dạo tại từng đầu dòng người chen chúc trên đường phố, nhìn đám trẻ con giơ trong tay đèn giấy vui sướng chạy, tiểu thương bán hàng rong tại trong chợ đêm lớn tiếng gào to. Đây tràn đầy khói lửa nhân gian khí một màn, khiến Diệp Thánh tâm tình không tự giác sung sướng lên. Chờ đêm đã khuya sau đó, Diệp Thánh vừa rồi bước vào Lai Phúc khách sạn. Bất quá, Diệp Thánh đi dạo lúc không có chú ý đến là, một đầu phồn hoa đường đi náo thành phố tiểu lâu tầng cao nhất, một đạo khôi ngô thân ảnh nhìn chăm chú lên trong đám người Diệp Thánh. Diệp Thánh, là hắn. Hắn cũng tới Đại Càn Hoàng Đô. Băng Liêu dáng người khôi ngô, đứng tại đèn đuốc sáng trưng tiểu lâu tầng cao nhất, nhìn chằm chằm phía dưới biển người bên trong bạch bào thân ảnh. Hắn đối với Diệp Thánh ấn tượng vô cùng khắc sâu. Chỉ vì ban đầu ở Di Sơn bộ lúc, Diệp Thánh một kiếm liền chém giết hắn, để cái kia một chuyến cướp kim hành động mất cả trì lẫn trải. Từ đó về sau, liền lại chưa quên nhớ Diệp Thánh người này. Băng Liêu nhìn chằm chằm vào Diệp Thánh thân ảnh không có vào biển người, vừa rồi quay người trở lại trong tử lâu. Tầng cao nhất đại sảnh, một đám tử diễm vương triều Chu Thiên cảnh tu sĩ đang đem rượu ngon hoàn. Đoàn người này không phải người khác, chính là Kiếm Xuyên, Kiếm Dương chân nhân, Hám Sơn cùng lần trước cấp kim hành động đám người. Chuyến này tiến vào đại càn vương triều, chính là nhận lấy trấn vương phụ thuê làm, đến đây vớt kim lai. Chư vị, một vị người quen cũng tiến nhập đại càn hoàng đô thành. Băng Liêu sau khi quay về, giơ chén rượu hướng mọi người nói: "Ai?" Hám Sơn mắt say lờ đờ nhập nhèm, không thèm để ý hỏi. Chương 724, Diệp Minh, thật là ngươi. Chương 724, Diệp Minh, thật là ngươi. Băng Liêu liếc qua mắt say lờ đờ mông lung Hám Sơn, ý vị thâm trường nói: "Ngươi đối với hắn hẳn là rất là quen thuộc." Băng Liêu, đừng thừa nước đục thả câu, là ai? Không sai, ai nha? Hay là ta chờ người quen? Kiếm Xuyên cả đám cười to. Có thể được xưng là bọn hắn người quen người thế nhưng là không nhiều. Băng Liêu cũng không bán quan tử, cười thầm, Diệp Thánh. Cái gì? Là hắn? Bành. Hám Sơn nghe vậy, rượu lập tức liền tỉnh, vỗ bàn một cái đứng lên đến. Lần trước tại Di Sơn bộ hắn nhưng là ăn Diệp Thánh thiệt thòi lớn. Với lại bởi vì người này hắn trở thành lớn nhất cho cười. Cái kia thượng cổ thần cung chính là hắn hao hết tâm huyết tìm đến thần huyết mở ra, kết quả đến cuối cùng hắn làm người đồ làm áo cưới, còn bị Diệp Thánh giống thằng hề đồng dạng giết đi. Hám Sơn ánh mắt âm độc, chuyện này mặc dù quá khứ trăm năm, nhưng hắn nhưng vẫn không có quên. Vẫn muốn làm sao từ Diệp Thánh nơi này lấy lại danh dự. Hám Sơn, chuyện gì xảy ra? Hám Sơn ngồi cùng bàn còn ngồi hai vị dáng người khôi ngô chi nhân. Bất quá hai người này tu vi cảnh giới rất mạnh, chính là hai vị đỉnh phong cấp độ Chu Thiên. So Hám Sơn vị này đỉnh tiêm tầng thứ cao hơn trọn vẹn một cái tiểu cảnh giới. Hai người đồng dạng cũng là lay động ra người, là Hám Sơn hai vị thúc bá. Lần này cùng Hám Sơn kết bạn, cùng một chỗ bị đại cản vương triều trấn vương phụ thuê làm, vớt kim lai. Hai vị thúc bá, đây Diệp Thánh chính là lần trước tại Di Sơn bộ làm ta ăn thiệt thòi chi nhân. Hám Sơn đem lần trước tại Di Sơn bộ tất cả thất bại toàn đều thuộc về kết tại Diệp Thánh trên thân, giờ phút này lại lần nữa nhấc lên, là hận thấu xương. Là hắn. Lay động ra hai vị thúc bá kinh ngạc. Bọn hắn trước đó cũng nghe Hám Sơn đề cập qua việc này, còn từng nói muốn vì Hám Sơn tìm về cái này chẳng tử. Lay động thương cười nói, đã trùng hợp gặp phải, không bằng liền làm thịt người này, vì ngươi ra một hơi. Một bên, Lay động đà cũng nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Hám Sơn thấy thế, lập tức nghe răng cười. Lay động ra hai vị thúc bá có thể đều là đỉnh phong cấp độ, cái kia Diệp Thánh mặc dù khó giải quyết một chút, nhưng bị hai đại cường giả vây công, đồng dạng phải chết. Chư vị, các ngươi không tham dự sao? Hám Sơn vừa nhìn về phía mọi người xung quanh, lặng lẽ cười nhắc nhở, nghe nói lần trước chỉ có người này phân thân không có vấn lạc, mang theo hiệp từ hoàn hảo không chút tổn hại bỏ chạy. Trái lại chúng ta toàn bộ chiến tử, một điểm chỗ tốt không có mò lấy không nói, còn mất cả chỉ lẫn trải. Trong tay người này thu hoạch, theo ý ta, hẳn là cùng chúng ta chia đều mới đúng, không thể để cho hắn một người đắc lợi. Các ngươi nói, có phải hay không đạo lý này? Hám Sơn nói đến, nhìn quanh mọi người tại đây. Băng Liêu gật đầu, ta cảm thấy là như vậy một cái đạo lý, trong tay người này thu hoạch hẳn là mọi người chia đều, mà không phải bị hắn một người độc chiếm. Dù sao, cướp kim đội là cùng một chỗ hành động, không có ta trở đi tiền trạng, hắn cũng khó có thể đắc lợi. Từ lần trước mất cả trí lẫn trải sau đó, hắn trăm năm thời gian không có thở ra hơi. Không chỉ là hắn, ở đây hơn 20 vị đỉnh tiêm tầng thứ Chu Thiên phần lớn đều là như thế. Không ít người nghe xong cũng có chút động tâm. Bọn hắn nghe nói lần trước thượng cổ thần cung tựa hồ ra khó lường đồ vật, có thể cụ thể là cái gì không rõ lắm. Đây Diệp Thánh tại hai vị tạo hóa cảnh mỹ mắt nội tình phía dưới bỏ chạy, nói không chính xác thật đúng là bị hắn mang đi trọng bảo. Nếu là móc ra, có thể đền bù lần trước tổn thất. Hám Sơn ánh mắt lướt qua đám người, dọc đường Kiếm Dương chân nhân lúc dừng lại phút chốc. Kiếm Dương chân nhân chính là đỉnh phong cấp độ, nếu có hắn tham dự, san giết Diệp Thánh nắm chắc càng lớn. Nhưng đáng tiếc là, Kiếm Dương chân nhân không có gì biểu lộ, cũng không có tỏ thái độ. Kiếm Xuyên, còn ngươi? Hám Sơn ánh mắt di động, cuối cùng rơi vào Kiếm Xuyên trên thân, hắn biết Diệp Thánh cùng Kiếm Xuyên quan hệ không tệ. Diệp Thánh tiến vào cấp kim đội, cũng là Kiếm Xuyên dẫn tiến. Trên một cái bàn, Kiếm Xuyên hơi nhíu mày, ở trong lòng tự nói, Diệp Thánh cũng tới. Hắn đến tranh đoạt vũng nước đục này làm gì? Nghe được Hám Sơn tra hỏi, Kiếm Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, ta không tham dự. Nói đến, hắn nhắc nhở đám người nói, chư vị, cấp kim đội có cấp kim đội quy củ, vốn là đều bằng bản sự làm việc, không có chia đều nói chuyện. Còn nữa, Diệp Thánh ban đầu bằng vào bản sự của mình bỏ chạy, cùng chư vị là không có quan hệ gì. Hiện tại đi săn giết hắn, đây là hỏng cấp kim đội quy củ, cẩn thận truyền về Tử Diễm quốc sau thanh danh tối rơi. Không cần ngươi nhắc nhở. Hám Sơn hừ lạnh, hắn vừa nghĩ tới Diệp Thánh tiếp xuống bi thảm bộ dáng, liền cười gần một tiếng. Trong bóng đêm, Lai Phúc khách sạn, mấy chén đèn dầu trong đêm tối chập chờn, đem khách sạn trong hành lang tôn lên có mấy phần lờ mờ. Ti chủ, chúng ta đến Đại Càn Hoàng đô đến tột cùng làm cái gì? Bóng đêm trong yên tĩnh, Thanh Huyền buồn bực ngán ngẩm, một người tự rót tự uống. Cho đến ngày nay, hắn còn không biết Diệp Thánh vị này Ti chủ tự mình đi một chuyến Đại Càn Hoàng đô thành đến tột cùng là vì sao mục đích. Diệp Thánh nhắm mắt ngồi xếp bằng, không để ý tới hắn. Tự nhiên không thể bảo hắn biết là vì cùng Tử Diễm quốc chủ nội ứng ngoại hợp, chặn giết Đại Càn quốc chủ. Đây kinh thiên mưu đồ bí mật có thể đem Đại Càn quốc lật tung, thay đổi địa vị. Hiện tại ngoại trừ Tử Diễm quốc chủ cùng hắn, không có người thứ ba biết. Đường Linh cũng nhìn sang, ánh mắt lấp lóe, nếu như chỉ là vì tìm người loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn cảm thấy Diệp Thánh không đến mức tự mình đi một chuyến, giao cho bọn hắn những người này đi làm cũng được. Trong yên tĩnh, Diệp Thánh đột nhiên mở hai mắt ra, đối Lịch Phúc ngoài khách sạn nói ra, các hạ đã đến, sao không hiện thân?
Ân.
Thanh Huyền cảm giác, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa, hắn cũng cảm thấy, có người tới ngoài khách sạn, tu vi rất mạnh, chí ít đều là chu thiên cảnh. Đường Linh sững sờ. Hắn tu vi quá yếu, không có cảm giác được ngoài cửa có bất kỳ khí tức gì động tĩnh, nhưng nghe đến ti chủ nói, liền tính lại ngu xuẩn cũng biết có người tới cửa. Hắn rút ra bên hông trường đao, hai chỉ đặt tại bên miệng một tiếng gào thét, cả tòa Lai Phúc khách sạn lập tức sát cơ lạnh tấu xương, từng vị giám sát ti tu sĩ lách mình xuất hiện, cầm đao tựa vào trên cửa, cảnh giác nhìn về phía ngoài khách sạn. Thế nhưng là Diệp Minh. Phút chốc, một đạo âm thanh từ ngoài khách sạn truyền đến. Âm thanh nghe quen tai, Diệp Thánh cười một tiếng, biết là ai đến, đều lui ra đi. Hắn phất phất tay, ra hiệu giám sát ti cả đám tối lui. Kiếm Xuyên huynh, trăm năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Thánh cười nói. Soạn. Khách sạn cửa phòng mở ra một cái khe hở, một đạo thân ảnh lách mình tiến nhập trong khách sạn. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Kiếm Xuyên. Hắn tối nay đến đây, chính là vì hướng Diệp Thánh báo tin, để phòng gặp Hám Sơn đám người tính kế vây công, nhanh chóng từ đại cản hoàng đô thành triệt hồi tốt. Diệp huynh, thật là ngươi. Kiếm Xuyên nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở khách sạn đại đường bên trong Diệp Thánh, không khỏi một trận kinh hỉ, có thể chợt hắn cũng chú ý tới dị dạng. Tại Diệp Thánh bên người, chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy hai hàng tu sĩ, từng cái âm khí âm u, không phải người bình thường. Diệp huynh, đây là? Kiếm Xuyên sững sờ, đồng thời hắn cũng chú ý tới Thanh Huyền chân nhân. Người cũng tại. Thanh Huyền cười ha ha một tiếng, Kiếm Xuyên thượng sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắn cười to giữa, ánh mắt đắc ý hiện nay, hắn cùng Kiếm Xuyên đồng cảnh, đều bị đỉnh tiêm tầng thứ, không còn là trước đó cái kia chỉ xứng ăn nói khép nép hiệp đi theo. Chương 725, không biết mùi vị chương 725, không biết mùi vị Thanh Huyền cười to ở giữa, rất có khoe khoang chi ý, trên thân thể đỉnh tiêm tầng thứ khí tức tiêu tán mà ra, sợ Kiếm Xuyên không biết đồng dạng. Ngươi? Kiếm Xuyên quả nhiên giật mình, đây ban đầu cầu hắn đảm nhiệm hiệp từ Thanh Huyền, vậy mà bước vào đỉnh tiêm tầng thứ, cùng hắn thân ở cùng một cảnh giới, địa vị cùng hắn cùng cấp. Kiếm Xuyên huynh. Thanh Huyền lên tiếng lần nữa, liền ngay cả xưng hô cũng thay đổi, lặng lẽ cười nhìn về phía một bên Diệp Thánh, giới thiệu nói, đại nhân hiện tại là giám sát ti ti chủ. Thân phận thế nhưng là không phải chuyện đùa. Diệp Thánh nhìn cứng họng Kiếm Xuyên, bất đắc dĩ liếc qua Thanh Huyền, thỉnh mời Kiếm Xuyên ngồi xuống, đem sau lưng giám sát ti tu sĩ nhao nhao tản ra. Chốc lát, Kiếm Xuyên mắt lộ ra cảm khái, nhìn một chút Diệp Thánh, lại nhìn một chút Thanh Huyền, thở dài, vẹn vẹn thời gian qua đi trăm năm, biến hóa càng như thế lớn, thật sự là thế sự khó liệu a. Thanh Huyền trở thành đỉnh tiêm tầng thứ hắn ngược lại không để ý, có thể Diệp Thánh thế mà đảm nhiệm giám sát ti ti chủ chức, đây không hề tầm thường. Cái kia giám sát ti là địa phương nào? Tử Diễm Quốc tay phải bên trong một cây đao, có 32 vị thiên hộ, đều là chu thiên. Còn có 3 vị đỉnh tiêm tầng thứ phó ti chủ. Diệp Thánh một cái không có nền móng chi nhân, vậy mà có thể rớt ra khỏi chúng đây, trở thành giám sát ti đại đặc vụ đầu lĩnh. Cũng không biết là như thế nào làm đến. Kiếm Xuyên huynh, sao cũng tại Đại Càn Vương triều hoàng đô thành? Thanh Huyền biết rõ còn cố hỏi. Kiếm Xuyên nghe hắn mở miệng một tiếng Kiếm Xuyên huynh, dù sao cũng hơi không được tự nhiên, có thể lại không thể nói cái gì, giải thích một phen mình ý đồ đến. Đại Càn Vương triều trăm năm triều chính thay đổi sắp đến, hắn nhận lấy trấn vương phụ thuê làm, đến đây bất kim. Nhắc lên bất kim, Kiếm Xuyên cười khổ, hắn nhìn về phía Diệp Thánh, trăm năm trước Di Sơn bộ một chuyện, phân thân ta vẫn lạc tại thượng cổ thần cung bên trong, mặc dù không đến mức bỏ mình, vừa vặn bên trên mang theo một chút trang bị trọng bảo toàn bộ thất lạc. Thêm nữa một bộ phân thân sẽ tổn thất hết pháp giới 20 pháp lực, muốn đem đền bù lên, cũng cần số lượng không nhỏ hư thần tinh. Lần trước có thể nói tổn thất nặng nề. Trăm năm thời gian đến liền một mực không thể trì hoãn qua một hơi. Diệp Thánh nghe, yên lặng nhẹ gật đầu, đến 13 chuyển bất diệt cảnh về sau, phân thân bị diệt mặc dù sẽ không bỏ mình, nhưng cũng không phải không có đại giới. Trên thân binh khí, chiến giáp cùng tùy thân mang theo túi không gian, hư thần tinh. Chờ một chút trọng bảo, đều là sẽ thất lạc, bị địch nhân đạt được. Lại phân thân bị diệt, cũng không phải nói lên đến đơn giản như vậy, sẽ tổn thất một bộ phận pháp lực. Cảnh giới càng cao, tổn thất pháp lực thì càng nhiều. Lại cảnh giới càng cao, pháp giới vốn là càng thêm rộng lớn khổng lồ, cho dù tổn thất hết 20 muốn đền bù lên, cũng là một bút không ít phí tổn. Nếu là một vị 19 chuyển bất hủ phân thân vẫn lạc, muốn đền bù tổn thất hết pháp lực, sợ là muốn ép khô hơn bạn cái đại càn quốc dạng này tạo hóa vương triều. Cần thiết hư thần tinh đem càng khủng bố hơn. Kiếm Xuyên nhìn về phía Diệp Thánh, đội phục nói, lần trước thượng cổ thần cùng một nhóm, cũng liền Diệp huynh thủ đoạn có chút tao mình, cả chi cấp kim đội chỉ có ngươi một người bỏ chạy, lại còn mang tới 5 vị hiệp tử. Sau đó làm đại gia biết được điểm này, đều rất là hâm mộ, ghen ghét. Diệp Thánh yên tĩnh nghe, không nói gì, Kiếm Xuyên một mực không có nói ra tối nay đột nhiên tìm tới mục đích. Kiếm Xuyên lời nói xoay chuyển, cuối cùng nâng lên chính đề, cảnh báo nói, Diệp huynh vẫn là thừa dịp lúc ban đêm rời đi đây đại cản hoàng đô thành đi, Hám Sơn, Băng Liêu đám người đã thương nghị tốt, muốn tới vây giết các ngươi. Tối nay như nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng không có cơ hội rời đi đây đại cản hoàng đô thành. Chỉ bằng bọn hắn? Thanh Huyền khinh thường cười một tiếng. Lại không luận hai người này thực lực cũng liền đỉnh tiêm tầng thứ, sao địch Diệp Thánh đỉnh phong cấp độ? Còn có, Diệp Thánh là cao quý giám sát ti ti chủ, bọn hắn dám động thủ sao? Kiếm Xuyên bổ sung, nâng lên Hám Sơn hai vị thúc bá đều là đỉnh phong cấp độ, mặt khác nếu là Kiếm Dương chân nhân cũng động thủ, chí ít có 3 vị đỉnh phong cấp độ, Diệp Thánh một cơ hội nhỏ nhoi không có. Về phần giám sát ti, Kiếm Xuyên thở dài, giám sát ti tại Tử Diễm Vương triều có thể không kiêng nể gì cả, có Tử Diễm quốc chủ che chở, có thể nơi đây là đại càn hoàng đô thành, những người này sẽ không để ý ngươi giám sát ti ti chủ thân phận. Còn có lay động ra 2 vị đỉnh phong cấp độ. Thanh Huyền nghe xong, khuôn mặt lập tức lục. Như bị hai vị đỉnh phong cấp độ vây công, bọn hắn đoàn người này thật đúng là đủ treo. Hắn cố này phân thân nếu là vẫn lạc, muốn đền bù tổn thất pháp lực, chí ít cần một thước hư thần tinh. Thăng cấp vào đỉnh tiêm tầng thứ sau đó, vẫn lạc rơi một bộ phân thân tổn thất vẫn có chút kinh người, không có như vậy tùy ý. Giống Diệp Thánh cảnh giới cỡ này, thì càng khoa trương. Đi, còn có cơ hội đi sao? Kiếm Xuyên, bản tọa liền biết ngươi sẽ đến cho tiểu tử này báo tin, đã sớm đi theo ngươi. Lúc này, một đạo đắc ý tiếng cười từ trong hư không truyền đến. Kiếm Xuyên biến sắc. Rào, rào, rào. Tiếp theo, trong khách sạn trống rông xuất hiện hơn 20 đạo thân ảnh, chính là Hàm Sơn, Băng Liêu đám người. Lay động ra hai vị đỉnh phong cấp độ thúc bá cũng ở trong đó, trong đó một vị sau khi xuất hiện, liền phong cấm xung quanh không gian, để phong Diệp Thánh xé rách không gian bỏ chạy, là một vị không gian hệ đỉnh phong cấp độ Chu Thiên. Nhanh như vậy đã đến. Thanh Huyền mặt đều xanh. Hàm Sơn nhìn về phía Diệp Thánh, đắc ý nói, "Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, còn nhớ đến tại Thượng Cổ Thần Cung bên trong sự tình." Nâng lên Thượng Cổ Thần Cung, hắn liền hận đến nghiến răng. Tại Thượng Cổ Thần Cung bên trong hắn tựa như là một cái thằng hề, bị Diệp Thánh chơi đến xoay quanh, vì người khác làm áo cưới. Không có Diệp Thánh, hắn có lẽ còn sẽ không thảm như vậy. Băng Liêu nhìn về phía giám sát ti một đoàn người, mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thật sự là không nghĩ đến, Tử Diễm quốc chủ sẽ đem giám sát ti để ngươi chấp trưởng. Vừa rồi Diệp Thánh đám người nói chuyện, bọn hắn ẩn tàng tại trong bóng tối đều nghe được. Lấy bọn hắn chu thiên cảnh cảnh giới, cũng không e ngại giám sát ti. E ngại là giám sát ti phía sau Tử Diễm quốc chủ. Nhưng nơi này là Đại Càn vương triều, liền xem như Tử Diễm quốc chủ, tay cũng rỗi không đến nơi này. Còn chờ cái gì? Làm thịt hắn. Hám Sơn nghe răng cười, hắn đã không kịp chờ đợi muốn giết Diệp Thánh, đạt được trên người hắn tất cả trọng bảo. Diệp Thánh loại này đỉnh phong cấp độ vẫn lạc, không có 7-8 ức hư thần tinh là đừng nghĩ khôi phục tổn thất hết pháp lực, để hắn tổn thất nặng nề, mới có thể giải hắn lần trước tại Thượng Cổ Thần Cung bên trong bị đùa bỡn mối thù. Hai vị thúc bá. Hám Sơn nhìn về phía Hám Thương, Hám Đả hai người. Hai người gật đầu, hai người cực kỳ am hiểu liên thủ công phạt, trong tay bọn hắn vẫn lạc rơi đỉnh phong cấp độ đã không chỉ một hai vị, hiện tại lại nhiều một cái Diệp Thánh, cũng không có khó như vậy. Các ngươi. Kiếm Xuyên biến sắc. Hiện tại duy nhất khiến hắn vui mừng chính là Kiếm Dương chân nhân không có tham dự việc này, cũng không có đến đây khách sạn. Diệp Thánh chỉ cần ứng đối Hám Thương, Hám Đả hai người là xong. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thánh, "Diệp huynh, một thân một mình trốn đi, Hám Thương, Hám Đả hai người liên thủ, ngươi không có chút nào phần thắng." "Đúng, ty chủ, ngươi có chạy không?" Thanh Huyền mặt mặc dù lục, có thể lúc này cũng chỉ có thể nói như vậy. Diệp Thánh ánh mắt quét qua Hám Sơn, Băng Liêu đám người, lắc đầu, thầm nghĩ những người này thật đúng là không biết mùi vị. Chương 726, nhân quả thạch khủng bố. Chương 726, nhân quả thạch khủng bố. Vâng. Nhất sát cái kia, Hám Thương, Hám Đả hai huynh đệ liền cùng nhau xuất thủ. Hai người am hiểu liên thủ công phạt, một khi liên thủ, tại đỉnh phong cấp độ cảnh nội có thể nói không đâu địch nổi. Bằng không thì cũng làm không được săn giết nhiều vị đỉnh phong cấp độ đồng cảnh tu sĩ. Tại lay động ra, đây hai huynh đệ là có tiếng sát thần. Tiểu tử, chết đi. Hám Đả nhe răng cười, hắn tu luyện chính là ám hệ, kim hệ hai đại pháp tắc. Ám hệ làm hắn hành tung phiêu hốt, che giấu khí tức bản lĩnh cực mạnh, thêm nữa tu luyện ám sát một đạo, có thể lặng yên không một tiếng động tới gần địch nhân, khiến người ta khó mà phòng bị. Kim hệ có thể cho hắn binh khí công phạt lực sắc bén vô cùng. Nhị giả kết hợp sau đó, chiến lực cực kỳ khủng bố. Thường thường chỉ cần tới gần địch nhân sau đó, liền có thể trong nháy mắt diệt vong hắn pháp thể. Mà Hám Thương, am hiểu chính là không gian hệ pháp tắc. Điều động không gian phía dưới, phối hợp Hám Đả ám sát, có thể cho Hám Đả càng thêm vô tung vô ảnh, trong nháy mắt đem người đưa đến trước mắt. Cũng có thể đem không gian đóng băng, dùng địch nhân vô pháp trốn tránh. Cả hai phối hợp phía dưới, dị thường chí mạng. Đỉnh phong cấp độ xuất thủ, vô thanh vô tức, nhưng khí tức lại cực kỳ chí mạng. Không gian giống như là đọc lại, bị Hám Thương hoàn toàn phong cấm, đừng nói sẽ rách không gian bỏ chạy, Diệp Thánh chăn trở xê dịch tránh né cũng khó khăn. Thanh Huyền dùng mình, phát hiện mình động đều không động được, trong lòng ai thán, lần này sợ là chết chắc rồi. Diệp Thánh thờ ơ, ngồi ngay ngắn trước bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, chén rượu thả xuống, nhẹ nhàng đặt tại trên bàn. Ba. Một tiếng rất nhỏ chén rượu cùng bàn gỗ tiếng va chạm vang lên, chỉ có như vậy một đạo rất nhỏ âm thanh, lại như là sấm nổ đập ầm ầm đánh vào Hám Thương, Hám Đả hai huynh đệ trong lòng. Không. Hám Đả từ Diệp Thánh một bên không gian bên trong hiện hiện. Hắn giống như là bị người chống rống nắm cổ họng đồng dạng, trừng mắt mắt cá chết, sợ hãi nhìn về phía cùng hắn gần trong gang tấc Bạch Bảo Diệp Thánh. Không có. Vô địch tầng thứ. Hám Đả luôn luôn có thể tin. Giờ phút này, Diệp Thánh khí tức quá mạnh, khiến xung quanh hư không bặm mẻo, 14 chuyển chu thiên vô địch tầng thứ khí tức phong cấm hư không. Tại vô địch tầng thứ tu vi trước mặt, tất cả thủ đoạn đều mất hiệu lực. Hắn ám sát một đạo giống như hài đồng, bị người từ không gian bên trong tùy ý mang theo cổ ôm đi ra. Có thể đây còn không phải khủng bố nhất. Cách đó không xa, Hám Thương đồng dạng mở to hai mắt nhìn, động một cái cũng không thể động. Hắn nghe được Diệp Thánh tại tự nói, thử một chút nhân quả thạch a. Còn chưa hề dùng qua. Nhân quả thạch. Hắn coi là Diệp Thánh là đang khoác lác, hắn làm sao có thể nắm giữ bậc này trọng bảo. Có thể ngay sau đó, làm hắn lông mao dựng đứng sự tình liền phát sinh. Tự Bạch Bảo thanh niên trên thân một cỗ nhân quả chi lực tản mạn ra, ngưng tụ tại Bạch Bảo thanh niên đầu ngón tay, tiếp theo hướng về hai bọn họ điểm tới. Điểm này, hắn đầu ngón tay nhân quả chi lực nồng đậm. Đây nếu là bị điểm trúng, coi như không chỉ là vẫn lạc phân thân đơn giản như vậy. Có nhân quả chi lực gia trì, một kích này sẽ thuận theo hai bọn họ phân thân đánh vào hư giới, đem hắn hai người tại hư giới bên trong pháp giới trực tiếp diệt vong, cho đến lúc đó, hai bọn họ nhưng chính là thật chết. Ngay cả phục sinh cơ hội đều không có. tha mạng. Hám Thương hoảng sợ, hắn không nghĩ đến chỉ là trong lúc rảnh rỗi một lần săn giết, lại có thể chân chính muốn hắn tính mệnh. Hám Đà cũng đồng dạng hoảng sợ. Tại hai người cầu xin tha thứ dưới, Diệp Thánh lại không dự định buông tha, một chỉ chưa ngừng, ầm vang điểm ra. Hắn một mực nghe nói nhân quả thạch cường đại, nhưng từ chưa tự mình thí nghiệm qua. Hôm nay liền cho mượn hai người này thử một chút nhân quả thạch uy năng. Vâng. Hám Thương, Hám Đà hai người thân thể băng liệt. Vô địch tầng thứ uy năng không phải hai bọn họ có thể ngăn cản, trên lệch quá lớn. Tựa như là đỉnh phong cấp độ có thể nhẹ nhõm tàn sát đỉnh tiêm tầng thứ đồng dạng. Tại điểm giết hai người thân thể về sau, một chỉ này lại mượn nhờ nhân quả thạch nhân quả chi lực, thuận thế tiến nhập hư giới, tìm được thuộc về hai người pháp giới. Hư giới. Nào đó một chỗ không biết chi địa, nơi này yên tĩnh không tiếng động, có đến không hết pháp giới viên cầu thế giới hoành hiện lên, đủ mọi màu sắc. Giờ phút này, hư giới rơi bích bỗng nhiên bị xé nứt, một cây kình thiên ngón tay chỉ giết tiến đến. Kình thiên ngón tay to lớn vô biên. Xuất hiện sau đó, trực tiếp điểm rơi vào một viên to lớn pháp giới viên cầu thế giới bên trên. Ầm ầm. Hư giới không tiếng động, có thể giờ khắc này theo cái kia pháp giới viên cầu thế giới sụp đổ, vẫn là làm cho người cảm nhận được to lớn âm thanh truyền đến. Một màn này, trực tiếp cả kinh xung quanh không ít pháp giới thức tỉnh, nhao nhao xem ra, từng cái mắt lộ ra kinh hãi, là nhân quả chi lực, nhân quả thạch. Lại có thể có người vận dụng nhân quả thạch, điểm giết Hám Thương. Xung quanh không ít người đều nhận biết cái kia nhất pháp giới thuộc về Hám Thương. Ai? Cái này Hám Thương là thật bỏ mình. Không ít cường giả nhìn tận mắt Hám Thương pháp giới vỡ vụn, có chút ít thở dài. Bị nhân quả chi lực chạm vào hư giới, diễn pháp giới thế giới, liền lại không phục sinh khả năng. Hám Thương đây là đắc tội cái gì người, đại động can qua như vậy, không tiếc sử dụng nhân quả thạch. Từng đạo tiếng thở dài vang lên, nhưng phần lớn cảm xúc không có quá sóng lớn động. Nguyên sơ vũ trụ quá lớn, nhân quả thạch mặc dù hiếm thấy, nhưng số lượng cũng không ít. Mỗi ngày chết mấy cường giả, ngược lại cũng không tươi thấy. Trong khách sạn, Hám Thương, Hám Đà lên tiếng đều không thốt một tiếng, liền bị Diệp Thánh vô tình điểm giết, lại vận dụng nhân quả thạch. Mang ý nghĩa hai người này không phải bình thường trên ý nghĩa phân thân vẫn lạc, mà là chân chính bỏ mình. Ngươi, Hám Sơn kinh dị. Giờ phút này, không chỉ là hắn một người, Bang Liêu cùng hơn 20 vị cùng một chỗ đến đây, Chu Thiên không khỏi hoảng sợ thất sắc. Từng cái giống gặp quỷ giống như nhìn về phía một thân bạch bào Diệp Thánh. Vẹn vẹn thời gian qua đi trăm năm, Diệp Thánh vậy mà phá cảnh vào vô địch tầng thứ. Vô địch tầng thứ a. Đây chính là các đại tạo hóa vương triều đỉnh tiêm thế lực gia chủ mới có chiến lực. Thí dụ như, Đại Càn Vương triều thừa tướng phủ thừa tướng Chấn Vương phủ Chấn Vương. Loại hình mới có vô địch tầng thứ chiến lực, là có khả năng nhất bước vào 15 chuyển tạo hóa cảnh tồn tại. Diệp Thánh vậy mà cũng bước vào này cấp độ, trở thành cùng những người này tương đương tồn tại. Nhân quả thạch, hai vị thúc bá. Hám Sơn bối rối, đầu anh minh, vừa rồi hắn cũng rõ ràng cảm nhận được nhân quả chi lực tồn tại, đương theo lấy Diệp Thánh một chỉ điểm sát đi ra. Ý vị này hai thúc bá hư giới bên trong pháp giới cũng cùng một chỗ diệt vong rơi mất. Pháp giới vừa diệt, đây chính là thật chết. Làm sao? Làm sao có thể có thể? Hám Sơn cảm giác mình giống như là đang nằm mơ, nhìn về phía Diệp Thánh ánh mắt cũng thay đổi. Vị này đơn giản chính là người gian ác, mình không có việc gì lao treo chọc hắn làm gì. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Trốn. Ngoại trừ Hám Sơn, còn lại cường giả tại kịp phản ứng lần đầu tiên liền hướng ra phía ngoài trốn chạy mà đi. Tại một vị vô địch tầng thứ, lại nắm giữ nhân quả thạch tồn tại trước mặt, hiện tại không trốn vẫn chờ bị chân chính chém giết à? Giờ phút này Diệp Thánh trong mắt bọn hắn đơn giản chính là hồng hoang manh thú, là chân chính có thể giết bọn hắn người. Diệp Thánh nếu như đã động thủ, đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào. Chốc lát, trong khách sạn một lần nữa trở nên yên tĩnh. Bao quát Hám Sơn, Băng Liêu, ở bên trong hơn 20 vị Chu Thiên toàn bộ bỏ mình. Cái này bỏ mình là chân chính trên ý nghĩa vẫn lạc. Liền ngay cả hư giới bên trong pháp giới cũng cùng một chỗ tiêu diệt. Trong yên tĩnh, Diệp Thánh tiếp tục nhét rượu, liền cùng sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, toàn khi tiện tay chụp chết mấy con rồi nhặng. Chương 727, đây có lẽ là một lần cơ hội. Chương 727, đây có lẽ là một lần cơ hội. Đối với hiện nay hắn đến nói, đích xác là chụp chết mấy con rồi nhặng. Tạo hóa cảnh tu vi là không thể trước giờ tiết lộ. Như thế sẽ dẫn đến cùng Tử Diễm quốc chủ mưu đồ bí mật trực tiếp thất bại, khiến đại cán quốc chủ cảnh giác. Lần này, hắn vừa vặn mượn nhờ Hám Sơn đám người mô phỏng ra 14 chuyển Chu Thiên vô địch tầng thứ đến mê hoặc tất cả người, cho mình nhất trọng bên ngoài thân phận, tránh khỏi một số người lại đi đoán. Về phần nhân quả thạch hắn cũng không sợ bại lộ. Một là lấy hắn chân chính tu vi đã không sợ người cướp đoạt, không bao lâu liền sẽ lật bài, cùng Tử Diễm quốc chủ liên thủ chặn giết đại cán quốc chủ. Đến lúc đó, khắp thiên hạ đều biết hắn là tạo hóa cảnh, cũng liền không có ai ngốc đến lại đến cướp đoạt hắn nhân quả thạch. Hay là ai cũng biết nhân quả thạch là có thể cất giữ vào pháp giới bên trong, muốn cướp đoạt rất khó, trừ phi đối phương cũng nắm giữ nhân quả thạch. Nhân quả thạch là duy nhất có thể xuyên thấu hư giới chi vật, cất giữ trong pháp giới bên trong là an toàn nhất. Đại đa số nắm giữ nhân quả thạch tu sĩ đều sẽ như thế làm. Không có ai sẽ ngốc đến mang theo trên người bị người đoạt, trừ phi vô cùng có tự tin chi nhân. Diệp Thánh tự nói, giống Tử Diễm quốc chủ loại này đem nhân quả thạch trực tiếp khảm nạm tại nhân hoàng trên thân kiếm vẫn là số rất ít. Diệp Thánh đặt chén rượu xuống, linh giác hướng ngoài khách sạn quét qua, tiếp theo hài lòng gật đầu. Hắn vừa rồi mô phỏng ra 14 chuyển Chu Thiên vô địch tầng thứ tu vi, ẩn nấp tại ngoài khách sạn thế lực khắp nơi ánh mắt đã biết. Hắn lấy giám sát ti chủ thân phận vào Hoàng Đô Thành, đại càn vương triều thế lực khắp nơi không có khả năng không có phản ứng. Đặc biệt là thừa tướng phủ cái kia mấy đại đỉnh tiêm thế lực, càng là trước kia liền chú ý lên hắn. Giờ phút này, những này giám thị chi nhân nhao nhao lặng yên không một tiếng động rút đi, trở về hướng chủ tử nhà mình bẩm báo đây giật mình ngày tin tức. một vị có thể so với các đại đỉnh tiêm thế lực gia chủ vô địch tầng thứ xuất hiện, không thể nghi ngờ là một kiện đại sự. Đặc biệt là tại đại càn vương triều triều chính thay đổi loại này mẫn cảm thời kỳ, mấy đại đỉnh tiêm thế lực đều tại tranh đấu, Diệp Thánh xuất hiện vô cùng có khả năng đánh vỡ sự cân bằng này. Không phải do bọn hắn không chăm chú đối đãi. Trong khách sạn, đồng dạng tính đến đáng sợ, đã đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình trạng. Giám sát team một đám tu sĩ toàn bộ quỳ sát tại đất, dị thường kính sợ, không dám ngẩng đầu nhìn vị này thi chủ, giống như là nhận thức lại một phen. Trước đó, bọn hắn đối với vị này ti chủ mặt ngoài tuy nói cũng cực kỳ kính cẩn, nhưng trong lòng thực tế cũng không thèm để ý vị này ti chủ đội lên trời cũng liền cùng ba vị phó ti chủ tu vi cung cấp, đều là đỉnh phong cấp độ, đây không có gì lớn. Tùy thời có một ngày sẽ ở Tử Diễm quốc chủ nơi đó thất sủng, bị ba vị phó ti chủ bên trong một vị thay thế. Cho đến lúc đó vị này liền thất thế, loại chuyện này thường hữu phát sinh, cũng không hiếm thấy. Nhưng bây giờ khác biệt, vị này tân nhiệm ti chủ chính là vô địch tầng thứ. Đây đều có thể so với đỉnh tiêm thế lực gia chủ. Khó trách sẽ bị Tử Diễm quốc chủ nhiệm mệnh vì giám sát ti chủ. Có vô địch tầng thứ tu vi, chấp trưởng một cái tiểu giám sát đi, là thật đại tài tiểu dụng. Chỉ cần Diệp Thánh không đi, cái kia ba vị phó ti chủ không có một chút thay thế Diệp Thánh cơ hội. Giám sát ti ngày sẽ không lại thay đổi. Thanh Huyền, Kiếm Xuyên hai người cũng bối rối. Liền ngay cả Thanh Huyền cũng không biết Diệp Thánh khi nào bước vào vô địch tầng thứ. Diệp Minh, Kiếm Xuyên nuốt ngụm nước bọt. Diệp Thánh không chỉ bước vào vô địch tầng thứ, lại trong tay vậy mà nắm giữ một cái nhân quả thạch, đây là thuộc thực có chút khó tin. Nắm giữ nhân quả thạch cùng không có nhân quả thạch vô địch tầng thứ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lực chấn nhiếp hoàn toàn khác biệt. Cái trước là có thể chân chính đòi mạng ngươi. Kiếm Xuyên huynh, uống rượu. Diệp Thánh cười một tiếng, thỉnh mời nói. Tốt, tốt. Kiếm Xuyên đập nói lắp ba, cuống quýt bưng chén rượu lên, che giấu trong mắt mình kinh hoàng. Hắn biết từ giờ khắc này bắt đầu, mình cùng Diệp Thánh giữa quan hệ đã không thể lại đã bình ổn bối luận giao. Sau này ở tại trước mặt đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Tại tu hành giới chính là như thế. Nắm tay người nào lớn, người đó là tiền bối, đạo lý ngược lại đơn giản rất. Thừa tướng phủ. Thư phòng bên trong, Bạch Trường Sinh đang dạy muội Bạch Hạ viết chữ. Vận dụng ngòi bút phải có lực. Bạch Trường Sinh ở bên cạnh giáo huấn. Bạch Hạ không phục, người ta là nữ hài tử nha, tiểu chữ vốn là xinh đẹp, vì sao phải cứ cùng ca ca bút pháp tương đồng? Cha tướng không phải cũng nói thôi đi. Mỗi người kiểu chữ đều là riêng phần mình linh hồn ý chí hiện hiện. Ngươi. Bạch Trường Sinh bị hoán e rằng nói mà chống đỡ, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cha tướng nói không sai. Hắn không có khả năng yêu cầu muội muội giống như hắn. Mỗi người đều một cái cá thể, không có khả năng hoàn toàn tương tự. Rào. Một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thư phòng. Các chủ. Hắc ảnh chắp tay, nhìn thoáng qua ở đây Bạch Hạ. Nói đi, nơi này không có người ngoài. Bạch Trường Sinh nói khẽ. Phải. Hắc ảnh lúc này mới lên tiếng, đem mới vừa phát sinh ở Lai Phúc khách sạn sự tình nói một lần. Cái gì? Khi Bạch Trường Sinh nghe được Diệp Thánh chính là một vị vô địch tầng thứ về sau, mặc dù đã quen thuộc trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, trên mặt như cũ hiện lộ ra một vẻ kinh sợ. Vô địch tầng thứ. Mình cha tướng cũng là mới bậc này tu vi mà thôi. Không khách khí nói, có cha tướng tu vi, thừa tướng phủ mới có thể sừng sững tại Đại Càn Vương triều không ngã. Cha tướng chấp chính năng lực ngược lại là thứ yếu. Hiện tại, vị kia giám sát ti chủ vậy mà cũng là bậc này tu vi. Đây dù sao cũng hơi không thể tưởng tượng nổi. Một bên, Bạch Hạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiện ra một vẻ kinh sợ, nguyên lai vị kia Diệp tiên sinh đúng là một vị cùng cha cùng cấp tồn tại tu sĩ. Ban đầu tại rừng rậm bên trong cứu nàng, căn bản không có sử dụng toàn lực. Nàng một mực sai lầm coi là vị này Diệp tiên sinh chỉ là một vị 14 chuyển chu thiên đỉnh phong cấp độ tu sĩ. Nàng thả ra trong tay bút lông sói, mở miệng nói, "Ca, đây có lẽ là một lần cơ hội. Nếu là vị này Diệp tiên sinh có thể cùng cha tương liên tay, hai vị vô địch tầng thứ tồn tại, có thể vững vàng bắt lấy tiếp xuống Đại Càn Vương triều trăm năm triều chính." Lực áp trấn vương phủ thế lực hát. Bạch Trường Sinh từ khi nghe Diệp Thánh chính là vô địch tầng thứ tồn tại về sau, liền sắc mặt nghiêm túc. Hắn vẫn luôn ở đây suy nghĩ, đặc biệt là tại Đại Càn Vương triều triều chính quyền lực thay đổi lúc bậc này mẫn cảm thời kỳ. Giờ khắc này ở nghe muội muội Bạch Hạ lời nói về sau, Bạch Trường Sinh trầm ngâm một chút, quả quyết mở miệng, "Không thể." "Vì sao?" Bạch Hạ nghi hoặc, lấy cha tướng chiến lược cùng Diệp Thánh liên hợp, Đại Càn quốc còn có ai có thể ngăn cản? Chiều này chính không phải là thừa tướng phụ sao? Bạch Trường Sinh giải thích, ta Đại Càn Vương triều triều chính thay đổi chính là nội vụ, há lại cho một ngoại nhân nhúng tay. Càng huống hồ người này vẫn là Tử Diễm Vương triều giám sát ti chủ. Cái thân phận này liền càng thêm nhạy cảm. Việc này tuyệt đối không làm được. Không chỉ có không làm được, còn muốn cảnh cáo. Hắn nói đến, nhìn về phía Hắc Y Nhân, nói, ngươi đi Lai Phúc khách sạn đi một chuyến, hướng vị này giám sát ti chủ đưa một câu, liền nói hắn tìm người sự tình ta Thiên Nhãn Các sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhưng ta Đại Càn Vương triều nội bộ, cảnh cáo hắn chớ có tham dự, bằng không thì đừng trách ta thừa tướng phụ không khách khí. Bạch Trường Sinh nói xong, do hỏi, đúng, tìm người sự tình có đầu mối chưa? Hắc Y Nhân gật đầu, đã có chút manh mối, người này tại một chỗ ngục khoáng bên trong, lại cùng miêu tả rất có vài phần tương tự, nhưng chúng ta còn tại kiểm tra đối chiếu sự thật. Chương 728, bàn cờ căn bản không tại bọn hắn nơi đó. Chương 728, bàn cờ căn bản không tại bọn hắn nơi đó đi thôi. Phải. Ca. Bạch Hạ bất đắc dĩ, nhưng lại cảm thấy Bạch Trường Sinh nói đến có đạo lý riêng. Cha tướng sợ là cũng sẽ không đồng ý cùng Diệp tiên sinh liên thủ. Đây là phạm tối kỵ. Có thể khiến nàng lo lắng là, thừa tướng phủ mặc dù tuân thủ nghiêm ngặt danh giới cuối cùng, thế lực khác chưa hẳn để ý tới. Không thể không phòng. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên, Lai Phúc khách sạn liền tới khách nhân, có người đến nhà đến thăm. Người đến chính là Đại Càn Vương Triều đỉnh tiêm thế lực một trong, Lý Gia. Lý Gia lão tổ chính là một vị vô địch tầng thứ, nắm trong tay Đại Càn Vương Triều 1/4 thành trì, quyền thế cùng thế lực địa bàn đều rất lớn. Lý Gia gia chủ mang theo hắn đích tử tự mình đến đây bái phòng Diệp Thánh. Cùng Diệp Thánh gặp mặt sau đó, không ngoài dự liệu, chính là mời Diệp Thánh cùng bản thân lão tổ liên thủ, cùng nhau đoạt được Đại Càn Vương Triều kế tiếp 100 năm triều chính quyền khống chế, đem thừa tướng phủ đuổi ra khỏi cửa. Đắc thủ sau đó, Lý Gia phụ tử hai người mở ra hậu đãi điều kiện, hứa hẹn cùng Diệp Thánh chia đều Lý Gia đoạt được 3 thành lợi ích. Đây ca điều kiện không thể bảo là không kinh người. Đối với cái này yêu cầu, Diệp Thánh đã không có đáp ứng, cũng không có ở trước mặt cự tuyệt, mà là vì mọi người lưu lại vô hạn mơ màng. Mục đích sao? Tự nhiên là vì đem Đại Càn Hoàng Đô thành thế cục ấy đến loạn hơn một chút, dạng này có thể đem hắn cùng Tử Diễm quốc chủ mưu đồ bí mật càng tốt hơn che giấu lên, đem lực chú ý dẫn dắt rời đi, không bị người tùy tiện phát giác dấu vết để lại. Ti chủ, đây Lý Gia phụ tử không có hạ cối, Đại Càn quốc các đại đỉnh tiêm thế lực liền tính tranh đấu đến lợi hại hơn nữa, đó cũng là nội vụ, bây giờ lại mời chúng ta một ngoại nhân tham dự. Thanh Huyền lắc đầu, đối vừa mới rời đi Lý Gia phụ tử hai người không có hảo cảm. Không sai, đây Lý Gia sợ là sẽ phải qua sông đoạt cầu. Kiếm Xuyên cũng phụ hòa nói, đêm qua sự tình đi qua sau hắn liền không hề rời đi, một mực lưu tại trong khách sạn. Diệp Thánh nhìn qua Lý Gia phụ tử rời đi bóng lưng cười cười, hai người dự định hắn tự nhiên sẽ hiểu. Thế nhưng, Lý Gia tự cho là đúng kỳ thủ, kỳ thực cả khối bàn cờ căn bản không tại bọn hắn nơi đó, mà là tại Tử Diễm quốc chủ, Đại Càn quốc chủ cùng hắn nơi này. Cái khác đều là việc nhỏ. Ngoài cửa, Lý Gia phụ tử cưỡi xe ngựa rời đi. Trong xe, hai cha con Dương Dương đắc ý, đối với Diệp Thánh thái độ coi như hài lòng. Mặc dù còn không có lập tức trở về nói, có thể hai người cảm thấy việc này hơn phân nửa sẽ không ra ngoài ý muốn. Lý Thế hỏi, phụ thân, nếu thật đoạt được triều chính kế tiếp 100 năm quyền khống chế, thật muốn phân người này nửa thành. Hắn có chút đau lòng. Đại Càn Vương triều 1 năm thu thuế số lượng là vô cùng kinh người. Cho dù Đại Càn quốc chủ cầm lấy đi 7 thành, còn thừa 3 thành, có thể đây 3 thành cũng là một bút có thể nhìn số lượng, từ 3 thành 2 mái ra nửa thành cho người này, Lý gia thật có thể bỏ được. Lý Tông cười ha ha một tiếng, bình chân như vậy ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, hai tay túi tại trong cửa tay áo, làm sao lại phân cho người này nửa thành? Chờ sau khi chuyện thành công, liền nói Tử Diễm Vương triều mưu đồ làm loạn, sắp đổ hết ta Đại Càn. Đem người này đuổi ra khỏi cửa chính là hắn một cái kẻ ngoại lai, tại Đại Càn không có cái gì căn cơ có thể nói, chẳng lẽ lại còn có thể đấu qua được ta Lý gia? Cho cười. Nói ra lời này lúc, Lý Tông tràn đầy tự tin, Lý gia tại Đại Càn kinh doanh mấy vạn năm, thế lực bộ dễ rắc rối khó gỡ. Cũng liền Đại Càn đồng dạng kinh doanh mấy vạn năm mấy đại đỉnh tiêm thế lực có thể cùng so sánh. Đổi lại người khác, căn bản đấu không lại họ. Họ Diệp này nếu là dễ tin bọn hắn, liền đợi đến ăn thiệt thòi a, có thể nói, tất cả đều đang nắm giữ. Không sai. Lý Thế cười ha ha một tiếng. Hai cha con tâm tình đều thay đổi không tệ. Lý gia phụ tử đến thăm Lai Phúc khách sạn, không ngoài sở liệu tại Hoàng Đô thành nhấc lên thao thiên ba lan. Diệp Thánh dạng này một vị vô địch tầng từ đến, vốn là một kiện đại sự. Hiện tại có khả năng gia nhập Lý gia trận doanh, đây không thể nghi ngờ phá vỡ Đại Càn mấy đại đỉnh tiêm thế lực cân bằng. Kế tiếp 100 năm triều chính quyền khống chế đã bắt đầu hướng Lý gia nghiêng. Trong lúc nhất thời, Đại Càn Hoàng Đô thành quần quận sóng ngầm. Chính như Diệp Thánh sở liệu, tại hướng về hỗn loạn phát triển, tất cả người lực chú ý đều tập trung vào trận này triều chính phân tranh bên trên. Không ai chú ý đến sự tình khác. Là ban đêm, Lai Phúc khách sạn, Diệp Thánh một thân một mình ngồi xếp bằng lĩnh hội pháp tắc, bên cạnh ánh nến chập chờn lờ mờ ánh sáng. Từ khi Diệp tộc thần thể tấn thăng 15 chuyển tạo hóa cảnh về sau, hỗn độn pháp tắc cũng không có dừng lại. Mỗi ngày vừa có thời gian, liền sẽ tại gấp 10 thời gian tốc độ chạy bên dưới tiếp tục nghiên cứu. Có hỗn nguyên kinh người diễn tính năng lực tại, hỗn độn pháp tắc tiến triển cũng là tiến triển cực nhanh. Ân. Đột nhiên, Diệp Thánh mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mắt chẳng cảnh. Hắn phát hiện mình chẳng biết lúc nào không hiểu rời đi Lai Phúc khách sạn có chút u ám ánh đèn phòng khách, đi tới một chỗ chim hót hoa nở bên hồ nước. Tại bên hồ nước, giờ phút này đang có một vị hất lên áo tơi, mang theo mũ vành lao tẩu thả câu, trong nước sông mặt nước vi vi ba động, phao trầm xuống. Cái kia lão tẩu trong tay lập tức có động tác, đem một đuôi màu vàng kim cá chép từ dưới nước ném ra đi ra. Màu vàng kim cá chép dị thường màu mỡ, nhưng đến lao tẩu trong tay về sau, lại đem một lần nữa ném trở lại dưới nước. Đem ta trong lúc bất chi bất giác kéo vào huyễn cảnh sao? Thú vị. Diệp Thánh nhìn thấy tình cảnh này, cũng không hoảng hốt. Dưới mắt huyễn cảnh cũng không có lực sát thương. Cũng chính bởi vì không có lực sát thương, mới có thể tại hắn bất chi bất giác tình huống dưới kéo vào trong đó. Nếu là ngầm sắc cơ, đã sớm bị hắn tạo hóa cảnh linh giác đã nhận ra, căn bản không có khả năng trúng chiêu. Xin các hạ ta đến nơi đây cần làm chuyện gì? Diệp Thánh tìm bên cây một viên thanh thạch trực tiếp ngồi xếp bằng đi lên, mỉm cười cùng cái kia lão tẩu bắt chuyện. Đây lão tẩu đem hắn kéo vào trong đó, chỉ sợ đều chỉ là vì trò chuyện vài câu. Tiểu hữu thật đúng là hậu sinh khả úy. Bị lão phu kéo vào huyễn cảnh, vậy mà không chút nào hoảng. Lão tẩu thả câu, mũ vành bên dưới truyền ra một đạo hư lạnh, tựa hồ là nhìn thấy Diệp Thánh quá mức lạnh nhạt, có chút bị tức đến. Diệp Thánh cười một tiếng, loại này không có dinh dưỡng nói, hắn lười nhác trả lời, đây lão tẩu còn cho là mình huyễn cảnh không có hắn xem thấu, tự cho là có bao nhiêu cao minh. Có thể mình cũng đã đem đây lão tẩu xem thấu. Đây lão tẩu cũng liền một vị 14 chuyển chu thiên vô địch tầng thứ tồn tại mà thôi. Hẳn là Đại Càn Vương triều một cái nào đó đỉnh tiêm thế lực chi chủ. Có 3 ngày lý ra một chuyện, tối nay tìm hắn nói chuyện. Đây hết thảy, Diệp Thánh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lý gia sau khi rời đi, Đại Càn các phương đỉnh tiêm thế lực tự nhiên sẽ liên tiếp tiếp xúc hắn, hoặc là cho ra lôi kéo điều kiện, hoặc là mở miệng uy hiếp, không có gì ý mới. Diệp Thánh cũng muốn mượn cơ hội quan sát một phen đại càn những này đỉnh tiêm thế lực. Đến lúc đó, hắn nếu thật đem đại càn vương triều bỏ vào trong túi, những thế lực này tự nhiên muốn liên hệ. Cũng không biết, trước mắt vị này lão cậu, đến tột cùng là đại càn đỉnh tiêm trong thế lực vị nào? Là thừa tướng phủ vị kia, vẫn là trấn vương phủ vị kia, cũng hoặc là những người khác. Lão phu đến từ trấn vương phủ. Lão cậu tự giới thiệu, biết Diệp Thánh đang suy đoán hắn thân phận, nhìn thấy viễn cảnh thủ đoạn không thể trấn trụ Diệp Thánh, bây giờ muốn lấy thân phận đem trấn trụ. Nguyên lai là trấn vương gia, kính đã lâu. Diệp Thánh mỉm cười, không mặn không nhạt nói, vẫn như cũ không có gì phản ứng. Chương 729, thiên đại việc vui. Chương 729, thiên đại việc vui. Trấn vương tượng là bị tức đến, có thể ở trước mặt hắn còn như vậy lạnh nhạt chi nhân, toàn bộ đại càn vương triều cũng liền đại càn quốc chủ một người. Hắn thao xuống trên đầu mũ bảnh, lộ ra một đầu hoa dâm tóc dài, lấy xem kỹ ánh mắt dò xét Diệp Thánh, sau một lát mở miệng nói, ngươi có biết bản vương tìm ngươi chuyện gì? Diệp Thánh biết rõ, lại lắc đầu. Tiểu tử rất xảo quyệt. Trấn vương lánh cười, tiếp lấy lại bổ sung một câu, chắc không được có thể làm đặc vụ đầu lĩnh. Câu nói này chính là ám phúng Diệp Thánh. Thân phận quá thấp, cùng hắn trấn vương thân phận chênh lệch quá lớn, căn bản không tại một cái tầng cấp. Vương gia có việc vẫn là mau chóng nói rõ a. Diệp Thánh không có gì kiên nhẫn một mực dừng lại tại đối phương huyễn cảnh bên trong. Trấn vương lãnh hử, tiểu tử, đại càn lòng dạ thâm sâu khó lường, vẫn là thành thành thật thật quay về ngươi tử Diễm Vương triều khi tân quý tốt, nếu là tùy ý nhúng tay đại càn nội bộ, ngươi sợ là đi không ra đây đầm rồng hang hổ. Nói đến, trấn vương thân thể tại làm nhạn, hoàn toàn biến mất trước nói bổ sung, lúc kia, liền xem như tử Diễm quốc chủ đều không gánh nổi ngươi. Dạo theo trấn vương thân ảnh phai mở biến mất, huyễn cảnh cũng cùng nhau biến mất không còn tăm tích. Diệp Thánh một lần nữa trở lại cái kia có lấy lờ mờ ánh đèn phòng khách bên trong, người cũng xếp bằng ở trên giường. Cái kia huyễn cảnh lấy hắn năng lực kỳ thực rất dễ dàng phá mất. Sở dĩ một mực không có phá, hắn chỉ là muốn hiểu rõ hơn một chút vị này trấn vương. Uy hiếp ta. Diệp Thánh cười một tiếng, bất quá, so với Ly gia mặt hàng này có khí tiết nhiều. Đến ngày thứ hai, đại càng các đại đỉnh tiêm thế lực thư liên tiếp đưa đến Lai Phúc khách sạn. Ty chủ, những người này đều đang uy hiếp chúng ta không nên nhúng tay đại càng nội bộ. Thanh Huyền ánh mắt có mấy phần e ngại, ánh mắt đảo qua cái kia một phần phân thư. Những sách này tin lai lịch bất phàm, đều là đến từ đại càn đỉnh tiêm thế lực. Thí dụ như, quan lại Mã gia vô địch tầng thứ lao tổ thân bút, trong thư nói ngữ cực kỳ tùy ý, đem Diệp Thánh xưng là tiểu gia hỏa. Cùng trấn vương lời nói không có sai biệt. Lấy giáo huấn hậu sinh vãn bối giọng điệu thuyết giáo, để hắn thành thành thật thật trở lại từ Diễm Vương triều đi làm tân quý đi. Còn lời nói, Diệp Thánh tuy là vô địch cảnh, cũng không có gì nội tình, cùng bọn hắn những này vô địch cảnh căn bản không cách nào so với. Cái này lao yêu bà càng là đáng ghét. Thanh Huyền rút ra một phần thư, cứ việc có chút sợ sợ, nhưng vẫn là tức giận. Thủy Nguyệt gia lão tổ xương trong nhà hậu viện có một miệng giếng cạn, nàng không ngại bên trong nhiều một vị vô địch tầng thứ người chết lấy ra trấn trạch. Nhà ai trấn trạch là cầm người chết trấn trạch. Còn có, Thủy Nguyệt lão tổ nói thẳng, cái kia nhân quả thạch mặc dù hiếm thấy, nhưng nàng cũng giống vậy có thể từ bằng hữu nơi đó mà tới. Đừng tưởng rằng ỷ vào nhân quả thạch, liền có thể không kiêng nể gì cả. Từng phong trong tín thư, những này đại càn vô địch tầng thứ đều biểu lộ ra đối với Diệp Thánh vị này vô địch tầng thứ khinh miệt chi ý. Diệp Thánh biết bọn hắn đang nói cái gì. Mặc dù cùng là vô địch tầng thứ có thể chênh lệch cũng là cực lớn. Sơ nhập vô địch tầng thứ pháp giới chỉ có ước chừng 70 viên hành tinh kích cỡ. Sau đó còn có rất đại thành trường không ở giữa, nhưng lại cần vô tận tuế nguyệt tích lũy. Cường một chút vô địch tầng thứ, trải qua vô tận tuế nguyệt tích lũy, pháp giới có thể cực hạn khuyết trương đến 90 viên hành tinh kích cỡ. Mặc dù khoảng cách tạo hóa cảnh còn xa, khoảng cách vượt biên tầng thứ 100 viên cũng xa, nhưng chiến lược tuyệt đối tăng gọn, có thể lực gáp 70 viên hành tinh kích cỡ sơ nhập vô địch tầng thứ. Vô luận là Trần Vương, Thủy Nguyệt lão tổ, ông tổ nhà họ Tư Mã, vẫn là cái khác đỉnh tiêm thế lực lão tổ, bọn hắn có vô tận tuế nguyệt tích lũy, chỉ sợ đều đạt đến 90 viên hành tinh kích cỡ cấp độ này. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thánh chỉ là sơ nhập vô địch tầng thứ tân quý, hoàn toàn không phải bọn hắn đối thủ. Thế nhưng, vấn đề đến, Diệp Thánh dù sao cũng là một vị vô địch cảnh, thời khắc mấu chốt là có thể hỏng đại sự. Thử nghĩ, thời khắc mấu chốt một vị vô địch cảnh xung ra, đủ để tại một chút thời khắc mẫn cảm đánh vỡ cân bằng, từ đó làm cho sự tình phát sinh biến đổi lớn. Cho nên, Diệp Thánh dưới mắt nhân vật tựa như là một cái xương cá, như nghẹn ở cổ họng, nhất định phải xử lý sạch. Kiếm Xuyên lo lắng nói, Diệp Minh, đây đại càn vũng nước đủ, vẫn là đường đi là tốt. Ngươi nộp quốc thư, cũng coi là hoàn thành lần này ngoại giao, nhanh chóng trở về Tử Diễm Vương triều mới là chính đủ. Hắn bản năng cảm giác được trận gió lốc này nguy hiểm, cũng không phải bọn hắn có thể đụng vào. Diệp Thánh ánh mắt đảo qua trên bàn những sách kia tin, không có coi là chuyện đáng kể. Hắn hiện tại chỉ là đơn thuần làm rối mà thôi, càng loạn càng tốt. Xuất ra đi đốt đi a. Diệp Thánh tùy ý nói, nói xong liền nhắm lại hai mắt ngồi xuống. Xuất ra đi đốt. Thanh Huyền sững sờ, nhạy bén phát giác Diệp Thánh ý trong lời nói không đơn giản. Đây là muốn hắn cầm tới cổng đốt cho những đại thế lực kia đi xem a công khai khiêu khích. Sợ sự tình huyên náo không đủ lớn. Diệp Minh, Kiếm Xuyên có chút xem không hiểu. Mấy ngày sau, thừa tướng phủ, các chủ muốn đem phần tình báo này giao cho hắn sao? Thư phòng bên trong, một tên hắc ý nhân trong tay nắm một phần tình báo. Trong tình báo chính là tam thúc Diệp Vô Thiên manh mối. Thiên nhãn các không hổ là thiên nhãn các, chỉ cần là phát sinh ở đại cản cảnh nội sự tình, không có chuyện gì có thể trốn qua bọn hắn con mắt. Diệp Vô Thiên thật đúng là bị bọn hắn tìm được. Tại một chỗ ngục khoáng bên trong, vạn phần khẳng định. Hắc Y Nhân nói, người này trong khoảng thời gian này tại các đại thế lực ở giữa khoé gió nổi mưa, thái độ mờ mờ, để thế lực khắp nơi có chút đau đầu. Các phương đỉnh tiêm thế lực ngoài miệng tuy nói không thèm để ý Diệp Thánh vị này vô địch cảnh, có thể đi động bên trên vẫn có chút thành thật. Đều nhớ giải trừ rơi Diệp Thánh cái phiền phức này. Đã đáp ứng hắn, liền đem tình báo hồ sơ cho hắn a. Bạch Trường Sinh ngẫm nghĩ phút chốc, liền nhẹ nhàng cơ cơ tay áo nói ra. Người này như thế chuyện xấu, chúng ta còn muốn giúp hắn. Hắc Y Nhân không cam lòng, vị này giám sát ti ti chủ gần nhất giống như gậy quấy phân heo đồng dạng, tại các đại thế lực ở giữa pha trộn. Đã đem một chút đỉnh tiêm thế lực cả sẽ không. Bạch Trường Sinh nói, người này ban đầu dù sao cứu tiểu muội, mặt khác, tình báo cho hắn về sau, hắn sợ là sẽ phải đi cứu người. Vừa bận mượn cơ hội này đem hắn rời Hoàng Đô Thành, tránh khỏi tiếp tục khoé gió nổi mưa, trong tình báo người này tựa hồ đối với hắn rất là trọng yếu. Nói đến, Bạch Trường Sinh cũng có chút đau đầu. Đây Diệp Thánh đoạn thời gian gần nhất cực kỳ giống lưu manh. Đại Càn quốc chủ đều truyền cho hắn đến hỏi nói, hỏi thăm đây Diệp Thánh có phải hay không tử Diễm quốc chủ phái tới cố ý làm rối. Lời này nếu là bị Diệp Thánh nghe được, sợ rằng sẽ giữ kín như bưng cười một tiếng. Đại Càn quốc chủ vẫn là bị lừa dối, đánh mất đối với hắn cảnh rất tâm. Đi thôi. Bạch Trường Sinh phất tay. Phải. Hắc Y Nhân chắp tay, mang theo cái kia phân sự tình dắt Tam Thúc Diệp Vô Thiên tình báo chính xác lui xuống, đi đến Lai Phúc khách sạn. Nửa ngày sau, Lai Phúc khách sạn, một đạo kích động tiếng cười to truyền ra, khiến ngoài khách sạn không ít đỉnh tiêm thế lực ánh mắt cảm thấy nghi hoặc. Cái này có thể so với đạn hạt nhân cấp bậc gậy quấy phân heo, vì sao sự tình kích động như thế? Tiếng cười không chỉ có truyền ra, lại truyền xa như vậy. Trong khách sạn, Thanh Huyền, Đường Linh một đám giám sát ti cấp dưới cũng đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua ti chủ giống như ngày hôm nay kích động như thế qua, giống như là gặp cái gì thiên đại việc vui. Chương 730, lần này không có sai. Chương 730, lần này không có sai. Diệp Thánh ngồi ngay ngắn ở ghế bành bên trên, trong tay nắm chặt một phần tình báo, thần sắc trên mặt hiếm thấy kích động. Kinh hỉ. Hắn tiện tay bố trí xuống thừa tướng phủ một bước này nhặt cờ, không nghĩ đến thật tạo nên tác dụng. Lại để hắn thật tìm được Tam Thúc Diệp Vô Thiên manh mối. Thừa tướng phủ Bạch Trường Sinh đưa tới trong tình báo, đối với Tam Thúc Diệp Vô Thiên miêu tả rất là kỹ càng. Diệp Thánh từng cái nhìn qua, bất kỳ một chỗ chi tiết miêu tả đều cùng Tam Thúc Diệp Vô Thiên đều không sai chút nào. Liền ngay cả danh tự Diệp Vô Thiên tiên nhãn các đều tra xét đi ra. Liền xem như lại trùng hợp, cũng không có khả năng như vậy đúng dịp. Lần này không có sai. Diệp Thánh hít sâu một hơi, chợt trong mắt bắn ra một sợi sắc cơ. Thiên nhãn các trong tình báo xưng, Tam Thúc Diệp Vô Thiên đúng là bị cầm tù tại một chỗ ngục khoáng bên trong. Cho đến ngày nay, sợ là đã đóng áp mấy trăm năm thời gian, ngày đêm không ngừng vì đây một thế lực lấy quặng, không thể ngừng. Có thể đồng thời, Thiên nhãn các cũng nhắc nhở mình, cầm tù Tam Thúc đây một thế lực không thể coi thường. Chính là siêu thoát tại Đại Càn Vương triều phía trên thế lực. Hắn phía sau có khó có thể tưởng tượng tồn tại. Giam giữ Tam Thúc cái kia một chỗ ngục khoáng mặc dù tại Đại Càn Vương triều cảnh nội, lại không về Đại Càn quan thúc. Liền ngay cả Đại Càn quốc chủ cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Để Diệp Thánh mình châm trước. Kinh thần cát. Đừng nói là một cái thế lực, liền xem như ngày ta cũng cho hắn xuyên phá. Diệp Thánh tiếng cười lạnh lạnh, hắn đã thật lâu không có như vậy muốn giết người. Từ tiến vào nguyên sơ vũ trụ về sau, mình đều cảm thấy mình quá mức bình hòa một chút. Hiện tại trong tay đồ đao sợ là phải tiếp tục cầm lên. Ti chủ. Lúc này, Thanh Huyền cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn cảm nhận được Diệp Thánh trên thân thể tiêu tán ra một cỗ khủng bố sát cơ, nhưng đây một sợi sát cơ rất nhanh lại thu lại. Diệp Thánh đem tình báo thu vào trong lòng, ánh mắt quét về phía Thanh Huyền đám người, bàn giao nói, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi tại Lai Phúc khách sạn chung đẳng ta trở về. Ra ngoài một chuyến. Thanh Huyền, Đường Ninh hai mặt nhìn nhau. Kiếm Xuyên càng là dở khóc dở cười. Đại ca, dưới mắt Đại Càn Vương triều Hoàng Đô thành thế cục đã bị ngươi quấy thành một nồi loạn cháo, có thể tại loại thời khắc mấu chốt này ngươi lại muốn rời khỏi. Khiến cái này đỉnh tiêm thế lực nên như thế nào tác tượng? Đang muốn trình diễn vở kịch, nhân vật chính lại muốn ly khai sao? Diệp Thánh không quản được những này, trong lòng hắn, Tam Thúc Diệp Vô Thiên mới là thiên đại sự tình. Liên xem như cùng tử Diễm quốc chủ cùng một chỗ chặn giết Đại Càn quốc chủ, đều phải đối với việc này trước mặt về sau sắp xếp. Đây ngục khoáng hắn không phải là đi một chuyến không thể, lại không có thể có chút trì hoãn. Hết thể chờ ta trở về. Diệp Thánh mở miệng, bạch bào thân ảnh đã từ ghế bành bên trên phai mở, xuyên qua hư không mà đi, trực tiếp rời đi Đại Càn Hoàng Đô thành. Thừa tướng phủ, các chủ, người kia tại thu được tình báo sau đó quả thật như các chủ sở liệu lần đầu tiên liền rời đi. Có Hắc Ý Nhân trong thư phòng hướng Bạch Trường Sinh bẩm báo. Bạch Trường Sinh thả ra trong tay thư quyển, nghe vậy mắt lộ ra suy nghĩ, sau một lúc lâu hắn vừa rồi cười cười, xem ra người này đối với hắn rất là trọng yếu, dạng này cũng tốt, đem hắn từ Đại Càn Hoàng thành rời, tránh khỏi tiếp tục khoé gió nổi mưa. Còn có, cái kia kinh thần các không thể coi thường, hắn muốn giải quyết cũng không dễ dàng như vậy, trong thời gian ngắn sợ là không về được. Hắc Ý Nhân gật đầu, cũng là cảm thấy như vậy. Cái kia kinh thần các cũng không dễ đối phó như vậy. Cùng lúc đó, tại phía xa Tử Diễm Vương triều Hoàng Đô thành, lại phát sinh một kiện không nhỏ sự tình, chấn động toàn bộ Hoàng Đô thành. Ngươi nói cái gì? Đông Cung thái tử bị phế. Cựu công chúa phủ, Hỏa Huyễn Nhi cả kinh từ chỗ ngồi đứng lên, thất thủ đánh nát trong tay trên bàn tinh mỹ ly trà. Mẫn Sướng ngưng trọng gật đầu, hắn cũng là mới vừa nhận được tin tức, đáy lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Chuyện này bỗng nhiên phát sinh, chờ tuyên chỉ lúc đã nương theo có số lớn cấm quân xông vào Đông Cung trong phủ thái tử, đem tất cả người chờ giam, liền ngay cả Đông Cung đều bị tịch thu, căn bản không cho bất luận kẻ nào phản ứng cơ hội. Là Tử Diễm quốc chủ một tay lo liệu, phế bỏ đứa con trai này, không có thông chi bất luận kẻ nào. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hỏa Huyễn Nhi thần sắc chấn động, đây hết thảy phát sinh đều quá đột nhiên. Đây chính là Đông Cung thái tử, chính là nền tảng lập quốc, nói thế nào phế liền phế bỏ. Mẫn Sướng tiến lên một bước, đem một phần tội trạng sách đưa tới. Hỏa Huyễn Nhi tiếp nhận quét qua, có chút mắt trợn tròn, trên đó hiện lên liệt Đông Cung thái tử trên trăm đầu tội trạng. Từng đầu nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng là, những này tội trạng tại Hỏa Huyễn Nhi xem ra nhưng đều là dâu ria sự tình, cũng không thể lấy ra trực tiếp phế bỏ thái tử. Rất nhiều chuyện kỳ thực đều là mở một mắt nhắm một mắt sự tình. Nhưng bây giờ, phu hoàng tử Diễm Quốc chủ lại gióng trống thua chiêng, trực tiếp lấy những lý do này phế bỏ thái tử. Trong lúc nhất thời, Hỏa Huyễn Nhi bưng lấy tội trạng sách có chút ngộp. Đây thay đổi bất ngờ tới quá mức quỷ quệ một chút, nàng quả thực có chút xem không hiểu, phụ hoàng đây ra là cái nào một chiêu. Thêm nữa đoạn thời gian này nàng có chút sức đầu mẹ chán, Đông Cung thái tử phát điên, đuổi theo Diệp tiên sinh không ngừng nổi lên, tham gia bản. Muốn đem vị này tân nhiệm giám sát ti ti chủ kéo xuống ngựa. Từ khi Diệp Thánh trở thành giám sát ti ti chủ về sau, nàng đắc lợi không ít. Cơ hội đều tại Diệp Thánh trên thân, Hỏa Huyễn Nhi vì bảo trụ đây hết thảy, tự nhiên điều dụng tất cả quan hệ, muốn ngăn cản. Có thể dạng này không thể nghi ngờ là cùng Đông Cung trực tiếp giao thủ. Đang sức đầu mẹ chán thời khắc, liền thu vào Đông Cung thái tử bị phế tin tức. Đây hết thảy tới quá nhanh, làm cho người con mắt đáp ứng không xuể, phản ứng không kịp. Đột nhiên, Hỏa Huyễn Nhi trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện. Nàng có một cái không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ. Đông Cung thái tử bị phế, cùng thái tử không ngừng hướng giám sát ti nổi lên, giữa hai bên có tồn tại hay không lấy một chút liên hệ. Có thể cái này sao có thể? Diệp Thánh có tài đức gì, có thể được phụ hoàng tử Diễm Quốc chủ như thế ra sức bảo vệ, thậm chí không tiếc phế bỏ thái tử? Không có khả năng. Nhất định là ta nghĩ lung tung. Hỏa Huyễn Nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thấy choáng một bên mẫn sướng. Cùng lúc đó, đại hoàng tử phủ, có cung bên trong thái giám vào phủ tuyên chỉ, đại hoàng tử tài đức đều có. Từ hôm nay trở đi lập làm thái tử, nhập chủ Đông Cung. Sắc nhọn âm thanh truyền khắp cả tòa đại hoàng tử phủ. Đại hoàng tử một mặt ngộp, quỳ rạp trên đất, ngây thơ nghe xong tuyên chỉ sau đó, lại hoảng hốt tiến lên tiếp chỉ. Tại lao thái giám từng tiếng chúc mừng âm thanh bên trong sở không được nam tưởng ở đâu. Vẫn là phủ bên trong quản gia hiểu được quy củ, sai người mang tới số tiền lớn, tạ ơn lao thái giám. Ta lại trở thành thái tử. Chờ lao thái giám dẫn người rời đi, đại hoàng tử ngã ngồi trên mặt đất, cảm giác mình giống như nằm mơ, hắn ban đầu bị phế, hiện tại lại bị lên phủ. Có thể để hắn nghi hoặc là, hắn đoạn thời gian gần nhất có thể cái gì cũng không làm, tại cái gì cũng không làm tình huống dưới, liền vui như lên trời. Đây Đông Cung thái tử chi vị liền mơ hồn đện vào hắn trên đầu. Đây hết thảy đều quá mức mộng ảo. Đại hoàng tử. Không, quá. Thái tử điện hạ. Chúng ta đại hoàng tử phủ xoay người. Có đi theo đại hoàng tử cung phụng cười ha ha. Bọn hắn đồng dạng có chút ngộng, đây kinh hỉ đến quá mức vội vàng không kịp chuẩn bị một chút. Thánh uy khó dò a. Trong lúc nhất thời, tiếng cười truyền khắp cả tòa đại hoàng tử phủ. Chương 731, trong hầm mộ. Vũ Nụ. Chương 731, trong hầm mộ. Vũ Nụ. Mấy ngày sau, đại càn vương triều, Quảng Châu quận. Quảng Châu quận một mảnh hoang sông lưng, khắp nơi đều là màu vàng đất núi đá, không có gì màu lục sinh cơ. Nơi này lâu dài bao cát không ngừng, đa số khu mỏ gặm, quận bên trong bách tính rất là nghèo khó. Tại từng đầu màu vàng đất trên đường, khắp nơi có thể thấy được quần áo tả tơi ăn xin chi nhân. Rào. Trong trời cao, màu vàng bao cát mãnh liệt thổi mạnh, nhấc lên ố ố thanh âm. Hư không vỡ ra, một bộ bạch bào thân ảnh từ đó đi ra. Chính là từ Đại Càn hoàng thành đi đường mệt mỏi đuổi đến mấy ngày bởi tới nơi đây Diệp Thánh. Đại Càn vương triều cương vực bao la, tương đương với mấy trăm cái liên bang kích cỡ. Liền xem như tạo hóa cảnh đi đường đều có chút khó giải quyết. Cự Ly Sa truyền tống nói, nguyên sơ vũ trụ đối với không gian, trận pháp một loại áp chế cực mạnh, rất khó làm đến. Nơi này chính là Quảng Châu quận. Diệp Thánh huyền lập ở trên không, màu vàng đất bao cát đem hắn bạch bảo và áo không ngừng nhấc lên, giờ phút này nhìn Quảng Châu quận cằn cỗi cảnh tượng mắt lộ ra trầm ngâm. Căn cứ Bạch Trường Sinh tiên nhãn các tình báo, tam thúc Diệp Vô Thiên liền bị cầm tù tại Quảng Châu quận một chỗ ngục khoáng bên trong. Có lẽ là Bạch Trường Sinh vì kéo dài hắn quay về hoàng đô thành bước chân, chỉ cung cấp đại khái vị trí, cũng không có cụ thể nói ra tam thúc đến tuột cùng ở đâu một chỗ ngục khoáng bên trong. Cái này Bạch Trường Sinh. Diệp Thánh mắt lộ ra vẻ âm trầm. Đây Quảng Châu quận có to to nhỏ nhỏ ngục khoáng mấy ngàn, muốn từ đó tìm tới tam thúc manh mối cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Trọng yếu nhất là không thể đánh rắn động cỏ. Diệp Thánh trầm giai nói, lần này là khoảng cách tam thúc gần nhất một lần, hắn không cho phép lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Một khi đã thảo kinh xà, tất cả khoáng tù nếu là bị tập thể rời đi, đến lúc đó liền phiền toái. Trước bắt một cái đầu lưỡi a. Cái kia mấy ngàn ngục khoáng đều xoay quanh tại một tòa tên là ngục khoáng thành xung quanh, cũng không tính quá khó tìm. Suy nghĩ phút chốc, Diệp Thánh liền có chủ ý, dự định trước bắt một cái người có thân phận, sưu tập một chút tình báo lại nói. Rào. Diệp Thánh thu liễm suy nghĩ, bước chân một bước, thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ, tiến nhập Quảng Châu quận bên trong. Cùng lúc đó, một chỗ thần bí trong hầm mộ. Trong hầm mộ tối tăm không mặt trời, chỉ có yếu ớt đèn đèn khoáng động bên trong chiếu rọi đến có một chút lờ mờ. Từng người tù phạm kéo lấy dây sắt, không ngừng tạc kích khoáng vách tường. Toàn bộ trong hầm mộ tựa hồ chỉ có ba loại âm thanh, kéo lấy dây sắt rầm rầm tiếng vang, tác kích khoáng vách tường âm thanh cùng từng người tù phạm thô trọng kiểm chế tiếng thở dốc. Trừ cái đó ra, tựa hồ nơi này liền không có cái khác tiếng vang. Bất quá, đoạn thời gian gần nhất lại là mỗi ngày đều biết có một cái nhạc đệm. Vô Thiên Minh, ngươi liền nhận cái sai a. Một đạo tiếng khóc truyền đến, giống như là đang khổ cực cầu khẩn. Tới cùng nhau vang lên, còn có một đám người cuồng loạn điên cuồng cười to. Cho ta hảo hảo giáo huấn hắn. Một tên người mặc trường bào màu xanh 14 chuyển chu thiên lăng không xếp bằng ở trong hầm mộ. Tại hắn mi tâm chính giữa có một cái huyết nhãn đánh dấu. Giờ phút này, tên này Chu Thiên cảnh sắc mặt tâm trầm, chỉ vào co quắp tại trên mặt đất một đạo thân ảnh nói ra. Cách đó không xa, một đám tù phạm từng cái ánh mắt điên cuồng, vây quanh cái kia co quắp tại địa chi người, điên cuồng dùng chân giẫm đạp. Còn có không ít người hướng cái kia quận mình chi nhân phun nước bọt, cục đàm. Cũng hoặc là đang điên cuồng xé rách thứ nhất đầu vốn là rối bời tóc, dắt lấy hắn loạn phát đem đầu lâu cầm lên không ngừng va chạm mặt đất. Máu tươi từ quận mình chi nhân cái trán chảy xuống, mơ hồ người kia hai mắt. Có thể người kia ánh mắt quả cường, cứ việc bị như vậy vũ nhục, cũng chỉ tự không nói, không chịu nhận lầm. Vô Thiên Minh, ngươi liền nhận cái sai a. Các ngươi đừng đánh nữa. Một bên, một tên dáng người gầy gò còn có mấy phần còn xuống chi nhân ý đồ dùng thân thể che chở trên mặt đất Diệp Vô Thiên, nhưng lại bị một tên tù phạm một cước đá bay. Chỉ có thể ghé vào nơi xa cầu khẩn Diệp Vô Thiên chủ động nhận cái sai. Kết thúc ma quỷ này một dạng nhục nhã. Liền xem như vượt qua hôm nay cũng coi như a. Vô Thiên huynh a. Gầy gò chi nhân khóc lóc đau khổ, những này tù phạm bị cầm tù vô số năm, vốn là từng cái tinh thần thất thường, giờ phút này có cơ hội phát tiết, sao có thể không dựa vào Diệp Vô Thiên đến hung hăng phát tiết trong lòng bặm mẻo. Lại qua nửa canh giờ, cái kia thanh bảo Chu Thiên tu sĩ giống như là không có kiên nhẫn, phất phất tay, để một đám tù phạm tán đi. Hắn nhìn thoáng qua giống như chó chết có quắp tại trên mặt đất Diệp Vô Thiên, thử lạnh một tiếng. Thật sự là suối quậy, bản tọa chỗ này ngủ khoáng bên trong, sao tận gặp phải mặt hàng này. Thanh bảo Chu Thiên hướng trên mặt đất gắt một cái. Lúc này, một vị khác Chu Thiên cảnh canh gác dạo bước đi tới, cười nói, Quách Động Minh, đi thôi, không cần chấp nhặt với hắn, người này từ lúc tiến vào chỗ này ngủ khoáng, có cái nào một ngày để yên. Ta là sớm đã thành thói quen. Vị này Chu Thiên vô vỗ thanh bảo Chu Thiên bả vai, cười nói, đi thôi, chúng ta đến ngủ khoáng thành bên trong tìm rượu lâu uống một ly. Người mời sao? Thanh bảo Chu Thiên Quách Động nghe được uống rượu, nhãn tình sáng lên hỏi, hắn thích rượu như mạng. Tốt tốt tốt, ta mời, ta mời, đi thôi. Vị kia Chu Thiên canh gác bất đắc dĩ cười một tiếng. Hai người kết bạn, cười cười nói nói hướng khoáng động đi ra ngoài. Đợi đến hai vị canh gác rời đi, còn xuống chi nhân lập tức tiến lên xem xét Diệp Vô Thiên tình huống, đem hắn từ dưới đất đỡ dậy, gian nan kéo tới khoáng vách tường bên cạnh để Diệp Vô Thiên ngồi dựa vào nơi đó. Vô Thiên huynh, người vẫn tốt chứ? Trong hầm mộ lâm vào yên tĩnh, còn xuống chi nhân bất đắc dĩ thở dài, ngồi ở Diệp Vô Thiên một bên. Diệp Vô Thiên chết là không chết được, có tỏa hồn liên tại, muốn chết cũng khó khăn. Nếu như có thể chết, ngược lại là chuyện tốt, có thể thoát ly đây bể khổ, miễn cho bị cầm tù vô tận với nguyện, nhận hết trên tinh thần tra tấn. Diệp Vô Thiên ngồi dựa vào nơi đó, không nói một lời, giống như là cái gì đều không có nghe được. Hắn khuôn mặt bị rối bời tóc ngăn trở, trên thân lầy lội không chịu nổi vế tạp lấy các loại dơ bẩn nước bọt. Vô Thiên huynh, nghĩ thoáng một chút, trốn là trốn không thoát, không bằng nhập ra tùy tục tốt. Còn xuống chi nhân tự lẩm bẩm, giống như là đang khuyên Diệp Vô Thiên, cũng giống là đang khuyên chính hắn. Vô Thiên huynh, thấy Diệp Vô Thiên nửa ngày không đáp lời, hắn đưa tay đem Diệp Vô Thiên trên mặt loạn phát bôi mở, lộ ra một đôi trống rỗng, vẫn đục con mắt. Nhìn thấy đôi mắt này, còn xuống chi nhân thở dài. Diệp Vô Thiên trạng thái hắn quá quen thuộc, đây là linh giác gần như sụp đổ điểm báo. Còn xuống chi nhân quay đầu hướng cách đó không xa nhìn lại, nơi đó có một đạo thân ảnh không ngừng tạm kích lấy khoáng vách tường, giống như là bị hóa điên, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm cái gì. Tựa hồ là đang nói, đem đây khoáng động đục xuyên, hắn liền có thể rời đi. Hắn động tác vô cùng có quy luật, ngày đêm không ngừng. Loại trạng thái này đã gắn bó mấy vạn năm với nguyện. Còn xuống chi nhân biết, người này đã điên rồi. Liền tính thả ra, cũng là phế nhân một cái. Ban đầu người này lâm điên trước, trạng thái cùng Diệp Vô Thiên có thể nói là không có sai biệt. Cũng liền bẹn bẹn đi qua mấy trăm năm sau đó, linh giác liền triệt để hỏng mất. Từ đó thành bộ dáng như vậy, Diệp Vô Thiên rất có thể sẽ bước hắn theo gót. Vô Thiên huynh, ngươi tội gì bước hắn theo gót? Có lẽ sẽ có hy vọng đâu. Còn xuống chi nhân vô Diệp Vô Thiên bả bay. Diệp Vô Thiên không có trả lời, ánh mắt càng vẫn đủ. Mà toàn bộ trong hầm mộ chỉ có cái kia còn xuống chi nhân ở nơi đó nói liên miên lại nhải, không rõ ràng tình huống người cho là hắn cũng điên mất rồi. Chương 732, Diệp Ma Vương xưng hào cũng không phải cho không. Chương 732, Diệp Ma Vương xưng hào cũng không phải cho không. Ngục Quán Thành, vị trí chỗ Quảng Châu quận Tây Bộ. Tòa này thành thị cực kỳ đặc thù, xung quanh trải rộng đường hầm, khoáng bên trong sản xuất đặc thù vật liệu luyện khí, giá trị đắt đỏ, không ít người đến tòa thành trì này bên trong phát tài. Nhưng đại đa số đều là tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có. Cả tòa ngục khoáng thành vô cùng hỗn loạn. Một chỗ đường khẩu, đại đường bên trong, trên trăm tên bắp thịt quần quật đại hán chắp hai tay sau lưng đứng tại hai bên. Mà tại đại đường chính giữa, Diệp Thánh một bộ bạch bào đứng chắp tay, đánh thẳng lượng lấy nơi này hoàn cảnh. Sau một lúc lâu, một đoàn người từ đại đường chỗ sâu đi ra. Một người cầm đầu chính là một vị thái to mặt lớn bên ngoài, mũi thở bên dưới giữ lại hai phiết diêm mép, ngón tay thói quen vân bề. Chính là người muốn mua sắm ngục tù. Dáng người giống như là viên cầu đồng dạng viên ngoại đặt mông ngồi ở ghế bành bên trên, đem ghế bành ép tới kéo kẹt rung động. Hắn vân bề cong lên râu ria, thần thái tùy ý, liếc mắt nhìn dò xét phía dưới bạch bào Diệp Thánh. Ngục khoáng thành bên trong, to to nhỏ nhỏ khoáng động đều có ngàn cái. Số lượng tuy nhiều, nhưng đều thuộc về một cái thế lực quần hạn. Cái kia chính là kinh thần các. Những người còn lại đều là đang kinh ngạc thần các phía dưới lấy một miếng cơm ăn, diễn sinh ra các loại sinh ý trong đó. Liền có chào hàng ngục tù một hạng sinh ý là bọn hắn những này tam giáo cựu lưu nhân vật cùng trong hầm mộ canh gác cấu kết, đem bên trong ngục tù bán đi, mình thầm kín đến một bút chỗ tốt. Khoáng động to to nhỏ nhỏ mấy ngàn, trong động ngục tù còn nhiều, rất nhiều, bán mấy cái kinh thần cấp cũng sẽ không truy cứu. Vô tận tuế nguyệt xuống tới, đã trở thành một hạng cố định sinh ý. Diệp Thánh chính là nghe nói việc này, dự định từ nơi này ra tay, đi đầu tìm hiểu ra tam thúc Diệp Vô Thiên vị trí cụ thể. Miễn cho tại mấy ngàn trong hầm mộ qua loa tìm kiếm, đã thảo kinh xả. Bạch Trường Sinh đã nói kinh thần các thế lực rất lớn, hắn liền không thể chủ quan. miễn cho sinh ra sự cố, lần nữa mất đi tam thúc manh mối. Không sai. Diệp Thánh gật đầu, tiếp mắt đánh giá đây thai to mặt lớn bên ngoại. Người này nghe nói năng lượng không nhỏ, khống chế chào hàng tù phạm sinh ý bảy thành thế lực. Cùng trong hầm mỏ những cái kia canh gác mỗi một cái đều quan hệ tâm đầu ý hợp. Diệp Thánh dự định từ đó người nơi này ra tay, lợi dụng hắn nhân mạch tra ra tam thúc vị trí chính xác, hẳn là cực kỳ đơn giản. Lúc này mới tìm tới cửa. Mua được sao? Viên ngoại khinh thường liếc qua Diệp Thánh, hoài nghi Diệp Thánh tài lực. Diệp Thánh cười cười, tiện tay ném ra một cái túi không gian, bên trong chứa 50 vạn mai hư thần tinh, cho các huynh đệ uống rượu. Một gã đại hán nhặt lên túi không gian nhìn lướt qua, hướng về phía viên ngoại nhẹ gật đầu. Viên ngoại cười ha ha một tiếng, thái độ lập tức liền thay đổi. Ngục tù hắn có không ít, thế nhưng là người mua liền tương đối khan hiếm. Hắn cười to ở giữa phất tay. Chốc lát, dây sắt va chạm mặt đất âm thanh vang lên. Tại Diệp Thánh ánh mắt bên trong, đại đường bên trong đi ra mười mấy tên ngục tù, mỗi một người hoặc là ngực, hoặc là trên mắt cá chân đều có xích sắt màu đen xuyên thủng. Lại tu vi đều là 13 chuyển bất diệt cảnh, không có một cái nào yếu ớt. Xuất hiện tại đại đường bên trong về sau, từng cái ánh mắt đờ đẫn đứng ở nơi đó, giống như là thương phẩm đồng dạng trần liệt, cung cấp người chọn lựa. Bọn hắn tựa như là gia súc, bị người nắm mang ra ngoài. Viên ngoại nói, các hạ, thế nào? Tùy ý chọn, muốn bao nhiêu ít? Một cái ngục tù 100 vạn hư thần tinh. Có tỏa hồn liên khóa lại, bọn hắn muốn tự sát đều làm không được, ngươi có thể khống chế bọn hắn làm một chuyện gì? Diệp Thánh nhìn thấy một màn này, ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Nhìn thấy những ngày ngục tù, hắn có thể tưởng tượng tam thúc mấy trăm năm nay thời gian đều đã trải qua cái gì. Muốn sống không thể, muốn chết không được, ngay cả vỡ vụn bản thân đều làm không được, chỉ có thể bị cầm tù. Tốt tốt tốt. Diệp Thánh quét qua đây mười mấy tên ngục tù, trong đó cũng không có tam thúc thân ảnh, hắn liền nói ba tiếng chữ tốt. Đây kinh thần các quả nhiên hảo thủ đoạn. Tốt. Đều muốn sao? Viên ngoại sững sờ, không biết Diệp Thánh tại tốt cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, khiến hắn hoảng sợ một màn liền phát sinh. Trong hành lang trên trăm tên bắp thịt quần quận đại hán trong nháy mắt diệt vong. Những đại hán này đều không có yếu ớt, đều là 13 chuyển bất diệt cảnh. Nhưng tại Diệp Thánh trong lúc xuất thủ, trong nháy mắt toàn bộ diệt vong, lại một cô nhân quả chi lực tràn ngập, Diệp Thánh vận dụng nhân quả thạch. Ở đây những người này có một cái tính một cái đều đáng chết. Diệp Thánh sẽ không cho bọn hắn phục sinh cơ hội. Bao quát mười mấy tên ngục tù, Diệp Thánh cũng chém. Bất quá, nhưng không có sử dụng nhân quả thạch. Mười mấy tên ngục tù thân thể diệt vong thời khắc, từng cái trong ánh mắt đều lộ ra một vẻ giải thoát màu, trong mắt có thần thái, đều hướng Diệp Thánh quăng tới cảm kích ánh mắt. Thân thể bọn họ diệt vong sau đó, có thể mượn nhờ pháp giới trọng sinh, thoát ly ngục quáng thành đây bể khổ. Diệp Thánh cứu bọn hắn. Ngươi làm gì? Béo viên ngoại quá sợ hãi. Hắn đồng dạng là 13 chuyển bất diệt cảnh, tầm mắt không thấp, từ Diệp Thánh vừa rồi xuất thủ bên trong cảm giác được nhân quả thạch tồn tại. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, động một cái, ta lập tức giết ngươi. Ngươi ngay cả trọng sinh cơ hội đều không có. Diệp Thánh trong hai mắt hiện lên một vẻ nghiêm túc, tập trung vào béo viên ngoại. Đồng thời, không gian giam cầm. Béo viên ngoại thân thể cứng ngắc, phát hiện căn bản không động được. Nhớ vỡ vụn thân thể đều làm không được. Tự sát cũng không phải dễ dàng như vậy. Tại cường giả trước mặt, sẽ bị trong nháy mắt giam cầm, lại giam cầm người thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều. Tốt tốt tốt, ta không động. Béo viên ngoại một tấm mặt béo cười thành hoa cúc, hắn ngược lại là muốn động, có thể di động không được. Các hạ. Không, tiền. Tiền bối, ngài có cái gì yêu cầu cứ việc nói, ta có thể làm được nhất định làm, tuyệt không chậm trễ. Hắn đã nhìn ra Diệp Thánh có việc muốn hắn đi làm, bằng không thì sẽ không đơn độc đem hắn một người lưu lại. Diệp Thánh liền ưa thích loại người thông minh này, nói thẳng, giúp ta tìm một người, nếu là tìm tới, ta không chỉ có không giết ngươi, trả lại cho ngươi 1000 vạn hư thần tinh với tư cách trả thù lao. Nhưng nếu là tìm không thấy. Nói đến đây, Diệp Thánh ánh mắt chợt lóe, một đạo hung quang từ đáy mắt hiện lên. Đừng nói béo viên ngoại, cùng hắn có quan hệ chi nhân chó gà không tha. Hắn đã từng Diệp Ma Vương xưng hào cũng không phải cho không. Ngục Quán Thành, một tòa xa hoa trong tiểu lâu. Quách Động đang cùng Hảo Hữu uống rượu, hai người thưởng trà lấy trong chén rượu ngon, một mặt hưởng thụ. Rượu ngon. Quách Động nhấp một miếng, hai mắt nhắm lại tán thưởng. Hảo Hữu cười nói, đây Quỳnh Tương 20 vạn hư thần tinh một bình, tự nhiên là rượu ngon. Uống lần này, muốn chờ rất lâu mới có thể uống lên. Ta túi đã trống không. Quách Động nghe vậy, mở hai mắt ra, hắn thích rượu như mạng, bậc này rượu ngon nếu là muốn chờ rất lâu mới có thể uống bên trên, cái kia đến cỡ nào tiếc với. Hắn cau mày nói, canh gác ngục khoáng là một phần khổ sai, tiền thù lao một năm cũng liền như vậy một chút, nhất định phải tìm cái khác tài lộ. Hảo Hữu cười một tiếng, tài lộ. Chỉ có chào hàng ngục tu đầu này tài lộ, chứ cái đó ra còn có thể thế nào. Hắn nói đến, giống như là nhớ ra cái gì đó, hôm nay cái kia đau đầu, không bằng bán hắn đi. Không được. Quách Động lại quả quyết lắc đầu, trong mắt hiện vẻ tàn nhẫn, ta không nhìn được nhất tiểu tử này trên thân cái kia cố quật cường kình. Chờ ta đem cha tấn hỏng mất lại nói. Nói đến, Quách Động khỏe miệng hiện một vệt nhe răng cười. Hắn rất hưởng thụ loại kia cha tấn người khoái cảm. Cái kia Diệp Vô Thiên hắn còn phải tiếp tục giữ lại. Quách tiền bối. Lúc này, một đạo a dua tiếng cười từ chỗ thang lầu vang lên. Quách Động cùng Hảo Hữu nhìn lại, liền nhìn thấy béo viên ngoại hướng hai người đi tới, đồng hành còn có một vị bạch bào thanh niên. Cái kia bạch bào thanh niên nhìn rất là lạ mặt, chưa hề tại ngục khoáng thành bên trong gặp qua. Chương 733, dẫn ta đi gặp Diệp Vô Thiên. Chương 733, dẫn ta đi gặp Diệp Vô Thiên. Đinh Quận, là ngươi. Quách Động nhấp nhẹ lấy rượu trong chén, liếc mắt quét viên ngoại một chút, thần thái cao ngạo nói, tìm bản tọa chuyện gì? Béo viên ngoại lấm la lấm lét, nhìn thoáng qua Quách Động, vừa nhìn về phía bên cạnh thân một thân bạch bào Diệp Thánh, ấp úng nói, cái kia, không phải ta muốn tìm ngài, mà là bên người vị này tìm ngươi có việc.
A.
Quách Động một mặt kỳ quái, trên dưới dò xét Diệp Thánh, tiểu tử, ngươi lại tìm bản tọa chuyện gì?
Một bên, cái kia hảo hữu mỉm cười, thần thái nhẹ nhõm uống rượu, cũng không có coi là chuyện to tát.
Diệp Thánh híp mắt, nhìn chằm chằm Quách Động hai người, mở miệng nói, Diệp Vô Thiên tại trong tay các ngươi.
Ba.
Quách Động hai người chén rượu trong tay trong nháy mắt bị bóp nát, mắt lộ ra nguy hiểm chi mang nhìn về phía này, nhìn chằm chằm Diệp Thánh nói, ngươi là ai?
Đang khi nói chuyện, hai người cực kỳ quả quyết xuất thủ.
Hư không mông lung, hai đạo kiếm khí không chút do dự hướng Diệp Thánh chém tới. Ngục khoáng bên trong ngục tù lai lịch đều bất chính, người này đã nói thẳng ra Diệp Vô Thiên danh tự, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, kẻ đến không thiện.
Quách Động cùng hảo hữu đều là Chu Thiên cảnh, thời gian này tay, uy năng khủng bố.
Xung quanh trong tiểu lâu thực khách bao quát béo viên ngoại ở bên trong, đều là mở to hai mắt nhìn, thân thể bị lan đến bên dưới Diệp Vong.
Diệp Thánh hừ lạnh một tiếng, chém tới trước người hai đạo kiếm khí như thủy tinh phá toái.
Quách Động cùng hảo hữu thân thể như bị sét đánh, đồng thời ho ra một ngụm máu tươi.
Không tốt,
trốn.
Hai người kiến thức bất phàm, Diệp Thánh trong nháy mắt bộc phát ra khí tức quá mạnh, như vực sâu biển lớn, hai người vậy mà nhìn không thấu.
Đây để hai người dùng mình, nhưng cũng không hổ là kinh thần các tu sĩ, lần đầu tiên lựa chọn trốn chạy, phá tan tiểu lâu cửa sổ, lại một bên trốn chạy, một bên giống to, tiểu tử, nơi này là Ngục Khoáng Thành, là ta kinh thần các địa bàn, ngươi dám dương ai?
Hai người thân hình như là huyễn ảnh, hướng về tiểu lâu chạy ra ngoài.
Chỉ cần ra đến bên ngoài, kinh động đến kinh thần các tu sĩ khác, hai bọn họ liền có thể an nhiên không ngại.
Hai bọn họ tốc độ rất nhanh, nhưng Diệp Thánh tốc độ càng nhanh.
Quách Động chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, hắn hoảng sợ phát hiện mình đã bị cái kia bạch bảo thanh niên xách trong tay, toàn thân pháp lực bị giam cầm, liền xem như vỡ vụn bản thân đều không làm được. Mà hắn một bên hảo hữu thảm hại hơn, trực tiếp thân thể diệt vong.
Càng thêm làm cho người khủng bố là, đây bạch bảo thanh niên vậy mà nắm giữ nhân quả thạch, một cố nhân quả chi lực trực tiếp thuận theo hảo hữu tán loạn thân thể chém vào đến hư giới bên trong, hảo hữu pháp giới sụp đổ, cái này cũng mang ý nghĩa hảo hữu mơ hồ lại thật bỏ mình.
Tha mạng. Quách Động vãi cả linh hồn, một mặt vẻ kinh ngạc.
Đây bạch bảo thanh niên đến tột cùng là ai?
Lại là từ nơi nào xuất hiện?
Không chỉ có mạnh ngoại hạng, lại nắm giữ không ít tạo hóa cảnh mới có nhân quả thạch.
Dẫn ta đi gặp Diệp Vô Thiên.
Diệp Thánh mang theo hắn, nhân quả chi lực tràn ngập lòng bàn tay, đáy mắt hiện lên một vẻ hung quang.
Tốt.
Hảo hảo.
Ta mang.
Quách Động lần này triệt để hoàng hồn, không muốn rơi vào cùng hảo hữu đồng dạng hạ tràng.
Có thể vừa nghĩ tới mình như vậy nhằm vào Diệp Vô Thiên, lại toàn thân băng hàn, nghĩ đến biện pháp thoát thân.
Không chung, Diệp Thánh mang theo Quách Động, sau lưng tiểu lâu ầm vang sụp đổ, kinh động đến xung quanh không ít người, nhao nhao xem ra.
Xảy ra chuyện gì?
Không ít người trong mắt thần sắc nghi ngờ không thôi, nhận ra Quách Động chính là kinh thần các tu sĩ.
Cái kia bạch bảo thanh niên hung manh cực kỳ, cũng dám tại Ngục Khoáng Thành bên trong đối với kinh thần các người động thủ.
Nơi này chính là kinh thần các địa bàn.
Vâng.
Tiếp theo, tại mọi người ánh mắt bên trong, bạch bảo thanh niên phóng lên tận trời, công khai hướng về một chỗ Ngục Khoáng bay đi.
Đối với Ngục Khoáng Thành chính là kinh thần các địa bàn làm như không thấy.
Không ít người đều đối với hai người rời đi hành chú mục lễ.
Ngục Khoáng khu, liếc nhìn lại khắp nơi đều là lạnh lẽo cứng rắn màu đen núi đá.
Từng người ngục tù kéo lấy xiềng xích màu đen gian nan tiến lên, phía sau là núi nhỏ đồng dạng to lớn xe chở quáng.
Roi sắt quất roi tiếng vang cùng giám sát giận dữ mắng mỏ âm thanh thỉnh thoảng truyền đến, cả toàn ngục khoáng khu tràn ngập một cỗ huyết tinh cùng tanh mồ hôi khí tức.
Tại ngục khoáng khu bên trong, có mấy trăm tên 14 chuyển chu thiên cảnh tu sĩ tọa chấn,
đều là kinh thần các tu sĩ.
Đây một thế lực có chút thần bí, cường đại, có thể để cho mấy trăm tên 14 chuyển chu thiên trấn thủ một chỗ khu mỏ quặng, liền xem như đại cản vương triều mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực đều làm không được.
Mà chỗ này ngục khoáng khu bên trong sản xuất giá trị kinh người vật liệu luyện khí rất là trọng yếu.
Vâng.
Viễn không, đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ đùng đoàng.
Ngay sau đó, một bộ bạch bảo thân ảnh giống như di hình hóa bị, nháy mắt xuất hiện ở ngục khoáng khu cửa vào, trong tay còn mang theo một bóng người.
Ngục khoáng khu phạm vi khá lớn, xuyên qua ngục khoáng khu cửa vào về sau, chính là to to nhỏ nhỏ mấy ngàn đường hầm.
Cái gì người?
Ngục khoáng khu lối vào, từng đạo ngồi xếp bằng thân ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra.
Những này ngồi xếp bằng thân ảnh đều là 14 chuyển chu thiên cảnh, hôm nay phụ trách phòng thủ.
Một là đưa đến phòng ngự ngoại nhân xâm chiếm chỗ này khu mỏ quảng hiệu quả, hai là vì phòng ngừa ngục khoáng bên trong ngục tù tập thể bạo động cùng bỏ trốn.
Giờ phút này, mấy chục đạo chu thiên ánh mắt hướng cái kia đột nhiên hàng lâm bạch bảo thân ảnh nhìn lại.
Diệp Thánh lạnh lùng, cùng những người này ánh mắt đụng thẳng vào nhau.
Tiếp theo, song phương liền trực tiếp động thủ.
Liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra Diệp Thánh kẻ đến không thiện, trong tay còn mang theo bọn hắn một vị đồng liêu.
Quách Động nhìn thấy như vậy nhiều đồng liêu tại, cũng là hoảng sợ hô to cầu cứu.
Nhất sát cái kia,
vừa rồi còn cực kỳ bình tĩnh ngục khoáng khu đất rung núi chuyển, tràn ngập hủy diệt chi uy.
Diệp Thánh cùng mười mấy tên chu thiên cảnh độc thủ.
Cùng lúc đó, chứa rắc 108 hào ngục khoáng bên trong.
Khoáng động bên trong tia sáng lờ mờ.
Mấy ca nghỉ ngơi một hồi a.
Một tên dáng người khôi ngô ngục tù ngồi dựa vào một khối màu đen trên tảng đá lớn, đốt lên trong tay tẩu hút thuốc, say mê hít một hơi.
Cách đó không xa, mấy tên đại hán vây quanh trên mặt đất một đạo cuộn mình thân ảnh dừng lại quyền đấm cước đá.
Một bên, còn có một đạo còn xuống thân ảnh ngã xuống đất.
Tiểu tử này thật đúng là đủ bướng bỉnh, chính là không chịu nhả ra.
Một gã đại hán đạp mạnh trên mặt đất cuộn mình Diệp Vô Thiên một cước, hùng hùng hổ hổ.
Đây chính là một khối vừa thối vừa cứng tảng đá.
Mấy người tiếp Quách Động vị này canh gác nhiệm vụ, có thời gian liền muốn đem tra tấn một phen, tốt nhất có thể khiến cho linh giác sụp đổ, trở thành một cái kẻ điên.
Nếu là làm đến, tự nhiên không thể thiếu khen thưởng.
Gần 100 năm thời gian, mấy tên đại hán đã đem việc này xem như việc vui.
cũng làm phát tiết đường tắt. Mỗi ngày đều biết đối với Diệp Vô Thiên quyền đấm cước đá mấy lần, dùng hết vũ đủ. Nghỉ một lát đi, một hồi lại tiếp tục. Mấy người giãn ra một thoáng tứ chi. Tại đây tối tăm không mặt trời khoáng động bên trong, có thể hưởng thụ chuyện vui thế nhưng là không nhiều, đồng thời loại hoàn cảnh này cũng cực kỳ dễ dàng làm lòng người lý và mèo. Mấy người vừa dự định cất bước, ầm ầm, cả toàn ngục khoáng một trận kịch liệt lay động, giống như là toàn bộ đại địa đều tại rung động. A, xảy ra chuyện gì? Mấy tên đại hán ngục tù ngẩng đầu, hướng trên đỉnh đầu khoáng động nhìn lại. Không chỉ là mấy người, cả tòa khoáng động bên trong ngục tù đều là ánh mắt chết lặng ngẩng đầu nhìn lại. Một gã đại hán nghi ngờ không thôi nói, giống như là có người ở phía trên giao thủ, lại là không thể tưởng tượng nổi cường giả. Chương 734, kém chút không có nhận ra. Chương 734, kém chút không có nhận ra. Giao thủ? Làm sao lại? Nơi này chính là kinh thần các phạm vi thế lực. Nghe nói có mấy trăm vị chu thiên trấn thủ, ai dám ở chỗ này dương ai? Mấy vị đại hán đều mắt lộ ra kinh hãi. Mấy người cùng Quách Động vị này canh gác quan hệ không tệ, bằng không cũng không hưởng thụ được tẩu hút thuốc khoái hoạt, biết một chút cái khác ngục tù không biết sự tình. Cũng chính là hiểu được là bị kinh thần các cầm tù, mấy người trực tiếp gãy mất chạy đi tưởng niệm. Bên ngoài lúc, bọn hắn đối với kinh thần các vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Đại địa đang kéo dài lắc lư, phía trên giao thủ tựa hồ càng kịch liệt. Cảm giác kia tựa như là trấn thủ ngục khoáng khu tất cả chu thiên đều động thủ, hơi có chút không thể tưởng tượng nổi. Không ít ngục tù chết lặng trong hai mắt nổi lên một chút ánh sáng. Nghe động tĩnh này, giống như là có người muốn cất ngục. Ngã xuống đất còn xuống thân ảnh bò lên, nhân cơ hội đi vào Diệp Vô Thiên bên người. Vô Thiên huynh, Vô Thiên huynh. Hắn không ngừng đẩy Diệp Vô Thiên thân thể, cao hứng nói, giống như là có người đến đây cất ngục, chúng ta có lẽ có chạy đi cơ hội. Cất ngục? Loại chuyện này có chút cực kỳ hiếm thấy. Hắn đi vào ngục khoáng bên trong đã có mấy vạn năm cũng không phát sinh qua dù là một lần. Diệp Vô Thiên không có động tĩnh, âm u đầy tử khí, cũng không biết trạng thái như thế nào. Ngay tại còn xuống thân ảnh kích động thời khắc, lắc lư đại địa đột nhiên dừng lại, hướng trên đỉnh đầu khoáng động lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lại tính đến đáng sợ, không có dù là một tia động tĩnh. Từ đại địa lắc lư đến kết thúc, trước đây sau không đủ mấy cái hô hấp thời gian. Phát sinh đột nhiên, có thể kết thúc cũng cực kỳ đột ngột. Một màn này, để trong hầm mỏ không ít ngục tù đều ánh mắt tạm đạm, từng cái một lần nữa túi lầu xuống. Bọn hắn hy vọng lần nữa tan vỡ. Động tĩnh nhanh như vậy liền không có, nhất định là cấp ngục chi nhân bị cấp tốc trấn áp, đều không chống nổi mấy hơi thở. Phi, ta còn tưởng rằng có hy vọng, nhanh như vậy liền không có động tĩnh. Một gã đại hán hướng trên mặt đất nổ nước miếng, thu hồi nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu khoáng động ánh mắt. Tên kia thôn hấp lấy tẩu hút thuốc đại hán lặng lẽ cười, cất ngủ. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh ở kinh thần các trên thân? Kinh thần các bối cảnh rất sâu, liền xem như đại càn quốc chủ đều chưa hẳn dám làm loại chuyện này. Vẫn là thành thành thật thật đợi a. Hắn lắc đầu, từ vừa mới bắt đầu liền không có ôm hy vọng. Cái kia mấy tên đại hán thất vọng qua về sau, hùng hùng hổ hổ lại đi tới, một cước đem còn xuống thân ảnh đá văng ra, bắt đầu ở Diệp Vô Thiên trên thân quyền đấm cước đá, phát tiết trong lòng phẫn uất. Còn xuống thân ảnh không ngăn cản được, chỉ có thể nhìn. Cũng liền tại lúc này, ầm ầm, đám người hướng trên đỉnh đầu kiên cố bất hủ khoáng động đột nhiên sụp đổ, vô số toái thạch nện xuống, nương theo lấy một cỗ dày đặc mùi máu tanh từ bên trên lực mạnh xuống tới, cái kia khoáng động phía trên chẳng biết lúc nào đã hóa thành một mảnh thi sơn huyết hải. Tại sụp đổ cuồn cuộn trong khói bụi, một bộ bạch bảo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trong hầm mỏ, trong tay còn mang theo một đạo run lẩy bẩy thân ảnh, chính là Quách Động. Nhìn từ trên trời giáng xuống bạch bảo thân ảnh, khoáng động bên trong chớp mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Từng cái ngục tù ánh mắt đờ đẫn xem ra, trong lúc nhất thời không thể làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Quách Cảnh Gác, tay kia cầm tẩu hút thuốc đại hán trợn mắt hốt mồm, nhìn Diệp Thánh trong tay Quách Động. Ngày bình thường Diếu Võ Dương ngoài cao cao tại thượng, Quách Cảnh Gác lại bị nhân ảnh chó chết đồng dạng sách trong tay. Người ở nơi nào? Diệp Thánh âm thanh như lai từ cửu lũ lạnh ngục, hỏi thăm trong tay Quách Động. Quách Động thân thể run lên, giờ khắc này tâm thần sợ hãi. Trước mắt vị này đơn giản chính là một tôn sát thần, hơn 10 vị chu thiên canh gác bị hắn một tay đổ sạch sẽ, một cái đều không có thể còn sống sót, đều bị nhân quả thạch chém phát giới. Tại ở nơi đó, Quách Động âm thanh đều đang run rẩy, chỉ hướng cách đó không xa trên mặt đất một đạo đen kịt lộn xộn thân ảnh. Thân ảnh kia trên thân dính đầy bùn đất cùng không rõ chất lỏng, mấy tên đại hán như cũ vây quanh thân ảnh kia, Diệp Thánh đột nhiên xuất hiện, để mấy người dẫm hướng Diệp Vô Thiên chân cũng không kịp rơi xuống. Diệp Thánh ánh mắt quét qua, hai mắt nháy mắt đỏ bừng, "Ba, Tam Thúc." Hắn âm thanh run rẩy, suýt nữa không có nhận ra cái kia trên mặt đất quận mình thân ảnh chính là Tam Thúc Diệp Vô Thiên. Thân ảnh kia giống như là già mua vô số tuổi, thân ảnh lại không như ngày đó như vậy khôi ngô, gầy như quái tuổi. Diệp Vô Thiên một đầu là phát, che khuất gương mặt, thân thể co do, nằm trên mặt đất không nhúc đích. Cứ việc có như vậy đại động tĩnh, có thể đều không có phản ứng chút nào, cực kỳ giống linh giác gần như sụp đổ. Ba, Tam Thúc. Diệp Thánh âm thanh nghẹn nào, nam nhi không dễ rơi lệ, có thể giờ khắc này nước mắt vẫn là mông lung hắn hai mắt. Năm đó, hắn bị bảy chuyển quỷ hoàng An Thiên Tung gây thương tích, thân thể vô ý thức tung bay ở không gian tường kép bên trong, là Tam Thúc xuất hiện đem hắn ôm đi, dẫn tới Diệp tộc Thái Cổ Thần Sơn, tại nhà lá bên trong thức tỉnh sau đó, tại dưới thác nước lần đầu tiên gặp được vị này chí thân Tam Thúc. Một màn kia như cũ tại Diệp Thánh trước mắt phản phất giống như hôm qua. Nhưng bây giờ, ban đầu dáng người vĩ ngạn, giống như là một tòa thông thiên chỗ dựa Tam Thúc, lại lưu lạc đến lúc này, bị đám người cực điểm khi nhục, linh giác gần như sụp đổ. Diệp Thánh âm thanh nghẹn nào, hai mắt đỏ như máu. Hắn có nghĩ đến Tam Thúc tình huống không tốt, nhưng từ chưa nghĩ tới sẽ như thế. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Diệp Thánh từng bước một hướng Diệp Vô Thiên đi đến, trong cổ họng phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Hắn từ bước vào tu hành giới đến nay, chưa bao giờ có giờ khắc này như vậy muốn giết người. Tha mạng. Quách Động hoảng sợ, dự cảm đến đại sự không ổn, trong lòng còn có cuối cùng một tia may mắn khi nhìn đến Diệp Thánh Thần Thái sau triệt để diệt vong. Trước mắt đây bạch bào thanh niên tựa hồ cùng cái kia Diệp Vô Thiên quan hệ cực kỳ thân cận, không phải phổ thông bằng hữu. Giết ngươi, giết ngươi chẳng lẽ không phải lợi cho ngươi quá rồi? Diệp Thánh Âm thanh càng băng lãnh, khắc chế trong lòng sát nghiệm, muốn những này tiếp nhận so tam thúc khốc liệt hơn vạn lần tra tấn. Không cần. Quách Động sợ hãi, thân là ngục khoáng canh gác, biết rõ có một số việc so chết càng đáng sợ. Rào. Quách Động từ Diệp Thánh trong tay biến mất, bị nhốt đến mộng hiểm vị giới bên trong, hắn thân thể pháp lực khó mà động đậy, muốn tự giải cũng khó khăn. Cùng Quách Động cùng một chỗ biến mất, còn có những cái kêu bảng chân treo trên bầu trời muốn dẫm đạp tam thúc chi nhân, từng cái mở to hai mắt nhìn, hư không tiêu thất không thấy. Tra tấn người, Diệp Thánh có là thủ đoạn. Sau một lát, một bộ bạch bảo thân ảnh từ ngục khoáng khu phóng lên tận trời, hắn trong ngực ôm lấy một đạo thân hình gầy gò mê man chi nhân. Hắn rời đi không bao lâu, liền có người nghe được động tĩnh, từ ngục khoáng thành chạy đến. Có thể những người này thấy được ngục khoáng khu bên trong cảnh tượng về sau, đều hít sâu một hơi. Chỉ thấy khu mỏ quặng bên trong vô số kinh thần các chấn thủ tu sĩ đầu lâu bị chạm, mặc ở từng cây trường mâu bên trên, cắm đầy đỉnh núi. Máu tươi từ những đầu lâu này trong thất khiếu chảy ra, từng cái chết không nhắm mắt. Trước khi chết, bọn hắn ánh mắt hoảng sợ, giống như là chịu một phen tra tấn, vừa rồi bị giết. Là kinh thần các tu sĩ. Bọn hắn hoàn toàn chết đi, pháp giới đều bị diệt. Có tu sĩ sắc mặt nghiêm trọng, nhìn qua trước mắt đây địa ngục đồng dạng chẳng cảnh, thực sự khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là người nào như thế thiết huyết xuất thủ, diệt đi cả tòa ngục khoáng khu. Không cho kinh thần các lưu lại một cái người sống. Đến không hết ngục tù từ trong hầm mỏ đi ra, bọn hắn trên thân xiềng xích màu đen đứng gãy. Lại thấy ánh mặt trời về sau, từng cái giống như thân ở trong ngục. Tất cả đều là như thế không chân thực. Chương 735, tỉnh lại tam thúc. Chương 735, tỉnh lại tam thúc. Đại Càn Vương Triều, Hoàng Đô Thành. Trong bóng đêm, Đại Càn Hoàng Thành đèn đuốc sáng trưng, nơi này không có cấm đi lại ban đêm, cho dù bóng đêm càng thâm, đều náo nhiệt phồn hoa. Lai Phúc khách sạn, không giống với Hoàng Đô Thành bên trong náo nhiệt ồn ào, trong khách sạn tĩnh đến đáng sợ. Thanh Huyền, Kiếm Xuyên, Đường Linh cùng giám sát ti cả đám ngồi tại trong hành lang, yên tĩnh chờ, từng cái thần sắc đều không bình tĩnh. Bọn hắn còn chưa hề gặp qua bản thân ti chủ như thế giết đỏ cả mắt, khi trở về trong mắt tràn đầy tơ máu, trong ngực ôm lấy một tên mê man gầy gò thân ảnh, đã mất đi trước kia bình thản lạnh nhạt. Thanh Huyền thở dài, các ngươi nói, người này cùng ti chủ đến tuột cùng là quan hệ như thế nào? Hắn một bên nói, một bên ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, thùng thùng âm thanh tại yên tĩnh trong khách sạn vô cùng rõ ràng. Kiếm Xuyên lắc đầu, nếp một ly trà xanh, không biết, nhưng nhất định là muốn gấp chi nhân. Thanh Huyền lật ra một cái liếc mắt, đây không phải nói nhảm sao? Không phải quan trọng chi nhân, ti chủ sẽ như thế khẩn trương. Đường Linh đỡ yêu đao, nhìn về phía cách đó không xa một gian phòng khách, một mặt vẻ xấu hổ. Ti chủ ôm trở về đến người hắn nhận ra, chính là Diệp Thánh một mực đau khổ truy tìm chi nhân, kết quả mình không thể tìm tới, vẫn là ti chủ mình nghĩ cách mới tìm đến tung tích dấu vết, cứu trở về. Mình thật là đủ vô dụng. Đường Linh nắm chặt yêu đao, cắn chặt răng, trong lòng vô cùng tự trách, cảm giác thẹn với Diệp Thánh ơn chi ngộ. Thanh Huyền nói, chờ xem, thừa tướng phủ phái tới một vị tầng 14 Chu Thiên cảnh dược sư, hẳn là có thể đem người kia cứu tỉnh. Nói đến, Thanh Huyền lắc đầu, Diệp Thánh ôm trở về chi nhân chỉ là một tên 13 chuyển bất diệt cảnh mà thôi, lục thân mặc dù không ngại, nhưng linh giác gần như sụp đổ, mê man khó lường. Lúc này, phòng khách bên trong, dày đặc mùi dược thảo nhi tràn ngập cả gian phòng ốc. Diệp Thánh một thân bạch bào, ngồi ngay ngắn ở một tấm trên ghế yên tĩnh chờ, sắc mặt có mấy phần thần trương. Loại thần thái này ở trên người hắn rất là hiếm thấy. Mà cách đó không xa một cái giường bên trên, tam thúc Diệp Vô Thiên đã đổi lại một thân sạch sẽ thanh sam, lộn xộn ô uế loạn phát cũng cắt bỏ, bị trải bớt đến chỉnh chỉnh tề tề. Người mặc dù thanh thản, nhưng thân hình vẫn như cũ gầy gò, nằm tại trên giường mê man khó lường, chậm chạp không thấy tỉnh dậy. Đây để Diệp Thánh bất an, tam thúc nhục thân không ngại, nhưng từ đầu đến cuối không có thanh tỉnh. Giường bên cạnh, một vị tóc trắng lão giả đang tại nhắm mắt bắt mạch. Trong phòng rất an tĩnh. Sau một lúc lâu, tóc trắng lão giả cuối cùng đứng dậy. Diệp Thánh vội vàng đứng lên hỏi thăm, như thế nào? Tóc trắng lão giả cười một tiếng, ti chủ yên tâm, trên giường chi nhân hồn phách chịu chút tổn thương, linh giác xuất phát từ tự mình bảo hộ, vừa rồi tính tạm thời đã ngủ mê man mà thôi, cũng không lo ngại. Hồn phách bị hao tổn. Như thế nào như thế? Diệp Thánh nói. Tóc trắng lão giả thở dài, nhìn về phía trên giường Diệp Vô Thiên, hắn một lòng muốn chết, tại bản thân vỡ vụ linh giác. Nói đến, tóc trắng lão giả có mấy phần bội phục nhìn Diệp Vô Thiên, nói, bản thân vỡ vụ linh giác, loại chuyện này rất khó, có thể làm được chi nhân đều là vạn người không được một nhân vật hung ác. Tính cách hơn phân nửa cực kỳ hiếu thắng, cứng rắn gây không còn, ngay cả chết đều không sợ. Diệp Thánh nghe, càng thêm đau lòng nhìn về phía trên giường Tam Thúc. Tam Thúc là dạng gì tính tình, hắn tự nhiên rõ ràng. Tóc trắng lão giả nói hiểu rõ xác thực không sai. Phút chốc, lão giả vớt râu cười một tiếng, ti chủ liền an tâm đi, có lão phu điều phối hồn dịch vững chắc, hắn linh giác bản thân vỡ vụn đã dừng lại. Tiếp đó, ti chủ nếu là hắn thân cận chi nhân, liền tại lô thai hắn nhiều lời một ít lời. Nghe được thanh âm quen thuộc về sau, hắn biết chậm rãi thức tỉnh. Diệp Thánh gật đầu, lấy ra một cái màu xám túi, muốn phó lão giả tiền xem bệnh. Lại bị tóc trắng lão giả đẩy trở về, cười nói, lão phu thụ thừa tướng phủ nhờ và đến đây ý dược, đây tiền xem bệnh thì miễn đi. Nói đến, liền muốn rời đi. Diệp Thánh cũng không bắt buộc, nhưng lão giả trước khi đi vẫn là nói, làm phiền lao tiên sinh cáo chi thừa tướng phủ, Diệp Mỗ lại thiếu một món nợ ân tình của bọn họ, thời khắc mấu chốt tự sẽ hoàn trả. Như thế rất tốt. Rất tốt. Tóc trắng lão giả cười ha ha một tiếng, vuốt râu đi ra cửa phòng. Diệp Thánh đem lão giả đưa tiễn, trở về tới trong phòng khách ngồi tại giường một bên, nhìn nhắm mắt bất tỉnh tam thúc, thở dài. Tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng, kể rõ một chút tại Hỗn Nguyên tiểu thế giới bên trong qua lại. Mà đây một buổi, chính là 7749 ngày. Giống nhau ban đầu tam thúc Diệp Vô Thiên tại Diệp tộc Thái Cổ Thần Sơn chờ lấy hắn thức tỉnh chẳng cảnh. Sau 49 ngày, tam thúc vẫn là chưa tỉnh. Diệp Thánh đẩy cửa phòng ra đi ra. Ti chủ, một mực giữ ở ngoài cửa Thanh Huyền, Đường Linh đám người lập tức đứng dậy tiến lên đón, mắt lộ ra quan tâm màu. Đây 7749 ngày Diệp Thánh không thấy bất kỳ khách nhân, liền ngay cả bọn hắn đều thấy không lên một mặt. Diệp Thánh khoát tay áo, để một mình ta một mình tĩnh một hồi. Phải. Thanh Huyền đám người nhìn nhau, đều nhẹ gật đầu, biết giờ phút này không phải đã quấy rầy Diệp Thánh thời điểm. Đám người thối lui. Thanh Huyền chi kỷ vì Diệp Thánh lưu lại một bình thanh rượu. Trong lúc nhất thời, đại đường bên trong chỉ lưu lại Diệp Thánh một người ngồi. Lúc này, bóng đêm càng thâm, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài một vòng minh nguyệt treo, hòa ra thôn quê Hỗn Nguyên tiểu thế giới bên trong ngân nguyệt không có quá lớn khác nhau. Diệp Thánh một thân một mình tự rót tự uống, trong khách sạn yên tĩnh đáng sợ. Chẳng biết lúc nào, chi a một tiếng, một đạo cửa phòng mở ra âm thanh vang lên. Diệp Thánh giơ lên bên miệng chén rượu đột nhiên trì trệ, chợt kinh hỉ quay người nhìn lại. Đây xem xét, hắn trong nháy mắt ánh mắt mông lung, chỉ thấy phòng khách trước cửa, một đạo gầy gò thân ảnh đỡ khung cửa đứng đấy, hắn sợi tóc ở giữa xen lẫn không ít tóc trắng, bờ môi khô nước, đồng dạng đang nhìn Diệp Thánh. Trong mắt có vẻ khó tin. "Thánh, Thánh nhi." Diệp Vô Thiên âm thanh khàn khàn, nhìn Diệp Thánh cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ mình còn tại tối tăm không mặt trời trong hầm mộ. Sau đó chẳng biết tại sao, luôn luôn có thể nghe được bên tai có một thanh âm quen thuộc thầm thì, đang kể lấy cái kia một phương Hỗn Nguyên tiểu thế giới bên trong qua lại. Để Diệp Vô Thiên một viên một lòng muốn chết đạo tâm từ từ tiết trời ấm lại, dần dần vừa tỉnh lại. Chờ mở mắt sau đó, liền phát hiện mình đã đi tới một cái khách sạn bên trong. Đi ra cửa phòng, hắn liền thấy được Diệp Thánh. Giờ phút này, Diệp Thánh một thân bạch bào đứng đấy. Cho dù đi qua mấy ngàn năm, nhưng vẫn là còn trẻ như vậy. Không có gì thay đổi. Đây hết thảy đều để hắn cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. 3. Tam thúc. Diệp Thánh ánh mắt mông lung, trên sự kích động trước, tới ôm nhau. Tại cái này nhân sinh không quen dị thế nguyên sơ vũ trụ, có thể cùng một vị trí thân gặp nhau, phần tình cảm này chỉ có tự mình từng trải chi nhân vừa rồi cảm nhận được trong đó khó có thể chân quý. Thật là ngươi. Thánh nhi. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Diệp Vô Thiên chỉ cảm thấy đây hết thảy càng không chân thật. Từ Hỗn Nguyên tiểu thế giới tiến vào nguyên sơ vũ trụ vốn là rất khó một việc, hắn ban đầu cũng là cựu tử nhất sinh vừa rồi bước qua báo táp tinh vòng con đường kia. Hắn không nghĩ đến mấy ngàn năm về sau, Diệp Thánh cũng giống vậy đã tới. Lại thêm nguyên sơ vũ trụ sao mà lớn, hắn lại bị cầm tù tại tối tăm không mặt trời trong hầm mộ. Có thể mặc dù như thế, hắn thúc cháu hai người lại đều có thể tại đây dị vực gặp nhau.